Chương 1069, Điền Mị Phượng khôi phục ký ức hử, đúng là hạ khải bất tài, cảnh giới đã đạt đến mức này, một quyển trục ma pháp dịch chuyển không gian còn con thế này mà vẫn còn hữu dụng sao? Đột nhiên, một giọng cười lạnh của nữ nhân vang lên giữa hư không, không gian bốn phía đột ngột rung chuyển, ngay sau đó, bạch quang do hạ khải vương hóa thành lại bị đánh bật trở về. Quyển trục không gian đã bị phá, mất đi hiệu lực. Ngay sau đó, một mỹ phụ cao quý xuất hiện giữa hư không, áo bào bay phất phới, dáng vẻ vô cùng tao nhã, chỉ là lúc này trên trán bà ta cũng lộ ra một cặp sừng bạc, mang theo nụ cười trầm biếm, nhìn xuống hạ khải vương bên dưới. Yêu phụ, quả nhiên là ngươi bày kế, ngươi muốn trừ khử ta để độc chiếm thiên hạ ư? Ngươi nghĩ hay quá rồi đấy, cho dù ta chết, đại lục này vẫn là của đại hạ quốc ta, một yêu nghiệt nửa người nửa rồng như ngươi sẽ mãi mãi chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối. Dáng vẻ này của ngươi, có xứng làm chủ nhân của mặt đất không? Hạ Khải Vương miệng đầy máu tươi nhưng lại cười gằn, giọng nói tràn ngập phẫn hận. Người xuất hiện giữa hư không chính là Hoa Long phu nhân, nghe những lời của Hạ Khải Vương, bà ta lạnh lùng nói, dù thế nào đi nữa, ngươi cũng không thể thấy được tương lai nữa rồi, Hạ Quân Khải. Long ta muốn giết ngươi đã có từ rất lâu rồi, bàn tay trắng non lật lại, đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một con cự long màu trắng bạc khổng lồ vô cùng xuất hiện, đôi rồng quét ngang, phát ra một tiếng nổ kinh hoàng. Hạ Khải gầm lên đón đỡ, nhưng lại bị đôi rồng quật bay văng ra xa. Vốn dĩ thực lực của Hạ Khải tuyệt không thua kém Hoa Long phu nhân, nhưng lúc này hắn đã bị trọng thương, sức mạnh chỉ còn lại nhiều nhất là một nửa, không thể nào chống cự nổi nữa. Hoa Long phu nhân là nửa người nửa rồng, nên hình dạng hiển hóa ra không phải là một con cự long bạc thực sự, mà là một sinh vật có nửa thân trên là người, nửa thân dưới là rồng, thân thể dài hơn 70 mét, có thể thấy thực lực thật sự của bà ta, tuy không khoa trương như những con thần thánh cự long khác, nhưng cũng tuyệt không thua kém hai vị long tộc quân chủ đến từ long giới ngày đó. Một nam tử tóc bạc khác cũng hiển hóa thân hình, đó là một con cự long bạc phương Tây thực sự với một đôi cánh rồng, thân thể cũng dài hơn 60 mét, thực lực chỉ kém Hoa Long phu nhân một chút. Hai con rồng liên thủ tấn công, Hạ Khải Vương không lối thoát, gắng gượng dốc sức đánh một đòn, chém con cự long bạc phương Tây kia thành hai đoạn, nhưng bản thân cũng bị Hoa Long phu nhân phanh thây, cuối cùng bỏ mạng. Con cự long bạc tuy bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nó hóa lại thành nam tử tóc bạc, cung kính hành lễ với Hoa Long phu nhân. Hoa Long phu nhân trở lại dáng vẻ cao quý, lấy y phục khoác lên thân thể trần trụi, nhặt lên lôi đỉnh mà Hạ Khải Vương để lại sau khi chết thảm, trên gương mặt cao quý hiện lên nụ cười quyến rũ. Nhiều năm qua, Hạ Khải Vương và bà ta luôn kìm hãm lẫn nhau, đều muốn trừ khử đối phương nhưng không ai nắm chắc phần thắng. Không ngờ lần này do duyên phận run rủi, Hạ Khải Vương lại tham lam vũ vương đỉnh, một mình lén lút đến đây, kết quả bị trọng thương, để cho Hoa Long phu nhân nhặt được món hời, một lần diệt gọn kẻ thù truyền kiếp này. Từ nay về sau, toàn bộ Hạ Vương cung sẽ nằm trong lòng bàn tay bà ta. Tuy không thể hợp nhất cửu đỉnh, nhưng lúc này Hoa Long phu nhân tự cảm thấy mình đã là kẻ thống trị tối cao của toàn bộ đại lục địa chi. Cảm giác này tuyệt diệu vô cùng. Thạch Tuyên mượn thần lực trong thần cách, cuối cùng đã phá vỡ được xiềng xích phong ấn ký ức trong biển linh hồn của Điền Mỹ Phượng. Sau khi rút khỏi biển linh hồn của cô, hắn thấy Điền Mỹ Phượng vẫn nhắm nghiền hai mắt, chỉ có thân thể mềm mại là không ngừng run rẩy. Hồi lâu sau, cô mới từ từ mở mắt ra. Thạch Tuyên mỉm cười, xen lẫn một chút căng thẳng, nhìn cô. Thạch Tuyên, trong đôi mắt đẹp của Điền Mỹ Phượng cuối cùng cũng trào ra nước mắt, cô khẽ gọi một tiếng, tựa như chim nhỏ tìm về tổ, lao vào vòng tay Thạch Tuyên. Mỹ Phượng. Thạch Tuyên khẽ gọi, rồi ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận thân thể đầy đặn quyến rũ của cô, siết chặt vòng eo cô, ôm thật chặt, như thể sợ cô sẽ lại biến mất một lần nữa. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng khẽ gọi, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, khuôn mặt đã đẫm lệ như hoa lê trong mưa, ánh mắt như mơ như ảo, ngây ngẩn nhìn Thạch Tuyên, dường như đã ngây dại. Đây là tình yêu đã khắc sâu vào tận xương thủy, đã trải qua bao lần hợp tan, đã trải qua sinh tử, Thạch Tuyên và Mỹ Phượng cuối cùng cũng đã gặp lại nhau. Hai người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương, cảm nhận nhịp thở của đối phương. Điền Mỹ Phượng đã khóc không thành tiếng, còn Thạch Tuyên cũng mắt hoe hoe, sống mũi cay xè. Hắn chợt nhận ra, thực ra mình rất thích Mỹ Phượng, thật sự rất thích. Mỹ Phượng, ta thích ngươi. Thạch Tuyên khẽ buông Điền Mỹ Phượng ra, cúi đầu nhìn chăm chú vào gương mặt thanh tú của cô, đột nhiên nghiêm túc nói. Điền Mỹ Phượng ngẩn ra, rồi lại lao vào lòng hắn, khóc còn to hơn nữa. Giờ phút này, cô không còn là cường giả tam giai đại viên mãn, không còn là tồn tại đã đạt đến đỉnh cao, cô chỉ là một người con gái yếu đuối. Thạch Tuyên ôm Điền Mỹ Phượng, nhẹ nhàng dùng má mình cọ vào mái tóc mềm của cô, cảm nhận hơi thở của cô, thì thầm, sau khi trò chơi của các vị thần kết thúc, ta đã nghĩ các ngươi đều chết cả rồi, ta căn bản không muốn sống một mình. Sau này mới biết các ngươi có thể đã đến địa phủ, ta đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn, ta muốn đến địa phủ tìm các ngươi, tìm thấy các ngươi, đó đã trở thành mục tiêu duy nhất trong đời ta. Nhưng sau đó ta đã thất vọng, các ngươi không có ở địa phủ. Nhưng ta cũng không ngờ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây, ta thật sự không ngờ, chúng ta lại gặp nhau như thế này, Mỹ Phượng có thể gặp lại ngươi, thật sự rất tốt, ta rất vui, ta sẽ không bao giờ để ngươi rời xa ta nữa, không bao giờ. Hắn thì thầm kể lể, ôm chặt Điền Mỹ Phượng, không chịu buông lỏng. Ừm. Điền Mỹ Phượng nghe những lời của Thạch Tuyên, đã khóc như một người đẫm lệ, vùi mình vào lòng Thạch Tuyên, nước nở, không rời xa, ta sẽ không bao giờ rời xa nữa, cho dù ngươi đánh ta, mắng ta, đuổi ta đi, ta cũng không đi. Thạch Tuyên, ngươi có biết không? Cô ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, si ngốc nhìn Thạch Tuyên, ngươi có biết không, ta yêu ngươi yêu sâu đậm đến nhường nào, không có gì quan trọng hơn ngươi, không có gì có thể quan trọng với ta hơn ngươi. Thạch Tuyên nghe những lời của Điền Mỹ Phượng, cảm nhận được tình cảm vô bờ của cô, chỉ cảm thấy sống mũi cay xè, đã sớm si dại. Hồi lâu sau, khi họ buông tay nhau ra, Điền Mỹ Phượng mới phát hiện nước mắt của mình đã làm ướt một mảng lớn áo trước ngực Thạch Tuyên, không khỏi đỏ mặt, vội vàng quay đi lau nước mắt. Điền Mỹ Phượng cuối cùng cũng đã khôi phục ký ức, trong lòng Thạch Tuyên dâng lên một cảm giác mãn nguyện khó tả, không kìm được hỏi: "Mỹ Phượng, bây giờ ngươi lợi hại hơn ta nhiều rồi, ngày đó sau khi thế giới trò chơi của các vị thần sụp đổ, rốt cuộc sau đó các ngươi đã thế nào? Ngươi còn nhớ không?" Điền Mỹ Phượng suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Vẫn còn chút ấn tượng, nhưng đã rất mơ hồ rồi. Sau khi ta chết, ta cảm thấy mình như luôn ở trong một giấc mơ, không có gì là thật cả. Ta có thể cảm nhận được dường như mình vẫn còn sống, nhưng cơ thể lại mất hết mọi năng lực, giống như bị nhốt trong một cỗ quan tài đá, rồi không biết gì nữa. Đến khi có ý thức trở lại, đã ở một nơi không biết phải hình dung thế nào, nhưng ta nghĩ, có lẽ nơi đó chính là Vạn Thần Điện. Ta, cùng với rất nhiều trang thực giả tam giai của các tộc khác, đều bị ném vào một nơi gọi là Tạo Hóa Chỉ. Nghe nói nước trong Tạo Hóa Chỉ này chính là do năng lượng tạo hóa lỏng mà thành, điểm thí luyện mà chúng ta, các trang thực giả, cần có thể trực tiếp hấp thụ từ Tạo Hóa Chỉ, chỉ cần cảnh giới của ngươi đủ, là có thể thăng cấp một mạch. Ta chính là ở trong Tạo Hóa Chỉ mà đạt đến tam giai 100, sau này không thể bước ra bước cuối cùng, liền được vị chính thống chi thần kia dẫn dắt, chúng ta đến nhân gian." Nàng nói, ở đây trải nghiệm cảm ngộ, có khả năng sẽ bước ra được bước cuối cùng, như vậy là có thể tiếp nhận thần cách, trở thành một thành viên chính thức của thần quân. Chuyện sau đó, ngươi đều biết cả rồi." Thạch Tuyên lừng một tiếng, lúc này mới hiểu tại sao cảnh giới của Điền Mỹ Phượng lại tăng nhanh như vậy, thế gian này lại có thứ không thể tưởng tượng nổi như Tạo Hóa Chỉ, điều đó có nghĩa là chỉ cần cảnh giới đủ, là có thể không ngừng thăng cấp, trừ khi lĩnh ngộ cảnh giới không đủ, mới bị kẹt lại. "Còn ngươi thì sao? Lúc đó trong ô không gian kia, chúng ta đều chết cả, chỉ có một mình ngươi sống sót, sau đó ngươi đến nhân gian sao?" Điền Mỹ Phượng nhớ rõ trong ô không gian đó, quy định chỉ cho phép một người được sống, vì vậy để cho Thạch Tuyên sống sót, Điền Mỹ Phượng đã tự tay giết những người con gái khác, cuối cùng các nàng đều chết, chỉ còn lại một mình Thạch Tuyên. Thạch Tuyên lộ vẻ cay đắng, kể lại chi tiết những chuyện xảy ra sau đó, đối với Điền Mỹ Phượng, hắn tự nhiên không giấu giếm. So với trải nghiệm đơn giản sau đó của Điền Mỹ Phượng, trải nghiệm của Thạch Tuyên lại kinh hiểm và khúc chết hơn nhiều. Điền Mỹ Phượng nghe mà không khỏi lúc thì nhíu mày, lúc thì giãn ra, khi nghe hắn đến nhân gian, đến địa phủ, giết chính thống chi thần, tham gia trận chiến Hằng Dương, rồi đến thú hồn giới, cả một chặng đường kinh tâm động phách, không thể tả xiết. Đương nhiên, những vướng mắc tình cảm trong đó đều được bỏ qua. Chương 1070, Thiên Kiếp giáng lâm hồi lâu sau, khi Thạch Tuyên kể xong, Điền Mỹ Phượng hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, nhìn Thạch Tuyên, nói: "Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Ngươi đã giết chính thống chi thần, ta sợ Vạn Thần Điện sẽ không để yên, tuy ta không biết bộ mặt thật của Vạn Thần Điện, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nơi này, dường như ngay cả thần linh cũng phải chịu sự chi phối của nó." Thạch Tuyên ngừng một tiếng, đột nhiên thần sắc khẽ động, nói: "Đợi ta một lát." Một bóng người lóe lên từ trong cơ thể hắn, lại phân hóa ra một Thạch Tuyên ý hệt. Hai Thạch Tuyên giống hệt nhau, chỉ là Thạch Tuyên được phân hóa ra trong lòng bàn tay trái có một đồ án màu đen lấp lánh, còn đồ án trong lòng bàn tay trái của Thạch Tuyên ban đầu đã biến mất. Ngay sau đó, một khe nứt không gian màu đen hiện ra trước mặt hai người, tinh thể hóa thân của Thạch Tuyên đi thẳng vào khe nứt không gian màu đen rồi biến mất, đã tiến vào thế giới đổ nát của Hỗn Độn Trung. Bây giờ tà ác chi linh đã được Thạch Tuyên dung hợp, không còn phân biệt đôi bên, hắn liền sai tinh thể hóa thân tiến vào thế giới đổ nát, giúp Hỗn Độn Trung một lần nữa bắt đầu hấp thụ tuyệt hung chi khí trong biển hỗn độn, hỗ trợ thế giới đổ nát phục hồi. Sở hữu sức mạnh linh hồn cường đại vô song, tinh thể hóa thân hiện lộ uy lực của luyện yêu hồ trong tinh thể, hình thành một cái hồ tròn khổng lồ, ném vào biển hỗn độn. Lập tức, vô tận thần ma chi khí bị hút vào trong hồ tròn, tinh thể hóa thân khoanh chân ngồi giữa hư không, luyện hóa thần ma chi khí nhập thể, đồ án trong lòng bàn tay trái của nó ngày càng chân thực, rồi lại dựa vào sức mạnh linh hồn cường hãn, cưỡng ép áp chế luyện hóa những tàn niệm thần ma còn sót lại. Làm xong tất cả những việc này, Thạch Tuyên mới mở mắt ra, mỉm cười với Điền Mỹ Phượng. Nơi này vừa trải qua một trận đại chiến kinh hoàng, mấy vị cường giả đại viên mãn đã bỏ mạng. Ánh sáng hắc huyền cuối cùng và sức mạnh của kẻ hủy diệt cũng đã phá hủy không ít thánh khí. Nhưng Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng tìm kiếm một lúc, vẫn tìm được hai món thánh khí còn sót lại, một món là Trấn Yêu Ấn vốn thuộc về Thành Thang Vương, một món là Thái Dương Thần Châm thuộc về vị nữ chính thống chi thần kia. Thái Dương Thần Châm này chỉ cần khẽ vết là có thể phóng ra, làm người khác bị thương trong vô hình, đa phần được nữ nhân sử dụng, vì vậy Thạch Tuyên đã đưa Thái Dương Thần Châm cho Điền Mỹ Phượng, còn mình thì thu lại Trấn Yêu Ấn. Hắn hấp thụ Trấn Yêu Ấn vào trong tinh thể trang thực, đặt ngang hàng với Hỗn Độn Trung và Bạch Trạch Kỳ. Trong đó, thuộc tính của Hỗn Độn Trung vẫn chưa rõ, nhưng ít nhất cũng không thua kém thanh khí. Bạch Trạch Kỳ và Trấn Yêu Ấn đều là thanh khí, cộng thêm luyện yêu hồ trong cơ thể tinh thể hóa thân, bây giờ Thạch Tuyên đã sở hữu 3 món thanh khí. Điền Mỹ Phượng cũng sở hữu 3 món vũ khí cấp thanh khí là Phá Nguyệt Cung, Lạc Tinh Tiễn và Thái Dương Thần Châm. Ngày hôm sau, Điền Mỹ Phượng ngồi trong con cơ thú báo đen của Thạch Tuyên, bên cạnh còn có Chiêm Mạn Tuyết, hai cô gái nhìn ngọn núi cách đó ngàn mét. Trên ngọn núi đó, chỉ có một mình Thạch Tuyên khoanh chân ngồi, chuẩn bị đón nhận thiên kiếp giáng lâm. Lúc đó, Thạch Tuyên dựa vào tinh thể hóa thân lật tay diệt gọn chính thống chi thần, nhận được tổng cộng 20 triệu điểm thí luyện cực kỳ khổng lồ. Điểm thí luyện cần để thăng cấp trong nháy mắt đã đủ, hơn nữa còn dư 17 triệu điểm. Chính thống chi thần là tồn tại cỡ nào, mà Thạch Tuyên chỉ có cảnh giới tam giai 75, vì vậy sau khi vượt cấp giết địch đã nhận được năng lượng tạo hóa kinh người không thể tưởng tượng, giúp hắn một lần nhận được 20 triệu điểm thí luyện. Thạch Tuyên đã lĩnh ngộ được thần kỹ thu thần đế giáng của mình, sức mạnh linh hồn đã đạt đến cực hạn, thứ còn thiếu chỉ là điểm thí luyện mà thôi. Bây giờ điểm thí luyện đã đủ, hắn liền chọn một địa điểm tốt, chuẩn bị nên đón tiên kiếp, thành tựu cảnh giới đỉnh phong. Tiến vào tam giai 100 sẽ là cửa ải lớn thứ hai của trang tự giả, lần đột phá này sẽ dẫn động tiên kiếp giáng lâm. Uy lực của thiên kiếp mạnh hay yếu cũng liên quan đến tu vi của người đột phá. Thạch Tuyên bây giờ tuy cảnh giới trang thực không cao, nhưng sức mạnh bản thân đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng, vì vậy thiên kiếp mà lần đột phá này dẫn đến e rằng không hề nhỏ. Chiêm Mạn Tuyết và Điền Mỹ Phượng đều có chút lo lắng, thiên kiếp này người ngoài không thể giúp được, không trải qua sự gột rửa của thiên kiếp thì không thể thành tựu cường giả đỉnh phong thực sự. Thạch Tuyên quanh chân tại chỗ, nhắm mắt minh tưởng, cảm nhận 10 triệu điểm thí luyện năng lượng tạo hóa mà tinh thể trang thực hấp thụ cuối cùng cũng đã hoàn toàn dung hợp vào trong tinh thể. Năng lượng khổng lồ vô cùng đã gây ra một sự thay đổi nữa của tinh thể trang thực, chỉ trực phá não mà ra, tiếp nhận sự gột rửa của thiên kiếp. Đến rồi. Điền Mỹ Phượng trong cơ thú không khỏi có chút căng thẳng, cô nhớ rõ sự đáng sợ của thiên kiếp mà mình phải chịu khi đột phá tam giai 100. Mà cảnh giới của Chiêm Mạn Tuyết đã đạt đến đỉnh phong, cũng từng trải qua sự gột rửa của thiên kiếp, vì vậy không hề xa lạ với điều này. Lần này, thiên kiếp mà Thạch Tuyên dẫn đến mạnh mẽ đến mức chưa từng có. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, mơ hồ có tiếng sấm rền vang. Là thiên lôi kiếp. Điền Mỹ Phượng lập tức kêu lên. Trang thực giả độ kiếp thông thường có 7 loại nhân kiếp, uy lực khác nhau, thiên lôi kiếp là một loại tương đối mạnh trong số đó, nhưng cũng không phải là mạnh nhất, vì vậy sau khi thấy nó, Điền Mỹ Phượng ngược lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, vô số tia sét hội tụ, tiếng nổ lách cách vang trời, thiên lôi kiếp cuối cùng cũng giáng xuống. Chỉ thấy từng đạo sét khổng lồ giáng xuống, thẳng tắp bổ về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên không nói một lời, giơ tay trái ra, khiến thánh hộ vệ mở rộng, chống đỡ thiên lôi kiếp. Để đối phó với thiên kiếp lần này, Thạch Tuyên đã chuẩn bị đủ ma năng thạch, với giáp hộ vệ và khiên thánh hộ vệ của mình, chỉ cần ma năng đủ, hắn vẫn rất tự tin chống đỡ được nhân kiếp này. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến hắn kinh ngạc. Vô số tia sét từ trên trời giáng xuống lại trực tiếp xuyên qua khiên thánh hộ vệ của hắn, thẳng tắp bổ xuống người hắn. Độ bền giảm mạnh trong nháy mắt, Thạch Tuyên hét lên một tiếng chói tai, hai hư ảnh bay lên, không còn giữ lại gì nữa, lập tức tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, lại khoác lên giáp hộ vệ, lấy ra hoàng kim long thương múa lên chống đỡ thiên lôi kiếp. Sấm sét điên cuồng giáng xuống, đánh cho mặt đất cắt đá bay tung tóe, một mảng đất cháy đen. Thạch Tuyên hét dài, trên hư không đột nhiên lại có vạn ngọn lửa rơi xuống, Điền Mỹ Phượng ở xa kinh hãi, thiên hỏa kiếp. Sao lại có hai đại kiếp cùng giáng lâm một lúc? Thông thường khi trang thực giả ứng kiếp tam giai 100 chỉ có một kiếp giáng lâm, không ngờ lần này Thạch Tuyên lại đồng thời gặp phải thiên lôi kiếp và thiên hỏa kiếp, khiến Điền Mỹ Phượng kinh ngạc. Chương 1071, tam giai đỉnh phòng, uy lực thánh khí, nhưng điều đáng sợ nhất của thiên kiếp này không phải là uy lực khổng lồ, mà là nó kéo dài không dứt. Thạch Tuyên dù mạnh đến đâu cũng không thể liên tục sử dụng bạch trạch ký như vậy, rất nhanh ma năng đã cạn kiệt. Khi hắn lấy ma năng thạch ra bổ sung, đạo kiếp thứ 3 thiên thủy kiếp và đạo kiếp thứ 4 thiên phong kiếp đồng thời giáng xuống. Tứ kiếp cùng lúc, Thạch Tuyên hét lên một tiếng điên cuồng, không thể chống đỡ được nữa, lập tức bị cuốn vào trong. Mỗi một đạo thiên kiếp đều có uy lực sánh ngang một món thánh khí, tứ kiếp cùng lúc, uy lực kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng. Ngay cả Thạch Tuyên cũng không kịp phản ứng đã bị cuốn vào, còn chưa kịp nghĩ đến việc dùng tinh thể hóa thân để phản kích thì đầu hắn đã tự động nứt ra, tinh thể trang thực phá não mà ra. Tinh thể trang thực rời khỏi cơ thể, thân thể lập tức bị xé thành từng mảnh, trong nháy mắt hoàn toàn tan nát. Ở xa, Chiêm Mạn Tuyết không kìm được kinh hô, "Điền cô nương, mau đi cứu hắn." Điền Mỹ Phượng lắc đầu, khẽ cắn môi dưới, nói, "Không, ta tin hắn, thiên kiếp này không làm khó được hắn đâu. Nếu ta ra tay phá hoại thiên kiếp, chỉ làm hỏng chuyện của hắn mà thôi. Nếu Điền Mỹ Phượng ra tay can thiệp, cho dù cứu được Thạch Tuyên cũng sẽ vì độ kiếp thất bại mà không thể tiến vào cảnh giới tam giai 100, hơn nữa còn phải hấp thụ lại 10 triệu điểm thí luyện mới có thể một lần nữa dẫn động thiên kiếp." Cơ thể của Thạch Tuyên bị thiên kiếp hủy diệt, nhưng tinh thể trang thực trong uy lực của thiên kiếp lại trong suốt như pha lê, ánh sáng bên trong ngày càng rực rỡ, không những không giống như đang bị thiên kiếp oanh kích, mà ngược lại giống như đang tiếp nhận sự gột rửa của thiên kiếp. Hơn nữa, tinh thể trang thực cũng dần dần có những thay đổi không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Thạch Tuyên cảm nhận rõ ràng trong tinh thể trang thực của mình, tất cả các ố khảm bắt đầu thay đổi. Ô vũ khí vẫn chia thành hai ô vũ khí tay trái và tay phải, 8 ô trang bị trên người, 5 ô triệu hồi thú. Sau đó, các ô khảm khác bắt đầu biến dị, chia ra 5 ô trang sức và 10 ô vật phẩm khác. Hiện tại, vũ khí tay phải của Thạch Tuyên đang trang bị hoàng kim long thương 5, 8 ô trang bị trên người đều đã đầy, bao gồm mũ thần thụ 4, giáp thiên luyện, tay giáp thái hư, găng tay tử thần 3, đai lưng thần thụ 4, giáp chân hồng long, giày thánh ngân, chìa khóa bảng. 5 ô triệu hồi thú đã trang bị 2 ô, lần lượt là rực long thần, chu tước thú và lily. 5 ô trang sức đã trang bị 1 ô, là nhẫn hộ vệ 3. Ô trang sức này chia thành 1 ô dây chuyền, 2 ô vòng tay, 2 ô nhẫn, những thứ khác không thể trang bị. 10 ô vật phẩm khác đã trang bị máy quét, máy dịch, hôn độ trùng, bạch trạch kỳ và trấn yêu ấn. 10 ô này có thể chứa bất kỳ thứ gì, bao gồm vũ khí, trang bị, thánh khí đều được, cũng có thể sử dụng năng lực đặc biệt của chúng, nhưng thuộc tính của chúng không được cộng vào tổng thuộc tính của tinh thể. Tinh thể trải qua sự gột rửa của sức mạnh thiên kiếp, tiến vào quá trình lột xác biến dị, cuối cùng đột phá vào cảnh giới đỉnh phong tam giai 100. Thông tin thuộc tính của hai món thánh khí bạch trạch kỳ và trấn yêu ấn cuối cùng cũng không còn là ẩn số, thuộc tính của chúng từ hiện ra trong tinh thể trang thực của Thạch Tuyên, chỉ có hỗn độn trùng là vẫn ẩn thuộc tính. Bạch trạch kỳ, lực tấn công 1000 công điểm. Tiên thiên linh kỳ vị trạch, một trong những thánh khí tiên thiên thượng cổ, có thể hô mây gọi gió, hiển hóa dị thú bạch trạch, định phong thủy đất trời. Nếu không đủ sức mà cưỡng ép sử dụng, bản tính sẽ bị mê muội, còn được gọi là cờ ma tính. Trấn yêu ấn, lực tấn công 1000 công điểm. Hậu thiên thánh khí, do thượng cổ thánh nhân Quảng Thành Tử tham khảo phiên thiên ấn tiên thiên, thu thập tinh hoa của Bắc Hải, tinh túy của Nam Hải, chân châu của Tây Hải, sắt thép của Đông Hải, trải qua 99810 ngày luyện chế mà thành. Tuy tính năng tương đối đơn nhất, nhưng uy lực vô cùng mạnh mẽ, là một món thánh khí tấn công đơn thuần. Lực tấn công của hai món thánh khí này lại đạt tới hơn 10000 điểm, uy lực như vậy quả thực đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Thiên kiếp dần tan biến, tinh thể trang thực của Thạch Tuyên trong suốt như pha lê, thân thể từng chút một mọc lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong vòng 1 phút ngắn ngủi, cơ thể của Thạch Tuyên đã phục hồi hoàn toàn, thân thể trần trụi, bảo quang lưu chuyển, sự hoàn mỹ của cơ thể hắn tựa như được sinh ra theo quy luật tự nhiên. Thạch Tuyên cúi đầu, nhìn cơ thể mình, từ từ giơ tay lên, hít một hơi thật sâu. Lực tấn công của Bạch Trạch Kỳ và Trấn Yêu Ấn tuy mạnh mẽ vô cùng, nhưng khi được đặt trong các ô khảm khác, chúng lại không làm tăng tổng tấn công của tinh thể trang thực. Hắn khẽ trầm âm, muốn đặt Trấn Yêu Ấn vào ô vũ khí, nhưng lại không thể nào đặt vào được. Tinh thể hiển thị thông báo, đã trang bị vũ khí, không thể trang bị thêm. Trong lòng khẽ động, Thạch Tuyên tháo Hoàng Kim Long Thương ra, rồi đặt Trấn Yêu Ấn vào. Lần này, Trấn Yêu Ấn quả nhiên đã được đặt vào ô vũ khí. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh kinh khủng không thể tưởng tượng từ trong tinh thể trang thực tuôn ra mãnh liệt, đây chính là uy lực của thánh khí Trấn Yêu Ấn. Lật tay một cái, trong lòng bàn tay phải của Thạch Tuyên đã xuất hiện một phương ngọc ấn vuông bức nhỏ bằng nửa nắm tay. Vung tay lên, tâm niệm vừa động, ngọc ấn bay ra, hóa thành lớn bằng cả một mẫu đất, đánh mạnh vào một ngọn núi lớn ở xa. Một tiếng nổ vang trời, tựa như trời long đất lở, Trấn Yêu Ấn này vừa ra tay đã đập sập một nửa ngọn núi kia. Nhìn vô số đá vụn lan xuống, Thạch Tuyên chỉ biết lắc đầu, hồi lâu không nói nên lời. Thạch Tuyên đặt Hoàng Kim Long Thương vào các ô khác, ô vũ khí thì đặt Trấn Yêu Ấn, tất cả các điểm thuộc tính lại. Sau lần biến hóa này, Thạch Tuyên cuối cùng đã đạt đến cảnh giới cường giả tam giai đỉnh phong thực thụ. Tên: Thú thần cảnh giới, tam giai tổng bền bỉ, 1040 điểm tổng ma năng, 17420 điểm tổng tấn công, 11536 điểm tổng phòng ngự, 1135 điểm tổng tốc độ, 15 điểm điểm thí luyện cần để thăng giai lần nữa là 20 triệu điểm, hiện còn dư 3 triệu điểm. Dùng Trấn Yêu Ấn thay cho Hoàng Kim Long Thương 5, tuy các thuộc tính khác có giảm đi một chút, nhưng sức tấn công lại đạt tới cảnh giới hãi hùng, người có độ bền bỉ thấp chỉ cần dính một đòn Trấn Yêu Ấn là sẽ về không mà chết. Thượng cổ thanh khí, uy lực quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Lấy túi không gian từ ô chứa đồ của thần thụ yêu đấy, rồi lại lấy từ trong túi ra một bộ áo bào trắng mặc vào, Thạch Tuyên nhẹ nhàng thở phào một hơi. Hắn của hiện tại cuối cùng cũng đã trở thành cường giả đỉnh phong, hơn nữa còn sở hữu thanh khí. Tuy chưa tiến vào cảnh giới nhân viên mãn, nhưng cộng thêm thú thần hợp thể, sức tấn công của hắn bây giờ đã không thua kém cường giả nhân viên mãn như Cửu Minh Vương, chỉ là tốc độ và khả năng ứng biến vẫn còn chênh lệch đôi chút. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và Chiêm Mạn Tuyết đã vui mừng chạy tới. Vút một tiếng, tốc độ của Điền Mỹ Phượng cực nhanh, chỉ thoáng một cái đã đáp xuống trước mặt Thạch Tuyên. "Chúc mừng ngươi." Điền Mỹ Phượng vui vẻ nói, kể cả không dùng sức mạnh của tinh thể hóa thân, bây giờ ngươi cũng không kém họ bao nhiêu. Nếu dùng sức mạnh của kẻ hủy diệt đó, e rằng cả thần linh cũng không địch nổi. Thạch Tuyên lắc đầu nói, không phải như ngươi nghĩ đâu, lần trước tuy giết được vị chính thống thần đó, nhưng cũng có phần may mắn. Nói đến đây, sắc mặt hắn hơi thay đổi, trên mặt lộ ra nụ cười, bạn cũ của chúng ta đến rồi. Khúc khích. Tiếng cười trong như chuông bạc truyền đến, dường như đang cười rất vui vẻ. Chương 1072, tình trạng bất thường của Lily cùng với tiếng cười, một bóng người lóe lên, đột nhiên, cách Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và Chiêm Mạn Tuyết hơn chục mét, một quý phụ diễm lệ mặc áo bào lộng lẫy thêu kim tuyến đang mỉm cười như gió xuân, nhìn Thạch Tuyên đầy ý vị. Chính là Hoa Long phu nhân Giá Lâm. Phu nhân đến rồi. Thạch Tuyên chắp tay, mỉm cười, dường như không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Hoa Long phu nhân. Hoa Long phu nhân hơi kinh ngạc, ngươi đoán được ta sẽ đến sao? Thạch Tuyên mỉm cười, dù phu nhân không đến, ta cũng sẽ đi gặp phu nhân. Lời ta đã nói, tự nhiên sẽ giữ lời. Hắn lật tay lấy ra ba chiếc đỉnh tròn nhỏ, chính là Hòa đỉnh, Hồ đỉnh và Lâu đỉnh, rồi ném cho Hoa Long phu nhân một cách không hề do dự. Lần này đến lượt Hoa Long phu nhân ngây người. Mặc dù lần này bà đến quả thực có ý muốn đòi Thạch Tuyên mấy chiếc Vũ Vương đỉnh, nhưng trong tưởng tượng của bà, Thạch Tuyên không thể nào dễ dàng giao ra như vậy. Điều bà không ngờ tới là mình còn chưa kịp mở lời, Thạch Tuyên đã chủ động giao ra ba chiếc đỉnh, hoàn thành lời hứa lúc trước. Hồi lâu sau, Hoa Long phu nhân mới hoàn hồn. Cộng thêm ba chiếc đỉnh này, Hoa Long phu nhân bây giờ đã sở hữu tổng cộng 5 đỉnh là Lôi đỉnh, Thanh đỉnh, Hỏa đỉnh, Hồ đỉnh và Lâu đỉnh. Nếu có thể tập hợp đủ 4 đỉnh còn lại, bà sẽ hoàn thành đại nghiệp cửu đỉnh hợp nhất, kế vị đại vũ vương, trở thành thiên hạ cộng chủ. Người người có âm mưu gì? Hoa Long phu nhân nhìn những chiếc đỉnh trong tay, nhất thời không dám tin Thạch Tuyên lại hào phóng như vậy, không kìm được mà nảy sinh nghi ngờ. Ha ha. Thạch Tuyên không nhịn được cười, lắc đầu nói, phu nhân đa nghi quá rồi. Người coi cửu đỉnh là chí bảo vô thượng, cho rằng ai cũng muốn làm thiên hạ cộng chủ, nhưng không biết rằng đối với ta, dù cửu đỉnh hợp nhất cũng chỉ là một món thanh khí có uy lực mạnh hơn một chút mà thôi. Cái gọi là nhân loại cộng chủ, ta vốn không hợp, đã không có lòng tham thì Vũ Vương đỉnh này ở trên người ta cũng không có tác dụng gì lớn, chi bằng tặng cho phu nhân. Hơn nữa lần này phu nhân đã giúp đỡ, ta đã hứa sẽ giúp người cửu đỉnh hợp nhất, tuyệt không nuốt lời. Hoa Long phu nhân ngẩn người một lúc lâu, vẫn nhìn Thạch Tuyên với vẻ hồ nghi, rõ ràng không tin. Đột nhiên, giọng của Dực Long thần vang lên, "Tiểu gì, cái gọi là thiên hạ cộng chủ này, lão nhân ta đây vốn chẳng thèm để vào mắt, ngươi đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà." "Lão nhân, là bụng gì ấy nhỉ?" Điền Mỹ Phượng đứng bên cạnh nghe thấy không nhịn được bật cười, rồi mỉm cười nói, "Là lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử." Sắc mặt Hoa Long phu nhân trầm xuống, lộ ra vài phần xấu hổ, cuối cùng cũng cất ba chiếc đỉnh đi. Bà ta dù sao cũng là người tâm cơ sâu sắc, nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉm cười nói, "Thật ra ta đến đây, chủ yếu là để mời các vị tham dự đại điển đăng cơ của Tân Vương Hạ Quốc." Thạch Tuyên khẽ nhướng mày, đã hiểu ra chuyện gì, gật đầu nói, "Phu nhân đã mời, tự nhiên sẽ đến. Không biết là khi nào?" 7 ngày sau, tại Hạ Vương cung, Hoa Long phu nhân có được 5 đỉnh, lòng vô cùng thỏa mãn, thái độ với Thạch Tuyên cũng thân thiết hơn hẳn. Thạch Tuyên gật đầu, sau khi tiễn Hoa Long phu nhân, hắn cùng Điển Mỹ Phượng, Chiêm Mạn Tuyết cưỡi cơ thú báo đen phóng đi. Lúc này Chiêm Mạn Tuyết đang dạy Điền Mỹ Phượng cách điều khiển cơ thú. Điền Mỹ Phượng tuy đã là cường giả nhân viên mãn nhưng chưa từng sử dụng cơ thú, lần này tự mình lái thử, cảm thấy vô cùng mới lạ. Thạch Tuyên nhắm mắt ngồi ở hàng ghế sau, đang chìm vào minh tưởng. Lúc này hắn đang cố gắng dùng linh hồn để giao tiếp với linh hồn của Lily trong quả trứng triệu hồi chứa linh hồn của nàng. Ngày đó ở Thanh Hà Đại Lục đi một mạch về phía bắc vào Bắc Cực Hàn Vực, vì sợ cái lạnh cực độ ảnh hưởng đến trứng triệu hồi nên hắn không triệu hồi nó ra. Sau này đến Đại Lục Vô Danh, gặp phải ma thú mạnh mẽ có thể sánh ngang với cường giả đỉnh phong, Thạch Tuyên cuối cùng đã triệu hồi quả trứng này ra. Trong suy nghĩ của hắn, năng lượng của ma thú mạnh mẽ lớn đến mức nào, chỉ cần hấp thu năng lượng của một ma thú cao cấp mạnh như vậy, Lily sẽ được cấp nợ. Nhưng thực tế ở Đại Lục Vô Danh, hắn một đòn giết rất nhiều ma thú, quả trứng triệu hồi này như cá voi hút nước mà nuốt chửng năng lượng, nhưng không hề có dấu hiệu sắp nợ. Tình huống này khiến Thạch Tuyên có chút kinh ngạc và không chắc chắn. Sau này khi giết chính thống thần, tình hình lúc đó nguy cấp, Thạch Tuyên cũng không kịp triệu hồi nó ra, bỏ lỡ năng lượng tạo hóa của vị chính thống thần này, việc này khiến Thạch Tuyên cảm thấy hối hận không thôi. Mấy ngày nay, Thạch Tuyên đã tiến vào cảnh giới đỉnh phong tầng giai, mà quả trứng triệu hồi vẫn không có phản ứng, điều này khiến hắn bắt đầu có chút sốt ruột. Lúc đó, quả trứng triệu hồi chứa linh hồn chu tức thú cũng xảy ra tình huống tương tự, hấp thu năng lượng nhưng không nợ. Mãi cho đến sau này ở địa phủ, trong tình trạng bị đóng băng, chu tức thú mới cuối cùng kêu lên dáng lâm ấp nợ. Lẽ nào Lily cũng vậy? Việc ấp nợ của nàng không chỉ đơn thuần là hấp thu năng lượng, mà cần một cơ duyên đặc biệt. Dù sao linh hồn của Lily cũng là 1/5 của trung chi thánh thú, cộng thêm kim linh, gần như là một nửa linh hồn của trung chi thánh thú, vậy nên xảy ra tình huống giống như thánh thú chu tức cũng rất có khả năng. Chỉ vì tình cảm của Thạch Tuyên dành cho Lily quá sâu đậm, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên thấy mãi không có động tĩnh, cuối cùng hắn không nhịn được mà thử giao tiếp với linh hồn của Lily trong trứng triệu hồi khi đang minh tưởng, muốn xem tình hình dung hợp của nàng và Kim Linh. Điều Thạch Tuyên sợ hãi nhất bây giờ là linh hồn của Lily và Kim Linh khi dung hợp xảy ra tình huống bất ngờ, đây là điều hắn sợ nhất. Trong minh tưởng, ý thức của Thạch Tuyên quay về biển linh hồn của mình, cố gắng giao tiếp với linh hồn của Lily trong trứng triệu hồi, tiến vào tinh thể khổng lồ phía trên biển linh hồn. Thử nửa ngày, trong trứng triệu hồi vẫn không có chút phản ứng nào. Thạch Tuyên có chút lo lắng, lại gọi nửa ngày nữa, vẫn không cảm nhận được sự hồi đáp của Lily. Hắn đành từ bỏ, nhưng trong lòng Thạch Tuyên thực sự lo lắng. Nhưng bây giờ hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể hy vọng Lily vẫn bình an, chỉ vì là trùng chi thánh thú nên cần cơ duyên mới có thể ấp nở. Vì đại điển đăng cơ của Hạ Vương còn mấy ngày nữa, Thạch Tuyên nhân lúc còn thời gian đã đưa Điển Mỹ Phượng và Chiêm Mạn Tuyết đến nguy thủy của Địa Chi Đại Lục. Theo bản vẽ mà Thạch Tuyên từng có được, dưới đáy nguy thủy của Địa Chi Đại Lục này có phong ấn thần thụ truyền thuyết chi khải trong bộ trang bị thần thụ truyền thuyết. Thạch Tuyên muốn nhân chút thời gian này đi tìm món trang bị đó. Bộ trang bị thần thụ truyền thuyết có sức hấp dẫn rất lớn đối với Thạch Tuyên. Nguy thủy tiếp giáp thành Hàm Dương, rộng lớn như biển, chim bay khó qua. Ngày đó ngay cả năm đại tà ác long tộc của Long giới cũng phải chung bước đi vòng qua Hàm Dương, vì vậy mới có trận đại chiến Hàm Dương. Chương 1073, nguy thủy cạn kiệt. Điển Mỹ Phượng đã khôi phục trí nhớ, nhưng ký ức của nàng về những chuyện này cũng đã khá mơ hồ. Thạch Tuyên vốn định nhờ nàng tìm Lâm Giao và những người khác, nhưng rõ ràng Điển Mỹ Phượng cũng không biết tìm thế nào. Lúc đó nàng đến nhân giới là do vị chính thống thần kia trực tiếp phá vỡ hư không đưa tới. Nếu nàng muốn quay về, cũng phải bước ra bước cuối cùng, nếu không sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở nhân giới. Sau khi biết những chuyện này, Thạch Tuyên cũng hiểu rằng bản thân hiện tại vẫn chưa đạt tới cảnh giới đó, vì vậy hắn nỗ lực nâng cao thực lực, chuẩn bị tìm kiếm trang bị thần thụ. Hơn nữa, sâu trong lòng Thạch Tuyên, hắn cũng có một cảm giác mơ hồ nào đó đối với Uy Đức Vương, kẻ từng là chúa tể của trò chơi chúng thần. Hắn luôn có dự cảm rằng tương lai bọn họ sẽ gặp lại nhau. Đối với bạn thân điện, Thạch Tuyên mang một tâm thái thù địch. Phá hủy trò chơi chúng thần là ước mơ của hắn. Ước mơ từng xa vời không thể với tới, bất chi bất giác đã trở nên gần trong gang tấc. Thạch Tuyên của hiện tại đã trưởng thành đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Ở nhân giới, hắn không còn phải sợ hãi bất kỳ sự tồn tại nào nữa. Nhờ tàu cao tốc và cơ thú báo đen, ngày hôm sau, Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và Chiêm Mạn Tuyết đã đến Nguy Thủy. Thạch Tuyên bị kẹp giữa hai cô gái, khá là lúng túng. May mà Điền Mỹ Phượng và Chiêm Mạn Tuyết rất hòa hợp, thật ngoài dự liệu của hắn. Nhưng điều này lại hợp ý hắn, nếu hai cô gái không hòa thuận, hắn sẽ phải đau đầu. Điền Mỹ Phượng rất thông minh, nàng lờ mờ nhận ra giữa Thạch Tuyên và Chiêm Mạn Tuyết có chuyện gì đó, nhưng chưa bao giờ hỏi, hơn nữa còn cứ gọi là Chiêm Nương. Về phần Chiêm Mạn Tuyết, nàng lại kính sợ sức mạnh của Điền Mỹ Phượng. Nàng cũng biết rõ trong lòng Thạch Tuyên, vị trí của Điền Mỹ Phượng quan trọng hơn mình rất nhiều, vì vậy nàng càng không dám tranh giành gì. Cũng vì thế, quan hệ của hai cô gái bây giờ rất tốt. Đôi khi các nàng trò chuyện về những chuyện của con gái, khiến Thạch Tuyên không thể chen vào, ngược lại còn cảm thấy mình như người thừa. Khi cưỡi cơ thú đến Nguy Thủy, Thạch Tuyên đột nhiên có cảm giác danh bất phụ thực. Tương truyền Nguy Thủy rộng lớn khó qua, nhưng lúc này nhìn lại, tuy Nguy Thủy dài không thấy đầu cuối, rộng không thấy bờ bên kia, nhưng nước trong con sông được cho là rộng như biển này lại có vẻ rất ít, mực nước cứ thấp, nhìn từ xa trên cơ thú, có cảm giác như sắp cạn kiệt. Hai cô gái Điển Mỹ Phượng trên cơ thú cũng từng nghe Thạch Tuyên giới thiệu về Nguy Thủy, lúc này nhìn thấy, cũng có cảm giác giống Thạch Tuyên. Chiêm Mạn Tuyết không nhịn được hỏi, đây thật sự là Nguy Thủy giống như biển mà ngươi nói lúc trước sao? Sao ta cảm giác như sông sắp cạn rồi vậy? Thạch Tuyên lẩm bẩm, ta cũng không rõ, chuyện này thật sự có chút kỳ lạ. Đi, chúng ta xuống xem sao. Đồng thời nhìn về phía Chiêm Mạn Tuyết nói, Mạn Tuyết, ngươi có cảm ứng được khí tức của trang bị thần thụ trong Nguy Thủy này không? Chiêm Mạn Tuyết ừ một tiếng, nói, có, khí tức ý hệt, ở phía trước, chắc là dưới đáy sông. Chiếc cơ thú báo đen này là loại lưỡng dụng thủy lục không, cũng có chức năng tương đương tàu ngầm. Thạch Tuyên điều khiển cơ thú lập tức bay về phía trước. Nguy thủy này tuy nhìn từ xa có vẻ sắc cạn, nhưng lòng sông quả thực vô cùng rộng lớn. Với tốc độ kinh khủng của chiếc cơ thú này, vẫn phải mất một giờ, Chiêm Mạn Tuyết cuối cùng mới lên tiếng, đến rồi, ngay dưới mặt nước này. Sợi tóc dài mà nàng đang vê trong tay đã cong lại, chỉ thẳng xuống dưới. Phía dưới là nguy thủy mênh mông, sóng nước lấp lánh. Tuy trông nguy thủy như đã cạn, nhưng vẫn sâu không lường được. Thạch Tuyên nâng khoang kín của cơ thú lên, điều khiển nó lao thẳng vào trong nước sông. Vào trong nước, tốc độ của cơ thú giảm rõ rệt. Theo chỉ dẫn của Chiêm Mạn Tuyết, nó lặn thẳng xuống dưới. Thế giới dưới nguy thủy này có màu xanh u tối, xung quanh thỉnh thoảng có các loại cá lạ xuất hiện, nhưng vừa thấy cơ thú là đều kinh hãi bỏ chạy. Càng lặn sâu, ba người Thạch Tuyên dần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lúc đầu chưa cảm thấy gì, nhưng khi độ sâu lặn ngày càng tăng, Thạch Tuyên cảm nhận rõ ràng cơ thú bắt đầu rung chuyển. Sâu dưới lòng sông này lại có dòng chảy ngầm, dòng chảy này cuộn trào, dường như bên dưới có một vực sâu không đáy đang hút nước sông, tạo thành xoáy nước ngầm. Sao lại thế này? Lẽ nào nguy thủy trông như sắp cạn là vì dưới này đã xảy ra biến cố gì? Điền Mỹ Vượng nhíu mày, không nhịn được kêu lên. Thạch Tuyên khởi động thần thức quét xuống dưới để dò xét. Vừa nhìn, hắn không khỏi kêu lên một tiếng a. Càng lặn sâu, thần thức của hắn đã quét thấy đáy sông nguy thủy. Lúc này, đáy sông lại có vô số vết nứt khổng lồ chẳng chịt như mạng nhện. Những vết nứt này dường như đang nuốt chửng nước sông, khiến dòng nước dưới đáy tạo thành xoáy nước và dòng chảy ngầm. Sao vậy? Điền Mỹ Vượng không nhịn được hỏi. Dưới đáy này không biết vì sao lại nứt ra vô số khe hở, toàn bộ lòng sông đã bị phá hủy. Chẳng trách lúc nãy chúng ta cảm thấy sông nguy thủy như sắp cạn. Cứ thế này, chẳng phải chẳng bao lâu nữa cả con sông nguy thủy sẽ khô cạn hoàn toàn sao? Thạch Tuyên không khỏi kinh hãi. Cơ thú cuối cùng cũng lặn tới đáy sông. Lúc này, Điền Mỹ Phượng và Chiêm Mạn Tuyết cũng thấy cảnh tượng thảm khốc dưới đáy sông, ai nấy đều cảm thấy chấn động. Thật lợi hại, sức mạnh này chỉ có thể do một cường giả cực mạnh dùng sức mạnh chấn vỡ, phá hủy toàn bộ lòng sông. Sức mạnh cỡ này phải là uy lực của thánh khí mới làm được, cường giả bình thường tuyệt đối không thể. Điền Mỹ Phượng nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thạch Tuyên nhìn những vết nứt dưới đáy sông, mỗi vết đều dài 1-2 dặm, rộng vài mét, sâu không lường được. Uy lực như vậy, cho dù là Thạch Tuyên hiện tại, hắn tự thấy cũng phải dùng đến trấn yêu ấn, rồi dốc toàn lực tấn công, cũng không chắc chắn có thể tạo ra cảnh tượng đáng sợ như vậy. Phải biết rằng mặt đất ở nhân giới có độ cứng gấp hơn 100 lần so với thế giới bình thường, muốn tạo ra mức độ phá hoại này, cũng phải sử dụng sức mạnh vượt qua thế giới bình thường hơn 100 lần. Chiêm Mạn Tuyết đột nhiên khẽ ừm lên, kỳ lạ. Thử. Sao vậy? Thạch Tuyên quay đầu nhìn lại, thấy sợi tóc mà Chiêm Mạn Tuyết đang về trong tay không ngừng rung nhẹ, khá là kỳ quái. Cái này là sao? Hình như trang bị thần thụ mà ngươi muốn tìm đang di chuyển qua lại liên tục ở dưới đáy. Đây là chuyện gì? Đầu ngọn của sợi tóc trong tay Chiêm Mạn Tuyết tuy chỉ xuống dưới, nhưng lại không ngừng lắc qua lắc lại, dường như đang cho thấy mục tiêu đang di chuyển. Thạch Tuyên nhíu mày, nói, ta ra ngoài xem sao. Hắn hít một hơi thật sâu, lập tức tiến vào trạng thái trang bị hóa, phủ thêm một lớp giáp bảo vệ chống nước, rồi thân hình lóe lên rời khỏi cơ thú. Chương 1074, cự long lớn nhất lịch sử rộng của Điện Mỹ Vượng vang lên, ta đi cùng ngươi, dưới đáy nguy thủy này có vẻ không bình thường. Cùng với tiếng nói, nàng cũng kích hoạt trang bị, một bộ khải giáp màu đỏ rực xuất hiện bên cạnh Thạch Tuyên. Thạch Tuyên ngừ một tiếng, nói, thần thức quét của ta dường như đã mất tác dụng, phía dưới này trông một mảng tối đen, hình như bị sức mạnh nào đó nhiễu loạn. Biết rồi, các ngươi cũng phải cẩn thận. Chiêm Mạn Tuyết điều khiển cơ thú bay lên cao một chút, nói, trang bị thần thụ dò được ở ngay dưới này, chỉ là đang chuyển động bất quy tắc, rất kỳ lạ. Ừm. Thạch Tuyên men theo vết nước khổng lồ rộng vài mét dưới đáy, lao vào trước tiên. Thực lực của Thạch Tuyên hiện tại đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Trong toàn bộ nhân giới, người hoặc vật có thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi gần như không còn. Lúc này, đáy nguy thủy tuy kỳ dị, nhưng Thạch Tuyên chỉ ngạc nhiên chứ không hoảng sợ. Điền Mỹ Phượng tuy đã đạt đến cảnh giới tam giai nhân viên mãn, nhưng lại cẩn thận hơn Thạch Tuyên. Tay phải nàng hiện ra phá nguyệt cùng, sau lưng là túi tên là tinh, để phòng ngừa bất trắc. Nàng cảm ứng được phía dưới có dao động năng lượng kinh khủng không thua kém mình. Men theo vết nước, lặn sâu xuống. Vết nước này sâu không thấy đáy, không biết dẫn đến nơi nào. Hắn liên tục dùng thần thức quét, nhưng đều bị nhiễu loạn, không thể dò xét tình hình bên dưới. Vết nước càng xuống sâu càng lớn, dần dần hình thành một không gian khổng lồ, vô số dòng nước sông cuộn cuộn, tạo thành một xoáy nước như hố đen bên dưới. Lực hút trong xoáy nước này cực kỳ lớn, Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng không kìm được cảm thấy cơ thể bị hút mạnh, lao về phía xoáy nước. Thử! Thạch Tuyên quắc khẽ, trên người hắn, một bóng sáng màu xanh lóe lên, Dực Long Thần khổng lồ dài 45 mét với 4 cánh rồng dáng lông. Dực Long Thần kế thừa sức mạnh của Thánh thú Thanh Long thuộc tính thủy, điều khiển dòng nước là sở trường của nó. Vừa dáng lâm, phát hiện tình hình nguy cấp, nó lập tức phát ra một tiếng rồng ngâm, đuôi rồng vẫy một cái, ngay lập tức, tốc độ dòng nước cuồn cuộn giảm mạnh. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng cảm thấy lực hút yếu đi, lập tức ổn định thân hình. Nhưng chưa kịp phản ứng, lực hút phía dưới đột nhiên tăng mạnh trở lại, xoáy nước đông chốc cuộn trào mở rộng. Lần này ngay cả Dực Long Thần cũng không kịp phản ứng, cùng với Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng bị hút vào trong xoáy nước khổng lồ. Chết tiệt, đây là chuyện gì? Dực Long Thần không nhịn được hét lên, lập tức bị cuốn vào dòng xoáy, nhanh chóng bị kéo đến cuối xoáy nước. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nó kinh ngạc phát hiện ra một cái đầu rồng khổng lồ ở đáy xoáy nước. Một cái đầu rồng thật sự, chỉ là lúc này con rồng này đang há to miệng, giống như một vực sâu vô tận đang nuốt chửng dòng nước sông vô tận, tạo thành một xoáy nước khổng lồ. Dực Long Thần, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng cố gắng hết sức để giữ vững thân hình trong xoáy nước. Khi nhìn thấy cái đầu rồng khổng lồ trước mắt, tất cả đều hít một hơi khí lạnh, toàn thân lạnh toát. Long tộc dài hơn 100 mét chính là thần long thượng cổ trong truyền thuyết, uy năng mạnh mẽ, có thể sánh ngang với thần linh. Nhưng cho dù là thần long thượng cổ, cũng không thể khổng lồ đến mức này. Chỉ nhìn cái đầu rồng to như núi, thân thể con rồng này nào chỉ trăm mét, có khi cả vạn mét cũng có thể. Sinh vật khổng lồ nhất trên đời này, có lẽ chỉ có côn bằng, sinh vật ra đời từ thời hồng hoang mới có thể vượt qua con rồng này. Côn bằng to lớn, thân dài không biết mấy vạn dặm. Con rồng này tuy không lớn đến mức hoa trương như côn bằng, nhưng cũng tuyệt đối vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Chỉ riêng cái đầu rồng đã to như quả đồi, miệng rồng há ra rộng vài mẫu, ngay cả nguy thủy rộng như biển cũng sắp bị nó hút cạn. Hừ, Thạch Tuyên không nhịn được kinh hô. Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy một vầng sáng vàng lấp lánh sâu trong miệng con rồng, đang không ngừng xoay tròn theo dòng xoáy. Cảm giác quen thuộc khiến Thạch Tuyên lập tức hiểu ra vầng sáng vàng này chắc chắn là thần thụ truyền thuyết chi khải mà mình đang tìm kiếm. Thần thụ chi khải này vốn bị phong ấn dưới đáy sông nguy thủy, lần này không biết vì sao lại xuất hiện con cự long khổng lồ này, phá vỡ lòng sông, hút nước sông. Dòng nước cuồn cuộn tạo thành xoáy nước, và thật trùng hợp, thần thụ chi khải cũng bị phá vỡ phong ấn, bị con cự long này hút vào miệng, xoay tròn không ngừng theo dòng xoáy. Chẳng trách lúc trước Chiêm Mạn Tuyết dùng linh cảm dò xét, lại cảm thấy thần thụ chi khải đang không ngừng di chuyển. Bây giờ Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì. Đây là dòng gì? Sao lại khổng lồ như vậy? Điền Mỹ Vượng tuy là cường giả nhân viên mãn, cũng không kìm được thất thanh kêu lên, đồng thời bị xoáy nước hút thẳng vào miệng rồng. Lão nhân, Dực Long thần hét lớn, mau ra tay đi, con quái vật không biết từ đâu chui ra này, ta không tin trên đời lại có long tộc khổng lồ như vậy. Thạch Tuyên ngừng một tiếng, vừa cố gắng giữ vững thân hình, vừa lật tay phải, hiện ra trấn yêu ấn nhỏ bằng nửa nắm tay. Trấn yêu ấn được ném ra, lập tức hóa lớn thành một mẫu vông, từ xa tấn công vào miệng con cự long. Trấn yêu ấn tuy đáng sợ vô cùng, nhưng mỗi đòn đều tiêu hao của Thạch Tuyên 1100 điểm ma năng. Với lượng ma năng hiện tại của Thạch Tuyên, hắn chỉ có thể tung ra hơn 10 đòn là phải dùng ma năng thạch để bổ sung. Chương 1075, tái ngộ long quân chủ. Cùng lúc đó, Điền Mỹ Phượng rút bốn mũi lạc tinh tiễn từ sau lưng ra, lắp lên Phá Nguyệt cung rồi bắn đi. Bốn mũi lạc tinh tiễn hóa thành bốn luồng lửa, cuốn vào nhau tạo thành một cột lửa hình xoắn ốc, ầm ầm oanh tạc vào miệng con cự long này. Con cự long dường như vì quá khổng lồ, chỉ mải há miệng nuốt nước sông mà không hề để ý đến sự xuất hiện của đám người Thạch Tuyên, vì vậy chẳng có phản ứng gì. Một đòn trấn yêu ấn có uy lực lớn đến khó tin, đánh thẳng vào miệng con cự long, ngay sau đó là bốn mũi lạc tinh tiễn cũng nổ tung tại đó. Lập tức, trong miệng con cự long vang lên tiếng gào thét thảm thiết mơ hồ, dường như đã bị trọng thương, sau đó đầu rồng khẽ lắc lư, nhưng động tác lại chậm như đang xem một bộ phim quay chậm. Cảm giác kỳ dị này khiến mấy người Thạch Tuyên mở ra, đồng thời họ cũng cảm thấy lực hút xung quanh giảm mạnh, có vẻ như con cự long đã bị đòn tấn công mạnh làm suy yếu lực hút. Lực hút yếu đi, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng lập tức ổn định được thân hình. Gần như cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của con cự long khổng lồ vô biên này vang lên một tiếng gầm giận dữ, lũ nhân loại đáng chết, lại đến phá rối. Một người đàn ông mặc hắc bào từ xa lao tới. Trên trán gã đàn ông này có bốn chiếc sừng rồng màu đen, Thạch Tuyên và Dực Long Thần đồng thời sửng sợ. Người đàn ông mặc hắc bào có bốn sừng rồng đen đột nhiên xuất hiện này, không ai khác chính là Long Quân chủ của Hắc Ám Ma tộc, Nạp Á, kẻ đã từng xuất hiện trong trận chiến ở Hàm Dương ngày đó. Trong trận chiến Hàm Dương năm xưa, Nạp Á đã từng kịch chiến với cả Khương Tử Nha và Thánh Thang Vương, nhưng điều khiến Dực Long Thần ghi nhớ sâu sắc nhất chính là thủ đoạn mạnh nhất của Nạp Á có thể triệu hồi hài cốt của Thanh Long đời thứ ba để chiến đấu. Thanh Long đời thứ ba này chính là phụ thân của Dực Long Thần, vì vậy, khi đột nhiên nhìn thấy Nạp Á, Dực Long Thần không kìm được mà hét lên rồi lao tới. Nó có một mối thù sâu sắc với Nạp Á. Nạp Á là một Long Quân chủ, sức mạnh của hắn tuyệt đối không thua kém cường giả tam giai viên mãn. Thạch Tuyên thấy Dực Long Thần đột nhiên lao lên, không khỏi quát lớn, "Dực Long Thần, đừng kích động." Sau đó, hắn kích hoạt thú thần hợp thể, ngay lập tức triệu hồi Dực Long Thần trở về cơ thể mình, tiến vào trạng thái hợp thể. Bị Thạch Tuyên ngắt ngang như vậy, Dực Long Thần mới giật mình tỉnh lại. Đúng vậy, hiện tại nó vẫn không thể địch lại Long Quân chủ này, chỉ có thể mượn sức mạnh của Thạch Tuyên mới có thể chiến một trận. Dực Long Thần, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm rõ sự thật về phụ thân ngươi, nếu Nạp Á này thật sự có liên quan, chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho nó, ngươi cứ yên tâm. Nghe lời hứa của Thạch Tuyên, Dực Long Thần ư một tiếng, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng kích động. Nạp Á đột nhiên xuất hiện, vừa nhìn thấy Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng cũng thầm kinh ngạc. Hắn không lạ gì khí tức thánh khí trên tay hai người, huống hồ Thạch Tuyên vừa sử dụng lại là trấn yêu ấn, thánh khí từng thuộc về Thành Thang Vương. "Tiểu quỷ, chuyện này là sao? Trấn yêu ấn của Thành Thang Vương sao lại về tay ngươi?" Long Quân chủ Hắc Ám Nạp Á vừa lao ra, vô cùng tức giận, nhưng khi nhìn thấy Điền Mỹ Phượng và Thạch Tuyên thì lại hơi giật mình, lập tức lạnh lùng trở lại. Điền Mỹ Phượng tay cầm thánh khí, thực lực đã đạt đến tam giai viên mãn, còn Thạch Tuyên tuy cảnh giới có vẻ kém hơn một chút, nhưng tay đã có thánh khí thì cũng tuyệt đối không thể xem thường. Sau khi nhìn rõ thực lực của đối phương, Nạp Á lập tức bình tĩnh lại, nhưng trong bóng tối, hắn đã lặng lẽ truyền đi tín hiệu liên lạc đặc biệt giữa các thành viên Tà Ác Long tộc, hắn đang gọi biệt binh. "Không còn nghi ngờ gì nữa, xem ra sự biến đổi của sông Nguy có liên quan đến các ngươi, lũ Tà Ác Long tộc. Các ngươi muốn làm cạn kiệt sông Nguy để vòng qua cấm địa Hàm Dương chứ gì?" Sau khi nhìn thấy Long Quân chủ Hắc Ám Nạp Á xuất hiện, Thạch Tuyên lập tức hiểu ra nguyên nhân. Hắn lật tay, cầm trấn yêu ấn, từ xa tấn công Nạp Á lúc này, hắn mơ hồ nhận ra con cự long trông khổng lồ vô cùng kia có lẽ không phải là long tộc thật sự, nếu không trên đời này thực sự có một con rồng to lớn như vậy, uy năng của nó quả thực đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngay cả thánh thú Thanh Long cũng không thể địch lại, huống hồ Nạp Á cũng không thể nào dám đứng trên đầu nó. Trấn yêu ấn vừa tấn công, Nạp Á hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn còn muốn kéo dài thời gian, không ngờ Thạch Tuyên lại không mắc bẫy, khiến hắn có chút tức giận. Thân hình hắn lắc một cái, hiện ra long cụ, hóa thành một con cự long màu đen dài 70-80 mét, trên đầu có bốn sừng rồng. Bốn sừng rồng hợp lại, lập tức phóng ra hắc quang nồng đậm, nên đón chân yêu ấn. Điền Mỹ Phượng sau lưng có một đôi cánh cơ giới màu đỏ khẽ rung lên, thân hình thoáng chốc lóe lên, lập tức đã ở cách xa ngàn mét. Năm mũi hỏa tiễn sau lưng phóng vút lên trời, rồi lại rơi xuống cây phá nguyệt cung của nàng. Âm một tiếng nổ vang hai, dòng nước chấn động, năm mũi hỏa tiễn hợp nhất, hóa thành một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Năm mũi hỏa tiễn hợp nhất này cũng là uy lực cực hạn mà Điền Mỹ Phượng có thể đạt tới hiện tại. Mặc dù là cường giả đại viên mãn, nhưng cũng không có nghĩa là có thể phát huy hoàn toàn uy lực của thánh khí. Trong truyền thuyết, người duy nhất có thể phát huy sức mạnh của thánh khí chỉ có thần linh, bởi vì thánh khí vốn là vũ khí do thần linh hoặc thánh nhân sử dụng. Nặng Á tuy đề phòng Thạch Tuyên, nhưng người hắn thực sự cảnh giác lại là Điền Mỹ Phượng, vì vậy khi Điền Mỹ Phượng vừa lùi lại, hắn liền phát ra một tiếng rồng gầm, chiếc đuôi rồng khổng lồ đột ngột quét ngang, định đập Điền Mỹ Phượng thành tương thịt. Thạch Tuyên tiến vào trạng thái hợp thể với Dực Long Thần, lực công kích của hắn đạt tới 1736 điểm, một đòn trấn yêu ấn có uy lực kinh người. Hắc quang do sừng rồng của Nặng Á bắn ra cũng khó mà địch lại, bị trấn yêu ấn đánh cho tan nát, đại ấn vẫn không giảm tốc độ, thẳng hướng đầu Nặng Á mà lao tới. Với uy lực kinh khủng của trấn yêu ấn hiện tại, một đòn này giáng xuống, dù đầu rồng của Nặng Á có cứng đến đâu, cũng chắc chắn sẽ bị đập thành một đống thịt nát ngay lập tức. Nặng Á gầm lên một tiếng, há miệng phun ra long tức hắc ám, phát động long ngữ ma pháp, từng cột sáng đen từ dưới nước bắn lên. Sông uy lập tức nổi lên những con sóng khổng lồ, mặt sông bốn phẳng lặng đống chốc sóng to gió lớn, Chiêm Mạn Tuyết nhìn thấy mà thầm kinh hãi, đành phải cưỡi cơ thú lướt sóng bay lên không trung, nếu không với những con sóng kinh hoàng lúc này, chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Điền Mỹ Phượng liên tục di chuyển trong nước sông, tốc độ của nàng thậm chí còn vượt qua cả Nặng Á năm mũi tên cùng bắn ra, uy lực kinh người, tuyệt không yếu hơn trấn yêu ấn của Thạch Tuyên bao nhiêu. Nặng Á bị hai loại thánh khí tấn công, khó mà chống đỡ, miệng không ngừng gầm lên, có cảm giác như rồng bơi mắc cạn. Xét về thực lực, Nặng Á không thua kém Thạch Tuyên hay Điền Mỹ Phượng, nhưng một mình đối phó với cả hai cùng lúc thì lại lực bất tòng tâm. Chỉ sau vài lần giao tranh ngắn ngủi, Nặng Á đã cảm thấy lung túng, khó mà chống đỡ. Nặng Á gầm lên một tiếng, thấy khó địch lại, cuối cùng không còn giấu nề nữa, triệu hồi long ngữ ma pháp mạnh nhất giáng lâm, triệu hồi hài cốt của thanh long đời thứ hai ra. Bộ long cốt màu xanh dài trăm mét phá vỡ hư không giáng lâm, Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận và kích động của Dực Long Thần trong cơ thể. Nặng Á, bộ hài cốt thanh long đời thứ hai này, ngươi lấy được ở đâu? Thạch Tuyên gầm lên, một lần nữa ném chân yêu ấn ra. Nặng Á triệu hồi hài cốt thanh long giáng lâm, trong lòng tạm yên, cười khẩy nói, tiểu quỷ nhân loại, làm sao ngươi biết đây là hài cốt của thanh long đời thứ hai, mà không phải là di thể của thánh thú thanh long đời đầu? Hừ. Thạch Tuyên không nói nữa, chỉ thấy giữa hai hàng lông mày của hắn đột nhiên hiện ra một chiếc sừng rồng nhọn hoắt lấp lánh ánh sáng xanh. Tay trái hắn duỗi ra, cầm lấy chiếc thanh long chi giáp này. Bộ hài cốt thanh long đời thứ hai giáng lâm, hai mắt lóe lên lục quang, long cốt quét một cái, đánh bật lạc tinh tiễn do Điền Mỹ Phượng bắn ra, dường như uy lực của thánh khí cũng không thể làm tổn thương bộ long cốt này. Điền Mỹ Phượng hơi giật mình, lúc này nàng mới ý thức được sức mạnh của hài cốt thanh long đời thứ hai. Phụ thân của Dực Long Thần, con rồng này dài hơn 100 mét, thực lực có thể sánh ngang với cấp bậc thượng cổ thần long, cho dù đã ngã xuống, long cốt để lại vẫn ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng. Chỉ một cú đập nhẹ đã đánh bay lạc tinh tiễn của Điền Mỹ Phượng. Nặng Á nhìn thấy chiếc sừng rồng màu xanh trong tay trái Thạch Tuyên, đột nhiên kinh hãi, hét lớn, "Thanh Long Chi Giác!" Chương 1076, Tam đại Long quân chủ và lễ tế của Long tộc trong số 5 vị thủy tổ của Long tộc, thánh thú Thanh Long đời đầu có uy lực mạnh nhất. Thanh Long Chi Giác chính là cội nguồn sức mạnh của thánh thú, là một tồn tại ngang hàng với Chu Tước Chi Dực. Nặng Á là Long quân chủ, tự nhiên đã từng nghe nói qua. Lúc này thấy Thạch Tuyên đột nhiên lấy ra thứ giống hệ Thanh Long Chi Giác, hắn không khỏi kinh hãi. Hai cốt của phụ thân Dực Long Thần dường như cũng cảm ứng được khí tức của Thanh Long Chi Giác, nó bèn bỏ qua Điền Mỹ Phượng, đầu rồng quay lại, trong nháy mắt lao thẳng về phía Thạch Tuyên, hai hốc mắt rồng trống rông lóe lên hai luồng quang, nhìn chằm chằm vào Thanh Long Chi Giác trong tay trái Thạch Tuyên. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, ném Thanh Long Chi Giác ra. Thanh Long Chi Giác hóa thành một luồng thanh quang, như một dải lụa, cuốn quanh hài cốt của phụ thân Dực Long Thần, nhưng nó không hề làm tổn thương bộ hài cốt, ngược lại giống như chim non về rừng, tiến vào bên trong long cốt. Chuyện gì thế này? Nặng Á cảm thấy không ổn, dường như hài cốt thần long sắp thoát khỏi sự khống chế của mình. Hắn lập tức gầm lên, hai tay chắp lại, tan. Bèo một tiếng, ngay lập tức, hài cốt của phụ thân Dực Long Thần lại tan biến vào không khí. Thanh Long Chi Giác mất đi mục tiêu, dường như mang theo tiết mối bay trở về tay trái Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cầm lại Thanh Long Chi Giác, trong lòng vô cùng chấn động, mơ hồ cảm thấy nếu vừa rồi không có sự phá hoại của Nặng Á, Thanh Long Chi Giác tiến vào hài cốt của phụ thân Dực Long Thần, chắc chắn sẽ xảy ra một loại biến hóa nào đó. Hừ, để lại bộ hài cốt này, chúng ta sẽ cho ngươi sống sót rời đi, nếu không đấy sông nguy hôm nay chính là nơi chôn thân của ngươi. Thạch Tuyên suy nghĩ nhanh như chớp, lập tức quát lớn, cầm ấn lao tới, tay trái ném Thanh Long Chi Giác, tay phải cầm phiên thiên ấn đập ra, trong nháy mắt nâng sức mạnh lên đến đỉnh điểm, không còn giữ lại chút nào. Nặng Á cười gằn, trong lòng mơ hồ sinh ra sợ hãi, không còn để ý đến con cự long khổng lồ bất động dưới vực sâu, hắn phá nước bay đi. Hắn muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Thạch Tuyên quát lớn, vội vàng đuổi theo, nhưng tốc độ lại không theo kịp. Điền Mỹ Vượng hét lên một tiếng trong trẻo, tốc độ của nàng nhanh hơn nhiều, đôi cánh cơ giới sau lưng rung lên, vèo một cái lao ra, mang theo Thạch Tuyên cùng đuổi theo. Đạt đến cảnh giới đại viên mãn, có thể bay lượn trong vũ trụ cao cấp của thế giới này, cả Điền Mỹ Phượng và Nặng Á đều đã đạt đến cảnh giới đó. Đương nhiên, Nặng Á là Long tộc, vốn dĩ đã biết bay. Một trước hai sau, Nặng Á nhanh chóng phá nước bay lên, ngay sau đó Điền Mỹ Phượng mang theo Thạch Tuyên cũng đuổi sát theo. Chiêm Mạn Tuyết đang điều khiển cơ thú dừng lại trên mặt sông, nhìn thấy một con cự long và Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng lần lượt phá nước bay ra, không khỏi kinh ngạc kêu lên, "Thạch Tuyên, Mạn Tuyết, trang bị thần thụ ta đang tìm ở dưới đáy sông, cô đi lấy về giúp ta, chúng ta giết xong con rồng hắc ám này sẽ quay lại." Thạch Tuyên không hề dừng lại, được Điền Mỹ Phượng mang theo đuổi thẳng theo Long Quân chủ Hắc Ám Nạp Á, mặc dù dưới đáy sông có một con cự long khổng lồ vô cùng, nhưng Thạch Tuyên lúc này tự nhiên hiểu rằng con cự long đó không phải là sinh vật thực sự, hoặc có thể nói là một thể sống siêu việt mà họ không thể hiểu được. Hơn nữa Nạp Á đã rời đi, với thân thủ của một cường giả đỉnh phong như Chiêm Mạn Tuyết, xuống tìm thần thụ truyền thuyết chi khải tự nhiên không có nguy hiểm. Biết rồi. Chiêm Mạn Tuyết nghe thấy lời Thạch Tuyên để lại, lập tức điều khiển cơ thú lặn trở lại sông uy. Tốc độ của Long Quân chủ Hắc Ám Nạp Á nhanh đến kinh người, hai bên một trước một sau, chẳng mấy chốc đã vượt qua hàng trăm cây số. Đột nhiên, từ phía xa vang lên một tiếng gầm rú kinh khủng, dưới tầng mây dày đặc, đột nhiên xuất hiện từng đóa hoa sen máu khổng lồ màu đỏ rực. Hỏa Liên. Thạch Tuyên kinh ngạc, chỉ thấy vô số hỏa liên từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng. Ha ha, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Long Quân chủ Hắc Ám Nạp Á thở phào nhẹ nhõm, dừng lại Long Khu đang chạy trốn, quay người lại, không còn sợ hãi nữa. Thạch Tuyên nhìn thấy vô số hỏa liên đột nhiên xuất hiện liền hiểu ra, chắc chắn là Long Quân chủ của Hỏa Diễm Long tộc, Khải Tái Nhĩ Đặc đã đến. Trong trận chiến Hàm Dương ngày đó, Thạch Tuyên đã từng tận mắt chứng kiến hỏa liên do Long Quân chủ Hỏa Diễm Khải Tái Nhĩ Đặc triệu hồi. Thực lực của Khải Tái Nhĩ Đặc này dường như còn mạnh hơn Long Quân chủ Hắc Ám Nạp Á khi không triệu hồi hài cốt phụ thân Dực Long Thần. Ngày đó hắn đã áp đảo thành Thang Vương có trấn yêu ấn, uy năng mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Vô số hỏa liên đột nhiên rơi xuống, trong tầng mây, một long khu khổng lồ dài hơn 80 mét, toàn thân lấp lánh bảy lửa, ẩn hiện trong mây. Điền Mỹ Vượng mang theo Thạch Tuyên dừng lại, Thạch Tuyên lấy ra bạch trạch kỳ, đón gió phất một cái, hóa thành một lá cờ trắng khổng lồ dài 100 mét, kêu bù bù, cuốn lên cuồng phong ngập trời, thổi tan hỏa liên. Đạt đến cảnh giới đỉnh phong, Thạch Tuyên tuy không thể nói là phát huy hoàn toàn uy lực của thánh khí, nhưng về cơ bản đã có thể sử dụng thánh khí một cách dễ dàng, không còn như trước đây, chỉ dựa vào sức mạnh linh hồn cường đại để miễn cưỡng sử dụng. Chỉ là mỗi lần muốn phát huy uy lực của bạch trạch kỳ, lượng ma năng cần thiết tuyệt không ít hơn trấn yêu ấn. Với lá cờ khổng lồ một giây cần đến 1000 điểm ma năng. Uy lực của thánh khí tuy lớn, nhưng lượng ma năng cần thiết cũng kinh khủng không kém. May mà có ma năng thạch để bổ sung, nếu không thì phiền phức to. Sử dụng bạch trạch kỳ, tạo ra cuồng phong thổi tan vô số hỏa liên, Điền Mỹ Phượng cầm một cây kim nhọn lấp lánh ánh sáng, chính là Thái Dương thần châm, đang chuẩn bị bắn ra thì đột nhiên, cách đó vài ngàn mét, lại có một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang lên. Cùng với tiếng gầm đó, một con cự long thân thể dài 80 mét, toàn thân như ngọc thạch xuất hiện. Con cự long này toàn thân như ngọc, tựa như được điêu khắc từ băng, trên mình lượn lờ xương trắng như băng giá. Từ đầu đến đuôi, dọc theo sống lưng mọc lên từng chiếc gai băng, khiến nó trông vừa thần tuấn vừa hung tợn. Con cự long này đột nhiên xuất hiện, Thạch Tuyên liền nói với Điền Mỹ Phượng một câu, "Rút." Điền Mỹ Phượng bắn cây Thái Dương thần châm trong tay ra, sau đó mang theo Thạch Tuyên lập tức quay về, không dừng lại nửa giây. Thái Dương thần châm lóe lên trong không khí, Long Quân chủ Hỏa Diễm Khải Tái Nhĩ Đặc ở trên phát ra một tiếng rồng gầm, phun ra long tức nuốt trời để chống đỡ. Phía sau, con cự long băng xương đã phát ra một giọng nói vô cùng giàn mua, "Không cần đuổi theo nữa, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta hiện nay là đảm bảo điều khiển long mạch cự long, hút cạn toàn bộ nước sông Mi này." Đến lúc đó, long tộc chúng ta càn quét thiên hạ, xem lũ nhân loại còn ai có thể chống cự. Nạp Á vốn đã có chút sợ hãi mơ hồ đối với thanh long chi giác của Thạch Tuyên, lời của con cự long băng xương này đúng ý hắn, vội nói, "Đúng vậy, lời của Phạm Trạch Nhĩ Tư rất đúng, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta hiện nay là làm cho sông Mi hoàn toàn cạn kiệt. Chỉ cần qua một lần hiến tế nữa, thủy tổ vĩ đại của chúng ta, Long Hắc Đế, nhất định có thể sống lại, quân lâm thế gian." Con cự long băng xương vừa xuất hiện chính là quân chủ của băng xương long tộc, Phạm Trạch Nhĩ Tư, thực lực không thua kém Nạp Á và Khải Tái Nhĩ Đặc, vì vậy Thạch Tuyên vừa nhìn thấy liền lập tức rời đi. Trước 1077, thần thụ truyền thuyết chi khải Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng dù mạnh đến đâu cũng không thể địch lại ba lòng quân chủ. Về phân hóa thân tinh thể của hắn có sức mạnh hủy diệt, tuy mạnh mẽ, nhưng nếu không phải bạn bất đắc dĩ, Thạch Tuyên tuyệt đối sẽ không sử dụng. Trước đây hắn không biết, nhưng bây giờ sau khi hắn và Tà Ác Chi Linh dung hợp là một, hiểu rõ về sức mạnh này, hắn mới kinh hãi nhận ra sự đáng sợ của kẻ hủy diệt. Sức mạnh hủy diệt mà kẻ hủy diệt sở hữu không phải là sức mạnh con người có thể kiểm soát, mà là một loại sức mạnh diệt thế thực sự. Hiện tại chỉ vì nó còn chưa trưởng thành, nên chưa thể hiện ra hậu quả đáng sợ nào. Nhưng nếu số lần sử dụng ngày càng nhiều, không ngừng hủy diệt kẻ địch, sẽ nuôi dưỡng sức mạnh hủy diệt này ngày càng lớn mạnh, cuối cùng vượt khỏi tầm kiểm soát của con người, hóa thành sức mạnh tận thế thực sự, kéo tất cả vũ trụ, trời đất vào sự hủy diệt. Sức mạnh hủy diệt này là sức mạnh của thiên đạo, là một phần của quy luật tự nhiên về sự sinh trưởng và hủy diệt của vũ trụ và vân vân. Nếu nó thực sự trưởng thành đến mức không thể kiểm soát, sẽ trở về với thiên đạo, trở thành một phần của quy luật thực sự. Và không còn nghi ngờ gì nữa, bất kể là Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng, thế giới này hay trái đất, tất cả đều sẽ trở thành một trong những thứ bị hủy diệt trong quy luật đó. Sau khi hiểu rõ, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi và chấn động. Hóa ra cái gọi là sức mạnh sinh diệt của Tiêu Ngao chỉ là một phần của nó, chỉ là được biểu hiện ra dưới hình thức con người mà thôi. Mục tiêu tiến hóa cuối cùng của kẻ hủy diệt lại là trở về với thiên đạo tự nhiên. Đây không phải là sức mạnh mà bất kỳ sinh linh nào có thể sở hữu. Sau khi hiểu rõ sự đáng sợ của sức mạnh hủy diệt, Thạch Tuyên chỉ dám đặt nó trong Hỗn Độn Chi Hải để hấp thụ tuyệt hung chi khí, trợ giúp Hỗn Độn trùng, mà không dám tùy tiện sử dụng loại sức mạnh như con dao hai lưỡi này. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến Uy Đức Vương. Uy Đức Vương này tập hợp cả sáng tạo, nuốt chửng và dung hợp vào một thân, mà ba thứ này đều giống như kẻ hủy diệt, đều là một phần của sức mạnh thiên đạo tự nhiên diễn hóa, cuối cùng đều phải trở về với thiên đạo. Mà Uy Đức Vương này không tiếc bày ra đủ loại bố cục, chỉ để có thể dung hợp ba loại sức mạnh này, mục đích cuối cùng của hắn rốt cuộc là gì? Lẽ nào muốn thay thế sức mạnh của thiên đạo tự nhiên sao? Thạch Tuyên nghĩ đến đây, mơ hồ sợ hãi, không dám nghĩ sâu hơn nữa. Mặc dù đã nắm giữ sức mạnh đáng sợ nhất thế gian này, nhưng sức mạnh này lại giống như một điều cấm kỵ. Sau khi Thạch Tuyên hiểu rõ nguyên do, làm sao còn dám tùy tiện sử dụng? Nếu không gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn tuyệt đối không thể dùng, chỉ vì sức mạnh này tuy có thể hủy diệt kẻ địch, nhưng cũng có thể kéo cả bản thân, thậm chí cả thế giới vào sự hủy diệt. Vì vậy, khi Thạch Tuyên nhìn thấy Ba Long quân chủ giáng lâm, hắn chỉ có thể rút lui. Dực Long thần tuy trong lòng không cam tâm, nhưng cũng hiểu rõ tình hình, đành chịu. Quay về theo đường cũ, trên đường gặp được Chiêm Mạn Tuyết, Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng chui vào cơ thú, giải trừ trang bị. Thạch Tuyên thấy Chiêm Mạn Tuyết gật đầu với mình, liền hiểu rằng nàng chắc chắn đã lấy được trang bị thần thụ, bèn hô một tiếng, cơ thú bay vút lên trời. Để lại sông Mi Sa phía sau, Chiêm Mạn Tuyết đưa một khối quang đoàn lấp lánh ánh vàng cho Thạch Tuyên, nói: "Thứ này được phát hiện trong miệng một con cự long, đó là một long mạch dưới lòng đất, không biết vì sao bị người ta dùng sức mạnh ngưng tụ thành long khu, thảo nào sông Mi này như sắp cạn kiệt, hóa ra là bị long mạch này hút hết nước rồi." Lúc này Thạch Tuyên mới hiểu ra con cự long khổng lồ vô biên mà hắn nhìn thấy lúc đó, hóa ra là do long mạch của đại địa hóa thành, thảo nào trông vừa giống sinh vật lại vừa không phải, cũng không mấy cử động. Cái gọi là long mạch là một loại siêu sinh mệnh thể nằm giữa sinh vật và vật chết, bản chất của nó có phần giống với thực vật. Rất rõ ràng, những long quân chủ này đã lợi dụng sức mạnh vô thượng của mình, rút ra sức mạnh của long mạch trời đất này, hình thành nên một con cự long như vậy, dùng để nuốt chửng sông Uy, làm cho sông Uy khô cạn. Như vậy, long tộc sẽ có thể vượt sông, tiến vào nửa giang sơn còn lại của nhân loại trên đại lục. Thạch Tuyên có thể dự cảm, một trận chiến lớn khác giữa long tộc và nhân loại, sau một thời gian dài im ắng ở Hàm Dương, sắp sửa bùng nổ trở lại. Khi Thạch Tuyên nhận lấy khối quang đoàn màu vàng này, hấp thụ vào cơ thể, một dòng thông tin hiện lên trong tinh thể trang bị. Tên: Thần thụ truyền thuyết chi khai phẩm chất, bộ truyền thuyết nghề nghiệp, trung thuộc tính cơ bản, phòng ngự 300 điểm thuộc tính bổ sung 1, bền 3000 điểm thuộc tính bổ sung 2, ma năng 3000 điểm thuộc tính bổ sung 3, tỷ lệ phản đòn cận chiến 10 thuộc tính bổ sung 4, tốc độ kích hoạt kỹ năng 5 thuộc tính bổ sung 5, tỷ lệ bắn trúng tầm xa 10 điểm thuộc tính bổ sung 6, tốc độ sửa chữa trang bị 10 thuộc tính bổ 1, công kích 500 điểm, cần thần thụ truyền thuyết đầu khôi để kích hoạt. Thuộc tính bổ 2, bền 1000 điểm, cần thần thụ truyền thuyết hộ tí để kích hoạt. Thuộc tính bổ 3, ma năng 1000 điểm, cần thần thụ truyền thuyết thủ sáo để kích hoạt. Kỹ năng kèm theo, thần thụ tiêu thương chất thần thụ chi khải này lại có đến 300 điểm phòng ngự, khiến Thạch Tuyên không khỏi kinh ngạc. Bộ giáp mạnh nhất trong truyền thuyết này quả nhiên danh bất hư truyền. Tháo chiếc tiên luyện khải giáp phẩm chất hiếm có ra, thay bằng chiếc thần thụ truyền thuyết chi khải này, thuộc tính trang bị lại thay đổi. Tổng bền: 20220 điểm tổng ma năng, 9660 điểm tổng công kích, 11 điểm tổng phòng ngự, 1360 điểm tổng tốc độ, 15 điểm hơn nữa. Nếu Thạch Tuyên cường hóa chiếc thần thụ truyền thuyết chi khải này lên 4, nó sẽ kích hoạt một thuộc tính bộ với chiếc thần thụ yêu đái khác, tăng thêm 500 công kích và 1000 điểm ma năng. Cưới cơ thú rời khỏi sông Uy, Thạch Tuyên không còn chần chừ nữa, mà đi thẳng về phía hoàng đô của Đại Hạ quốc. Hai ngày sau, cuối cùng cũng đến hoàng đô. Ngày kia sẽ là đại điện đăng cơ của Tân Hạ quốc chủ. Hai mắt của Hoa Long phu nhân ở hoàng đô gần như có mặt khắp nơi. Thạch Tuyên vừa đến hoàng đô đã được tiếp đón long trọng. Chương 1078, đại điện đăng cơ, thái độ của Hoa Long phu nhân đối với Thạch Tuyên đã thay đổi rõ rệt, trong đó có rất nhiều nguyên do, Thạch Tuyên lòng dạ sáng như gương, chỉ cười nhạt. Tuy nhiên, hắn không nhận lời mời của Hoa Long phu nhân để đến ở nơi nàng sắp xếp, mà đưa hai nàng đến một khách điếm. Đối với Hoa Long phu nhân, Thạch Tuyên vẫn có chút đề phòng. Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau sau khi thu xếp ổn thỏa cho hai nàng, Thạch Tuyên một mình đến phân bộ hội chú khí, muốn xem Võ Phương Đồng đã trở về chưa. Sở dĩ hắn chọn khách điếm để hai nàng ở lại là vì Điền Mỹ Phượng đã cướp hỏa đỉnh của Can Tương. Nếu lần này Can Tương trở về, hai bên gặp mặt khó tránh khỏi một trận xung đột, vì vậy Thạch Tuyên đương nhiên không thể đưa hai nàng đến phân bộ hội chú khí. Khi quay lại phân bộ hội chú khí, nghe thấy bên trong có tiếng người, Thạch Tuyên liền biết rằng đám người Can Tương, Mặc Tà chắc chắn đã trở về. Đồng hồ, người gác cổng thấy Thạch Tuyên thì vui mừng chạy ra đón, hớn hở nói: "Võ đại ca và mọi người cũng đã trở về rồi." Sau đó, mặt hắn có chút ảm đạm, tiếc là lần thi đấu chú khí này, chúng ta lại thảm bại. Thạch Tuyên vô vai hắn an ủi vài câu, Đồng Hồ đã cất cao giọng gọi: "Võ đại ca, mau xem ai đến này." Võ Phương Đồng bước ra đón, có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng nói: "Thấy ngươi phấn khích như vậy, lẽ nào là Thạch huynh đệ đến?" "Ha ha, Võ đại ca." Thạch Tuyên bước nhanh tới, quả nhiên Võ Phương Đồng đang tươi cười vui vẻ đi ra từ đại điện. Phía sau hắn là Lư Yến Điệp. Mấy ngày không gặp, Lư Yến Điệp trông tiểu tụy đi nhiều. Thạch Tuyên nhìn thấy, trong lòng khẽ động, nhưng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu cười với nàng, sau đó ôm Võ Phương Đồng một cái rồi cười ha hả. Ở thế giới này, một trong hai điều khiến Thạch Tuyên vui mừng nhất chính là quen biết được Võ Phương Đồng. "Thạch đại ca." Lư Yến Điệp khẽ gọi. "Lư cô nương, lâu rồi không gặp." Thạch Tuyên mỉm cười, Võ Phương Đồng nói: "Thế nào, chuyện của ngươi đã giải quyết xong cả rồi chứ?" Thạch Tuyên ừ một tiếng, rồi hạ giọng hỏi: "Sư phụ huynh và mọi người đều đã về cả rồi sao?" Trong lòng hắn không khỏi đoán xem Can Tương sau khi mất hỏa đỉnh sẽ ra sao. Võ Phương Đồng cười khổ, nói: "Chúng con đã về rồi, nhưng lần thi đấu chú khí này thua thẳng quá, sư phụ và mọi người tâm trạng không tốt chút nào." Hắn thở dài một hơi. Thạch Tuyên đến đây chính là để thăm đám người Võ Phương Đồng, thấy họ đều bình an trở về, hắn cũng yên tâm, sau đó liền cáo từ rời đi, chuẩn bị đi mua tinh thể truyền thuyết. Nhưng Võ Phương Đồng cũng đang rảnh rỗi, nhất quyết kéo Lư Yến Điệp đi dạo cùng hắn. Kết quả là ba người cùng nhau đến khu chợ lớn, trên đường đi Lư Yến Điệp rất trầm lặng. Võ Phương Đồng lại nhìn Thạch Tuyên, cười khẽ: "Chúc mừng ngươi, huynh đệ." "Hừm." Thạch Tuyên mở ra: "Đừng giấu ta nữa, chút chuyện này ta vẫn nhìn ra được. Huynh đệ ngươi đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong rồi phải không?" Võ Phương Đồng có chút kính phục lại có chút hâm mộ. Thạch Tuyên gật đầu, chuyện này cũng không cần giấu hắn. Lữ Yến Điệp nghe thấy, cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Thạch Tuyên, trong đầu không khỏi nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau. Lúc đó nàng vẫn đang sống vô lo vô nghĩ ở Lương Sơn, còn Thạch Tuyên lại trà trộn vào bị nàng coi là gián điệp. Thạch Tuyên khi ấy cũng chỉ có thực lực siêu cường giả ba, nhưng lại được Thanh Diện Thú Dương Chí coi là một kỳ tài hiếm có. Lữ Yến Điệp lúc đó còn rất khinh thường, nhưng bây giờ nghĩ lại, từ đó đến nay, chỉ trong một thời gian ngắn, Thạch Tuyên đã trưởng thành thành một cường giả đỉnh phong, mà trên toàn cõi địa chi đại lục, cường giả đỉnh phong cũng chỉ có vài trăm người đếm trên đầu ngón tay, danh tiếng của Thạch Lâm càng vang danh thiên hạ. Thạch Tuyên mua tinh thể truyền thuyết, cuối cùng cũng cường hóa giáp truyền thuyết thần thụ lên trạng thái 4. Tên: Giáp truyền thuyết thần thụ 4 phẩm chất, bộ trang bị truyền thuyết nghề nghiệp, mọi nghề thuộc tính cơ bản, phòng ngự 340 điểm thuộc tính cộng thêm 1, bền bị 3000 điểm thuộc tính cộng thêm 2, ma năng 3000 điểm thuộc tính cộng thêm 3, tỷ lệ phản đòn cận chiến 10 thuộc tính cộng thêm 4, tốc độ thi triển kỹ năng 5 thuộc tính cộng thêm 5, tỷ lệ đánh trúng tầm xa 10 điểm thuộc tính cộng thêm 6, tốc độ sửa chữa trang bị 10 thuộc tính bộ 1, tấn công 500 điểm, đã kích hoạt, cần mũ. Truyền thuyết thần thụ 4 để kích hoạt, thuộc tính bộ 2, bền bị 1000 điểm, chưa kích hoạt, cần giáp tay truyền thuyết thần thụ 4 để kích hoạt, thuộc tính bộ 3, ma năng 1000 điểm, chưa kích hoạt, cần găng tay truyền thuyết thần thụ 4 để kích hoạt, thuộc tính bộ 3 của một món khác là đai lưng truyền thuyết thần thụ 4 cũng được giáp thần thụ 4 này kích hoạt. Thuộc tính trang bị của Thạch Tuyên lại thay đổi. Tên: Thú thần cảnh giới, bậc 3 không tổng bền bị, 20220 điểm tổng ma năng, 20660 điểm tổng tấn công, 1231 điểm tổng phòng ngự, 1400 điểm tổng tốc độ, 15 điểm thử thách thăng bậc 20 triệu, đã có 17 triệu, còn thiếu 3 triệu điểm. Hắn lại đến nhà ký gửi xem, quả nhiên tìm được một viên tinh thể truyền thuyết cấp 5. Thạch Tuyên mua nó. Lúc này trong túi thứ nguyên của hắn đã có 2 viên tinh thể truyền thuyết cấp 5. Dạo chơi cả ngày, Thạch Tuyên sợ Điền Mỹ Phượng và Chiêm Mạn Tuyết chờ sốt ruột, đành viện cớ có việc quan trọng khác để cáo từ rời đi. Võ Phương Đồng và Lư Yến Điệp giữ lại không được, chỉ có thể nhìn bóng lưng hắn dần biến mất trong đám đông. Lư Yến Điệp khẽ thở dài, không khỏi buồn bã đau lòng. Võ Phương Đồng biết tâm tư của nàng, nhưng chuyện này hắn cũng không giúp được, không biết an ủi thế nào, chỉ có thể đứng cùng nàng nhìn theo. "Võ huynh, chúng ta về thôi." Một lúc lâu sau, Lư Yến Điệp mới thu lại ánh mắt si ngốc nhìn về phía xa. "Được, về thôi." Võ Phương Đồng gật đầu. Lương Sơn đã bị hủy, Lương Sơn quân hùng đều đã bỏ mình trong trận chiến Hằng Dương, Lữ Yến Điệp đã không còn nhà để về, bây giờ chỉ có thể đi theo Võ Phương Đồng và Can Tương, Mạc Tà. Nàng muốn ở bên cạnh Thạch Tuyên, nhưng Thạch Tuyên lại giống như áng mây trôi trên trời, không thể nắm bắt, tuyệt đối sẽ không vì nàng mà dừng lại bước chân phiêu bạt. Thạch Tuyên trở về khách điếm. Ngày mai chính là đại điển đăng cơ của quốc quân nước Hạ mới. Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy e rằng sẽ không yên bình như vậy. Hạ Khải Vương đã chết, Hoa Long phu nhân một mình độc đoán, nhưng dù sao Hoa Long phu nhân cũng là nửa người nửa rồng, nàng muốn nắm quyền, e rằng cũng không dễ dàng. Sáng sớm hôm sau, Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và Chiêm Mạn Tuyết được mời đến nội thành. Chỉ sau một đêm, cả hoàng đô đã bước vào tình trạng giới nghiêm, người đi đường rõ ràng ít hơn nhiều, khắp nơi đều có thể thấy Lam Y Liệt Quân. Khi đến nội thành, nơi đây càng có đầy những thị vệ hoàng cung mặc giáp vàng, khắp nơi đều toát ra một luồng khí tức nghiêm nghị chết chóc. Hoa Long phu nhân đích thân ra đón ba người Thạch Tuyên. Sau khi vào hạ vương cung, Thạch Tuyên thấy phía sau Hoa Long phu nhân luôn có hai người đàn ông tóc bạc đi theo sát. Khí tức trên người hai người này khiến Thạch Tuyên phải liếc nhìn, e rằng hai người đàn ông tóc bạc này cho dù không phải là cường giả đại viên mãn thì cũng không kém là bao. Trong hạ cung, các cung nữ bận rộn khắp nơi. Ba người Thạch Tuyên được sắp xếp ở một sương phòng bên cạnh, có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài. Lúc này, phía trên đại điện ở trung tâm Hạ Vương cung đặt một chiếc long ỷ lấp lánh ánh vàng có hình rồng vàng ngũ lượng, phía sau kéo rèm che. Hai bên long ỷ, mỗi bên đặt hai chiếc ghế lớn màu vàng, phía dưới lại có thêm 10 chiếc ghế gỗ mỗi bên, hai bên còn có từng hàng thị vệ áo vàng đứng sừng sững, mặt mày nghiêm nghị, không nói một lời. Trong đại điện đặt một chiếc đại đỉnh bằng đồng, trên đỉnh có khắc tranh vẽ, thể hiện công lao vĩ đại của Đại Vũ Vương chia chín châu đốc cửu đỉnh. Đại điện đăng cơ còn chưa chính thức bắt đầu, đã có không ít người lần lượt đến đại điện. Những người này đều đến từ các nước chư hầu lớn nhỏ, lần này vua Hạ mới lên ngôi, họ tự nhiên phải đến bái kiến tân vương. Quốc quân nước Thương, Chu Vương đến. Tiếng hô kéo dài vang lên. Thạch Tuyên trong sương phòng không có phản ứng gì, nhưng Điền Mỹ Phượng không khỏi khẽ kinh ngạc, Chu Vương. Không ngờ bạo quân trong truyền thuyết này ở thế giới này lại vẫn là quốc quân nước Thương. Thạch Tuyên thở dài, không ngờ sau khi Thánh Vương Thành Thang qua đời, lại do hắn kế vị. Nói ra thì cái sát thần chi cục đó thật sự đã hại họ. Sớm biết chuyện sau này, ta đã không kéo họ vào vũng nước đục này. Vốn dĩ, ta nghĩ họ liên thủ chắc chắn có thể thành công, không ngờ. Chương 1079, bốn chiếc ghế vàng trong đại điện, Ma Quân Trụ Vương cười ha hả, sải bước đi tới. Hắn tay trái ôm, tay phải ấp hai nữ tử, phía sau còn có bốn nữ tử yêu diễm đi theo, ra vẻ phong lưu phong khoáng, mang theo thần sắc hung bạo bước lên. Các chư hầu lớn nhỏ này đối với Thiên Triều Hạ Quốc không phải là đặc biệt kính sợ. Nước Hạ chỉ là kẻ thống trị trên danh nghĩa, chứ không có quyền lực thống trị thực chất, các nước chư hầu lớn nhỏ đều tự mình cai quản. Vì vậy, Chu Vương lên điện với vẻ ngang ngược, bộc lộ sự khinh thường đối với triều hạ. Hắn đi thẳng đến bên long ỷ ở trên cùng, nhìn bốn chiếc ghế lớn màu vàng và 20 chiếc ghế gỗ bình thường ở hai bên, cười khẩy một tiếng, định tìm một chiếc ghế vàng ngồi xuống. Đột nhiên, một thị vệ chặn lại, cung kính nói, "Bốn chiếc ghế này đã có người ngồi, Chu Vương, vị trí của ngài ở phía dưới." Hắn chỉ vào 20 chiếc ghế gỗ bên dưới. Chu Vương không khỏi trợn mắt hung tợn, trong mắt lộ ra một tia đỏ như máu, quát, "Nói bậy, nói láo." Trong các chư hầu lớn nhỏ của địa chi đại lục, ngoài nước Chu, còn có nước nào lớn hơn nước Thương của ta? Ta không xứng ngồi chiếc ghế vàng này, thì còn ai xứng? Hắn vươn tay ra, định đẩy tên thị vệ này đi, ép mình chiếm một chiếc ghế vàng để ngồi. đột nhiên từ bên cạnh có một bàn tay vươn ra, đè lấy ma trưởng của chủ vương, giọng bình thản nói, "Chủ vương, hôm nay là đại điển đăng cơ của vua hạ, ngươi dám gây rối sao?" Người đột nhiên xuất hiện chính là một trong hai người đàn ông tóc bạc vốn luôn đi theo bên cạnh Hoa Long phu nhân. Hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt chủ vương, giọng điệu bình tĩnh, chỉ có ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, không một chút tình cảm. Thạch Tuyên từ xa nhìn qua tấm rèm lụa, không khỏi mỉm cười, "Mỹ Phượng, Mạn Tuyết, các nàng nói xem chủ vương này và người đàn ông tóc bạc kia đánh nhau, ai lợi hại hơn?" Chiêm Mạn Tuyết nhanh nhỏ nói, "Tên chủ vương kia sát khí ngút trời, tướng mạo ma tinh chuyển thế, chắc chắn là hắn lợi hại hơn." Điền Mỹ Phượng lại khẽ nhíu mày, nói, "Chủ vương này và người đàn ông tóc bạc kia đều đã đạt đến cực hạn của cường giả đỉnh phong, chỉ cần bước thêm một bước nữa là đến đại viên mãn. Tuy nhiên, người đàn ông tóc bạc kia không phải là người, mà là Sơn Long Hóa Thành. Đến cảnh giới như hắn, tất nhiên đã học được Long Ngữ Ma Pháp đỉnh cấp. Nếu chủ vương không có thánh khí, e rằng khó địch lại người đàn ông tóc bạc này, nhưng nếu hắn có thánh khí, hẳn là nhỉnh hơn một chút." Thạch Tuyên gật đầu, nhìn ra ngoài, đống cười nói, "Cũng không biết hai trong các nàng đoán chuẩn hơn, nhưng lát nữa chắc sẽ có kết quả thôi." Điền Mỹ Phượng nhướng mày, nói, "Chủ vương dù có ngông cuồng tự đại đến đâu, cũng không dám động võ ở đây đâu. Ta thấy ít nhất hôm nay sẽ không thấy được ai trong họ lợi hại hơn." Bên ngoài đại điện, chủ vương đảo mắt, quả nhiên đã dịu đi, chỉ cười lạnh một tiếng, "Ta muốn xem cho rõ, trừ ta ra, còn ai xứng đáng ngồi trước ngai vàng này. Nếu tùy tiện lôi đâu đó về một kẻ không rõ lai lịch, ta tuyệt sẽ không bỏ qua." Hắn tự tìm lấy một chiếc ghế gỗ mà ngồi xuống, tức giận khôn nguôi. Người đàn ông tóc bạc gật đầu nói, "Đến lúc đó nhất định sẽ khiến ngài tâm phục khẩu phục." Rồi lui sang một bên. Điền Mỹ Phượng nhìn ra ngoài, rồi đáp ý nhìn Thạch Tuyên, dường như đang nói, "Xem đi, thế nào, ta nói đúng chứ?" Thạch Tuyên mỉm cười, nói, "Đường nội, đại điển đăng cơ này chưa bắt đầu mà, còn sớm." Điền Mỹ Phượng khẽ hừ một tiếng, "Được, vậy cứ xem đi, đến lúc đó để ngươi tâm phục khẩu phục." Hoa Long phu nhân tinh danh lắm, nàng chắc chắn đã có sắp xếp từ trước, làm sao có thể để người ta gây rối vào ngày hôm nay được? E rằng tâm tư muốn gây chuyện của ngươi đã tan thành mây khói rồi, khì khì. Thạch Tuyên lắc đầu nói, "Chưa chắc, chúng ta cứ xem tiếp sẽ rõ." Lần lượt có các quân chủ chư hầu nước tề đến, những chiếc ghế gỗ bên dưới dần dần được lấp đầy. Chủ vương ngồi trên một chiếc ghế gỗ, cứ nhìn chằm chằm vào bốn chiếc ghế lớn màu vàng ở trên, rõ ràng đang nghĩ xem ngoài hắn ra, còn ai xứng ngồi lên chiếc ghế vàng đó. Khi Thành Thang Vương còn tại thế, Nước Thương vẫn luôn là một trong những chủ nhân của bốn chiếc ghế vàng này. Giờ đây Thành Thang Vương vừa mất, chủ vương lập tức bị đuổi khỏi ghế vàng, hắn tự nhiên là tức giận không thôi. Hắn cũng muốn xem, kẻ thay thế mình ngồi lên ghế vàng sẽ là ai? Ai có tư cách thay thế hắn ngồi lên đó? Đột nhiên, lại có một tiếng truyền báo kéo dài vang lên, Chu Vũ Vương nước chủ đến. Tiếng hô kéo dài, các chư hầu lớn nhỏ xung quanh đều khẽ biến sắc, không ít người đứng dậy chào đón. Cùng với tiếng hô này, một người đàn ông trung niên trông anh vũ hào mại, được hai thị vệ hộ tống, bước vào. Đó chính là Chu Vũ Vương mới kế vị của nước Chu. Chu Văn Vương và Thành Thang Vương đều đã qua đời, người kế vị Thành Thang Vương là Thường Trụ Vương, còn quốc quân nước Chu kế vị Chu Văn Vương chính là Chu Vũ Vương. Chu Vũ Vương này hùng tài vĩ lực, không hề thua kém Chu Văn Vương, sớm đã có tiếng hiền đức, vì vậy khi hắn bước vào, không ít người ra đón. Chu Vũ Vương đều mỉm cười chào hỏi từng người, thể hiện hết phong thái của một bậc thánh hiền minh quân. Nước Chu tuy Chu Văn Vương đã mất, nhưng vẫn còn một Khương Tử Nha trấn giữ, thực lực e rằng còn mạnh hơn hầu hết các cựu minh vương. Người thực sự có thể vượt qua Khương Tử Nha, e chỉ có cựu minh vương đứng đầu là Đại Vũ Vương. Vì vậy, Chu Vũ Vương được mời lên một chiếc ghế vàng, ngồi xuống chiếc ghế vàng bên trái phía dưới. Chu Vương tuy ghen ghét không thôi, nhưng cũng đành chịu, dù sao thực lực của Chu Vũ Vương không hề thua kém hắn, hơn nữa chủ cột vững chắc của nước Chu là Khương Tử Nha vẫn còn đó, hắn ngồi một chiếc ghế vàng cũng là hợp tình hợp lý. Bốn chiếc ghế vàng này, từ trước đến nay đều là nước Thương và nước Chu mỗi nước ngồi một chiếc. Nước Chu ngồi chiếc ghế vàng bên trái phía dưới, nước Thương được chia chiếc ghế vàng bên phải phía dưới. Còn hai chiếc ghế vàng bên trái và bên phải trên cùng là để dành cho các bậc thánh hiền minh quân ngang hàng với Đại Vũ Vương. Tuy nhiên, hai vị thánh quân trong truyền thuyết này, ngoài lần xuất hiện khi Đại Vũ Vương còn tại thế, các đời sau đều chưa từng xuất hiện lại, nhưng hai chiếc ghế vàng này vẫn luôn tồn tại, để tỏ lòng tôn kính đối với hai vị thánh quân đó. Không lâu sau, chỉ nghe một tiếng ken giòn tan, lại có một tiếng hô vang lên, quốc quân nước Thạch đến. Ngay sau đó, có mấy người bước vào, tiếp theo là giọng một người đàn ông vang lên, nói sai rồi, quốc quân của chúng tôi không đến, chúng tôi đến thay mặt quốc quân của chúng tôi. Thạch Tuyên ở xa trong sương phòng khẽ ừ một tiếng, hắn cảm thấy giọng nói có vài phần quen hay, không khỏi đứng dậy. Chỉ thấy mấy người đi vào đại điện xa xa đều là người quen của mình, chính là những cường giả các tộc đã đi theo mình từ địa phủ đến nhân gian. Mấy người đến lần này đều là người nói chuyện chính là Tần Khang. Không ngờ họ thật sự đã thành lập quốc gia của riêng mình, lại còn tham gia đại điện đăng cơ hôm nay, nước Thạch ha ha. Thạch Tuyên không khỏi lắc đầu mỉm cười. Ở đây đột nhiên gặp lại đám người Tần Khang, hắn không khỏi cảm thấy vô cùng thân thiết. Lúc này, ngoài ba chiếc ghế vàng còn trống, 20 chiếc ghế gỗ bên dưới gần như đã kín chỗ. Đột nhiên, tiếng chuông khánh vang lên, âm thanh vừa cất lên, xung quanh bỗng chốc yên tĩnh lại. Sau đó có hai hàng người lần lượt bước vào. Chương 1080, Thánh quân Tuấn Vương những người này một hàng là văn quan, một hàng là võ quan, chính là các văn võ bá quan của triều hạ. Đại điển đăng cơ, bắt đầu. Thánh đại nhân, Điền tiểu thư, Chiêm tiểu thư, phu nhân có lời mời. Đương nhiên, ngoài rèm có người cung kính nói. Thạch Tuyên mỉm cười một tiếng, Điền Mỹ Phượng bên trái, Chiêm Mạn Tuyết bên phải, hắn dẫn hai nàng vén rèm bước ra. Chỉ thấy người đứng ngoài cửa lại là một người đàn ông tóc bạc khác, chính là một trong hai người đàn ông tóc bạc vốn đi theo bên cạnh Hoa Long phu nhân. Đi theo người đàn ông tóc bạc này, rất nhanh đã gặp được Hoa Long phu nhân. Trước mặt Hoa Long phu nhân còn có một thiếu niên mặc long bào thêu rồng vàng đang đứng. Thiếu niên này lúc này đang cúi đầu, nghe Hoa Long phu nhân dạy bảo. Thấy ba người Thạch Tuyền đến, Hoa Long phu nhân mới ngừng dạy bảo, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Đi thôi, cảnh tượng hôm nay, ta còn cần các ngươi giúp ta trấn giữ đấy." Thạch Tuyền lắc đầu cười, phu nhân đã nắm chắc phần thắng trong tay, đâu cần đến những nhân vật nhỏ bé như chúng ta. Hoa Long phu nhân mỉm cười, ai mà xem thường ngươi, đó tuyệt đối là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này. Đại điển đăng cơ bắt đầu, Hoa Long phu nhân dẫn theo thiếu niên mặc long bào kia đi từ hậu điện lên. Thạch Tuyền, Điền Mỹ Phượng, Chiêm Mạn Tuyết, người đàn ông tóc bạc, cùng một đám thị vệ và cung nữ, một đoàn người đông đảo, hùng dũng tiến lên đại điện. Văn võ bá quan hai bên đều quỳ lạy, các quốc quân hoặc sứ giả của các nước chư hầu lớn nhỏ ngồi trên ghế gỗ cũng đồng loạt đứng dậy, ngay cả kẻ hung bạo như Chu Vương, tôn quý như Chu Vũ Vương, cũng đều đứng thẳng người. Thiếu niên mặc long bào này, tự nhiên chính là người sắp kế vị làm vua hạ mới. Tuy nhiên, Thạch Tuyền thấy thiếu niên này thần sắc rụt rè, nhìn thấy Hoa Long phu nhân thì sợ như cọp, e rằng sau này cũng chỉ là một con rối mặc cho Hoa Long phu nhân giật dây mà thôi. Quyền lực thực sự của nước Hạ đã hoàn toàn rơi vào tay Hoa Long phu nhân. Khi Hoa Long phu nhân dẫn thiếu niên mặc long bào này từng bước đi lên long ỷ cao nhất trên đại điện, trong lòng nàng ngày càng phấn khích. Khi Tần Khang, người đến từ nước Thạch, thấy Thạch Tuyền mỉm cười đi theo sau Hoa Long phu nhân, hắn không khỏi kinh ngạc tốt lên: "Chủ quân." Sau đó, trên mặt mấy người này hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, Tần Khang không màng lễ nghi, lập tức chạy lên phía trước. Hoa Long phu nhân lập tức xa sầm mặt, đang định quát mắng thì Tần Khang đã cung kính quỳ lạy hành lễ, bái kiến chủ quân. Sự việc xảy ra quá đột ngột, người đàn ông tóc bạc kia lập tức bước lên một bước, còn định nói gì đó, nhưng Hoa Long phu nhân trong lòng khẽ động, nói: "Ngươi là sứ giả đến từ nước Thạch. Chủ quân trong miệng ngươi là ai? Nếu hắn bái kiến vua hạ thì nên gọi là hoàng thượng hoặc bệ hạ, chứ không phải chủ quân." Vì vậy Hoa Long phu nhân đột nhiên sinh nghi. Tần Khang nhìn Thạch Tuyền, vui mừng nói: "Tự nhiên là quốc quân của nước Thạch chúng tôi, Thạch Lâm đại nhân, chỉ có ngài ấy mới xứng làm chủ quân của chúng tôi." Thạch Tuyền mở ra, Hoa Long phu nhân cũng sững sờ, rồi trên mặt hiện lên nụ cười, gật đầu nói: "Thì ra là vậy. Thế giới này lấy võ làm trọng, lấy võ lập quốc, cường giả xuất hiện lớp lớp, vì vậy hoàng quyền thế tục đối với quy củ của những cường giả này không đặc biệt nghiêm ngặt. Cho nên hành động này của Tần Khang tuy đột ngột, nhưng Hoa Long phu nhân không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười duyên dáng." Nàng nghiêng đầu nhìn Thạch Tuyền, cười nói: "Thì ra ngươi là chủ của nước Thạch mới thành lập gần đây, chuyện này ta thật sự không biết đấy. Xem ra, chiếc ghế ta để dành cho ngươi, coi như là để đúng người rồi." Thạch Tuyền còn muốn giải thích, Hoa Long phu nhân đột nhiên cao giọng quát: "Tế đỉnh, cao trời, tấu nhạc, phong thường, đây chính là vua hạ đời thứ ba của Đại Thiên triều hạ chúng ta, Khang Đế Vương." Vừa nói nàng vừa đẩy thiếu niên mặc long bào bên cạnh về phía long tọa, văn võ bá quan, các chư hầu đều nhìn thấy, nhưng không ai lên tiếng. Hạ Khải Vương đã chết, mà Hoa Long phu nhân chính là vợ của Đại Vũ Vương, nàng nói muốn lập tiểu Khang Đế này làm vua hạ mới, ai dám tranh cãi với nàng? Các chư hầu tự nhiên không muốn xen vào, còn văn võ bá quan của triều hạ, không ai biết thế lực của Hoa Long phu nhân ra sao, càng im lặng như ve sầu mùa đông. Tiểu Khang Đế này còn nhỏ tuổi, dưới thủ đoạn sắt đá của Hoa Long phu nhân, đâu còn chủ kiến của riêng mình. Hai nghe tiếng chuông trống vang lên bốn phía, xen lẫn tiếng sáo trúc, hắn mơ mơ màng màng, dưới sự chú mục của vô số người, đi thẳng lên long ỷ. Hoa Long phu nhân đứng bên cạnh long ỷ, nhìn các chư hầu và văn võ bá quan bên dưới, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Từ nay về sau, vương quốc hạ này, cả địa chi đại lục này, đều là vật trong túi của nàng. Nàng mới là nữ vương tối cao thực sự đứng sau màn. Chỉ cần cựu đỉnh hợp nhất, Hoa Long phu nhân còn muốn làm cộng chủ của cả thiên hạ, không chỉ giới hạn ở một địa chi đại lục. Quốc quân nước Thạch Thạch Lâm có công lớn với Đại Thiên triều hạ, có công lớn với địa chi đại lục của ta, trong bốn chiếc ghế thánh hiền này, phải có một chỗ cho quốc quân nước Thạch. Hoa Long phu nhân tiếp tục cao giọng nói, rồi chỉ vào một trong bốn chiếc ghế vàng ở trên. Thì ra người nàng định để lại chỗ chính là Thạch Tuyền. Bốn dĩ Hoa Long phu nhân còn định tìm một lý do để phong quan cho Thạch Tuyền trước, rồi mới ban cho một ghế vàng này. Bây giờ nghe Tần Khang nói hắn là vua nước Thạch, vậy thì càng đơn giản hơn, ngay cả phong quan cũng không cần, có thể trực tiếp mời Thạch Tuyền ngồi. Các chư hầu và văn võ bá quan xung quanh cũng kinh ngạc nhìn Thạch Tuyền, không ngờ Hoa Long phu nhân lại coi trọng một người đàn ông trẻ tuổi như vậy. Nhưng Thạch Tuyền biết chiếc ghế này không dễ ngồi, một khi ngồi xuống sẽ đồng nghĩa với việc trở thành người cùng thuyền với Hoa Long phu nhân, đến lúc đó sẽ không thể thoát thân được. Thạch Tuyền còn muốn nói, thì trụ vương bạo ngược đã không thể nhẫn lại thêm, đứng dậy: "Ta không phục. Trong bốn ghế này, vốn có một ghế của nước Thương ta, lấy tư cách gì mà phải nhường cho quốc quân nước Thạch vô danh tiểu tốt này?" Phu nhân người tuy đức cao vọng trọng, nhưng cũng không thể khăng khăng làm theo ý mình, lấy quyền thế để người, độc đoán chuyên quyền. Lời của trụ vương khiến Hoa Long phu nhân nhíu mày. Thạch Tuyền thầm kêu may mắn, hắn không từ chối cũng không chấp nhận, vừa không muốn thực sự lên cùng thuyền với Hoa Long phu nhân, cũng không muốn từ chối thẳng thừng, gây ra sự nghi kỵ ngầm của nàng. Chương 1081, Kim Biện chiếu thư đúng vậy, không chỉ thế, ngay cả người được chọn làm hạ vương đời thứ ba này cũng không ổn thỏa, phu nhân, người phải suy nghĩ lại. Đột nhiên, một giọng nói từ xa vọng lại, truyền vào trong đại điện, lọt vào tai mỗi người. Tất cả mọi người nghe thấy giọng nói này đều hơi kinh ngạc, sau đó lại cảm nhận được một sức mạnh bình yên, dường như giọng nói này có thể ổn định tâm trạng phiền não của tất cả mọi người. Khi giọng nói này vang lên, khí thế bạo ngược của Phong Vương cũng biến mất, hắn lặng lẽ lùi vào trong đám người, trong mắt lại lộ ra vẻ kính sợ, sắc mặt của Hoa Long phu nhân cuối cùng cũng thay đổi. Các chư hầu lớn nhỏ, văn võ bá quan nghe thấy lời này đều kinh ngạc, sau đó lại cùng nhau quỳ lạy, hô vang bái kiến Tuấn Vương. Chiêm Mạn Tuyết không hiểu, khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy? Ai đến thế?" Thạch Tuyền lắc đầu, quay người nhìn ra ngoài đại điện, chỉ thấy trong đại điện, ngoài Hoa Long phu nhân và mấy người bọn họ ra, tất cả những người khác trong ngoài đều quỳ xuống, dường như đang nên đón một vị trí cao vô thượng giá lâm. Sắc mặt Hoa Long phu nhân khó coi, lạnh lùng nói, "Thuần Vương, ngươi mấy nghìn năm không hỏi thế sự, hôm nay ngươi muốn phá giới để quản nội chính hạ quốc của ta sao?" Vừa nói bà ta vừa ấn thiếu niên mặc long bào bên cạnh ngồi lên long ỷ, dường như muốn để hắn ngồi bưng trên long ỷ, tạo thành sự thật đã rồi. "Ta quản không phải là chuyện của hạ quốc nhà ngươi, mà là chuyện của nhân loại chúng ta. Hoa Long, ngươi thật sự càng ngày càng quá đáng rồi. Đại Vũ dung túng ngươi là vì ngươi chưa vượt qua giới tuyến đó, nhưng bây giờ ngươi đã vượt giới rồi. Chủ nhân của nhân loại vĩnh viễn chỉ có thể là nhân loại thuần chủng." Cùng với giọng nói, mọi người đột nhiên cảm thấy hoa mắt, trong đại điện đã có thêm một bóng người. Bóng người này vừa xuất hiện đã vươn tay ra tóm lấy, Hoa Long phu nhân cảm thấy cánh tay chấn động, thiếu niên mặc long bào kia lại bị bóng người đột nhiên xuất hiện tóm được, rơi xuống giữa điện, vào trong tay hắn. Hoa Long phu nhân nổi giận, nhưng nàng muốn phát huy sức mạnh thực sự thì phải hiện ra Long Khu, mà ở trong đại điện này, hiện hóa Long Khu tự nhiên là không sáng suốt, cho nên Hoa Long phu nhân chỉ có thể trừng mắt nhìn kẻ tới, hận không thể lột ra rút gần hắn. Bà ta lớn tiếng nói, "Ngươi phá hoại đại điện, rốt cuộc đến đây vì cớ gì? Vị Khang Đế này là người thông tuệ nhất trong số các nhi tử của Khải Vương, hắn kế nhiệm Hạ Vương, có gì không được?" Lúc này, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phong cuối cùng cũng đã biết thân phận của bóng người đột nhiên xuất hiện này. Trong truyền thuyết, có hai vị tồn tại ngang hàng với Vũ Vương, họ là ba vị Thánh Quân Minh Vương nổi tiếng nhất trong thời kỳ quá độ từ xã hội thượng cổ đến hiện đại, đó chính là Liêu Thuấn Vũ Tam Thánh Vương. Ba vị Thánh Vương này cũng là ba người đứng đầu trong Cựu Minh Vương, vì Vũ Vương chỉ thủy, chia chín châu, lúc chín đỉnh, công đức lớn nhất, cho nên được xếp vào vị trí đầu tiên trong Cựu Minh Vương, còn Liêu và Tuấn xếp thứ hai và thứ ba. Mấy nghìn năm nay, Liêu và Thuấn đều không còn hỏi đến thế sự, cho nên trên địa chi đại lục cũng không còn mấy ai nhắc đến hai vị thánh vương này, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người đã thực sự quên họ. Hơn nữa qua quá trình diễn biến lâu dài của truyền thuyết, hai vị này cũng giống như Đại Vũ Vương, sớm đã được thần thánh hóa trong lòng mọi người. Liêu, Thuấn, Vũ, đây mới là những vị thần linh thực sự trong lòng người dân trên địa chi đại lục. Thuấn Vương đột nhiên giá lâm, các chư hầu lớn nhỏ và toàn bộ văn võ bá quan đều quỳ lạy, cung nên thánh vương giá lâm. Thuấn Vương xuất hiện gần như tương đương với Vũ Vương xuất hiện, cho nên Hoa Long phu nhân cảm thấy vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Vốn dĩ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng Tuấn Vương đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi chuyện liền đầy biến số khó lường. Vị Thánh Quân Tiên cổ này, thiên hạ này đều do hắn thiện nhượng cho Đại Vũ Vương, danh tiếng của Tuấn không hề nhỏ hơn Đại Vũ. Giờ phút này Thạch Tuyên nhìn vị Thánh Vương này, trên người mặc y phục vải thô bình thường, tóc được bện thành một bím dài sau lưng, da hơi ngăm đen, trông vô cùng giản dị, toát ra một khí tức cổ xưa một mạc. Chỉ là hắn đứng ở đó, lại giống như một ngọn núi, một vị thần, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng kính ngưỡng, không dám ngước nhìn. Hạ Quốc là triều đình của thiên hạ, thống ngự toàn bộ địa chi đại lục. Hạ Vương tức là Đại Vương, vị thiên hạ cộng chủ này phải do thiên hạ cùng tiến cử, sao có thể do một mình ngươi tự quyết định? Vị Thuấn Vương này sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên quay người đối mặt với các lộ chư hầu và văn võ bá quan bên dưới, trầm giọng nói: "Sau Hạ Khải, ai kế vị là thích hợp nhất?" Bên dưới một trận im lặng, Hoa Long phu nhân trên mặt lộ ra một nụ cười, đang định nói, đột nhiên, một giọng nói giản mùa vang lên: "Về người kế vị Hạ Vương, khi Khải Vương còn tại thế đã sớm có quyết định. Trước khi Khải Vương băng hà, đã có cảm ứng, cho nên đã để lại kim biện chiếu thư, sớm đã định sẵn người kế vị." Người nói lời này là một lão già râu tóc bạc trắng trong đám văn quan, lời của ông ta khiến Hoa Long phu nhân không khỏi kinh ngạc, không nhịn được thất thanh nói vậy, làm gì có kim biện chiếu thư. Lão già này đứng dậy, trầm giọng nói, chuyện này chỉ có hai lão thần chúng tôi biết, vốn dĩ phu nhân một mực cố chấp, muốn lập Thiếu Khang điện hạ, lão thần tuy không phục, nhưng cũng không dám phản kháng. Bây giờ đã có Thuấn Vương làm chủ, lão thần liền nói ra sự thật. Kim biện này là do Khải Vương đích thân lập trước mặt hai lão thần chúng tôi, được giấu trên xà ngang của đại điện này. Nói rồi ông ta đưa tay chỉ lên trên, xung quanh ông ta, ba vị lão giả khác cũng đứng dậy, miệng nói xác thực có chuyện này. Những lão giả này đều là lão thần của Hạ Quốc, lời nói ra tự nhiên có sức thuyết phục nhất định. Lời của họ vừa thốt ra, Hoa Long phu nhân liền biết không ổn, lập tức phóng người lên muốn xem trên xà ngang đại điện kia có thật sự có kim biện không. Nếu thật sự có, lập tức hủy đi, sẽ không còn đối chứng. Đến lúc đó cho dù có Thuấn Vương ở đây, cũng không tranh lại bà ta. Nào ngờ vị Thuấn Vương trông bình tĩnh như người thường này lại nhanh tay hơn bà ta một bước, quả nhiên lấy ra một chiếc hộp vàng dẹt từ trên xà ngang. Hoa Long phu nhân không cướp được kim biện, mất đi tiên cơ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Tính cách của Hạ Khải, bà ta biết rất rõ, không thể có chuyện để lại di chiếu chỉ định người kế vị từ trước, hơn nữa nếu thật sự có chuyện này, cũng không thể qua được hai mắt của bà ta. Rõ ràng, đây là một cái bẫy đã được người khác sắp đặt từ trước. Hoa Long phu nhân không ngừng cười lạnh, sau đó lặng lẽ ra hiệu bằng mắt cho một nam tử tóc bạc bên cạnh, đối phương khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ lui ra từ phía sau. Thuấn Vương quả nhiên lấy kim biện từ trên sàng ngang xuống, bá quan xung quanh và các chư hầu lớn nhỏ đều khẽ hô lên một tiếng. Nếu Hạ Khải Vương thật sự có để lại di chiếu, người kế vị được di chiếu chỉ định tự nhiên sẽ danh chính ngôn thuận hơn Thiếu Khang do Hoa Long phu nhân chỉ định. Có thể nói, Thuấn Vương đã bất ngờ giành được thế chủ động. Thuấn Vương để tỏ ra công bằng, đã đặc biệt mời mấy vị văn quan võ tướng và mấy vị chư hầu quốc quân cùng đến xem nội dung chiếu thư. Hoa Long phu nhân chỉ cười lạnh, bà ta đã biết rõ đây là âm mưu, tranh cãi nhiều cũng vô ích. Kim biển được mở ra, bên trong quả nhiên có một bản di chiếu của Hạ Khải, trong đó đã chỉ định nếu ông ta qua đời, sẽ có ai kế thừa đại thống. Nhưng khi Thuấn Vương đọc tên người kế vị, tất cả mọi người, bao gồm cả Hoa Long phu nhân và Thạch Tuyên, đều vô cùng kinh ngạc. Thạch Tuyên vô cùng kinh ngạc, mặt đầy vẻ ngỡ ngàng, người được chọn kế vị này, gần như không ai có thể ngờ tới. Chương 1082, cung đình hôn chiến người kế vị Hạ Vương đời thứ ba, con gái của Hạ Khải, Hạ Cẩn. Giọng của Tuấn Vương vang vọng trong đại điện, văn võ bá quan, các chư hầu lớn nhỏ xung quanh lập tức đều kinh ngạc đến ngây người, phần lớn đều đứng bật dậy. Cẩn công chúa, con gái của Hạ Khải, người kế vị được truyền ngôi trong di chiếu của Hạ Khải lại chính là con gái của ông ta, công chúa Hạ Cẩn. Thạch Tuyên cũng cảm thấy kinh ngạc, khẽ a một tiếng, lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu ra Cẩn công chúa lại là con gái của Khải Vương. Điều khiến hắn cảm thấy khó tin nhất chính là vị Khải Vương này lại định truyền đế vị cho con gái mình. Toàn điện bá quan đều ngỡ ngàng, trong bốn vị đại lao thần, vị lao giả râu tóc bạc trắng đã lớn tiếng nói, Thiếu Khang điện hạ tính cách nhu nhược, thực không phải tài làm đế vương. Cẩn công chúa tuy là nữ nhi, nhưng lại có chí lớn từ nhỏ, thông minh tài trí, trong số các con của thiên đế, nàng là người ưu tú nhất. Nếu do nàng kế vị, là phúc của hạ quốc ta, là phúc của ba cánh thiên hạ, là phúc của địa chi đại lục chúng ta. Hoa Long phu nhân cười lạnh, một nữ nhi, làm sao có thể làm hạ vương? Làm sao có thể thống ngự bản dân? Thật hoang đường được cười. Chu Vũ Vương bên cạnh đột nhiên chắc tay, nghiêm nghị nói, từ thượng cổ, bản cổ khai thiên, nữ hoa tạo người, chúng ta kính nữ hoa là mẫu thần của nhân loại. Phu nhân bản thân cũng là nữ nhi, người coi thường nữ nhân như vậy, chẳng phải là coi thường chính mình, coi thường thủy tổ của chúng ta là nữ hoa nương nương sao? Ngươi, Hoa Long phu nhân nhất thời nghẹn lời, không khỏi tức giận. Hung Ma Trụ Vương cũng ha ha cười gần lên, đây đã là di chiếu của Khải Vương, các chư hầu chúng ta tự nhiên phải tuân theo. Kẻ chống lại di chiếu của vua, đáng bị vạn dân trong thiên hạ cùng chu diệt. Đại thương quốc ta là người đầu tiên bảo vệ di chiếu của Khải Vương. Trụ Vương nhảy dựng lên, vẻ mặt đầy đại nghĩa lẫm liệt. Hoa Long phu nhân đã dẹp ghế vàng của thương quốc hắn, hắn sớm đã hận thấu xương, lúc này tự nhiên nhảy ra bảo vệ di chiếu, quyết không thể để Thiếu Khang bị Hoa Long phu nhân khống chế lên ngôi. Chu Vũ Vương và Trụ Vương lần lượt bày tỏ thái độ, các chư hầu lớn nhỏ khác cũng lần lượt ủng hộ. Trong số văn võ bá quan, có người ủng hộ, cũng có người phản đối, nhưng nhiều hơn là im lặng giữ thái độ trung lập. Tuấn Vương khẽ chắc tay, vỗ vai Thiếu Khang bên cạnh, khẽ thở dài nói, ngươi lui ra đi, vị trí này vốn không hợp với ngươi. Thiếu Khang này tuy còn trẻ, nhưng cũng biết kính trọng thánh hiền, lại cung kính hành lễ với Tuấn Vương, rồi định rời đi. Gân xanh trên trán Hoa Long phu nhân khẽ giật, đột nhiên ra hiệu bằng mắt với nam tử tóc bạc bên cạnh. Bên cạnh bà ta có hai nam tử tóc bạc, lúc này đã có một người lặng lẽ rời đi, vẫn còn lại một vị. Nam tử tóc bạc này nhận được tín hiệu của Hoa Long phu nhân, không nói một lời, đột nhiên lóe lên, lao thẳng đến tấn công Tuấn Vương. Hoa Long phu nhân nhìn rõ tình hình hiện tại, biết càng nói càng bất lợi cho phe mình, liền không định nói lý nữa, trực tiếp dùng cường quyền để áp chế. Những văn võ đại thần này, phần lớn là cỏ đầu tường, chỉ cần mình nắm được đại cục, không sợ bọn họ không khuất phục. Nam tử tóc bạc vừa ra tay, Trụ Vương kia liền ha ha cười lớn, cầu nô tài to gan, ngay cả Tuấn Vương cũng dám mạo phạm. Hắn nhoáng người một cái chặn nam tử tóc bạc lại, hai lòng bàn tay duỗi ra, mười ngón tay như móc câu, chụp thẳng vào ngực và chân của nam tử tóc bạc này, ra tay điểm độc, hận không thể lập tức giết chết nam tử tóc bạc này. Lúc tranh giành ghế vàng, chính nam tử tóc bạc này đã cản trở, Trụ Vương vốn thấy Hoa Long phu nhân thế lớn, không dám trở mặt, bây giờ có Tuấn Vương ra mặt, hắn tự nhiên không còn kiêng dè gì, lập tức muốn giết chết nam tử tóc bạc này. Điền Mỹ Phong nhìn thấy cảnh đó, không khỏi ngẩn người nhìn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên khẽ cười với nàng, Điền Mỹ Phong hừ nhẹ, coi như ngươi lợi hại, đoán đúng rồi. Hoa Long phu nhân lùi về phía sau, đã đến trước long ỷ ở trên cao. Thạch Tuyên dẫn theo Điền Mỹ Phong và Chiêm Mạn Tuyết cũng lui lại, không muốn dính vào chuyện này, hắn biết cục diện ở đây sắp loạn rồi. Thạch tiên sinh, ngươi đã nói sẽ giúp ta hợp nhất chí đỉnh, làm chủ nhân loại, hôm nay có người chống lại ta, ngươi giúp hay không giúp? Đột nhiên, giọng nói của Hoa Long phu nhân vang lên bên tai Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nhìn Hoa Long phu nhân một cái, mỉm cười nói, phu nhân không phải vẫn luôn nắm giữ toàn cục sao? Cần gì ta tương trợ? Hoa Long phu nhân khẽ ngầm, trong đại điện, nam tử tóc bạc kia đã đối đầu một chiêu với Trụ Vương, phát ra một tiếng nổ vang trời. Nam tử tóc bạc chưa hiện ra chân thân, có phần không địch lại, loạn choạng lùi lại ba bước. Trụ Vương cười điên cuồng, như một cơn cuồng phong cuốn tới. Đột nhiên, hai bên đại điện, từng bóng người lần lượt xuất hiện, tất cả đều là nam tử mặc ngân y, cảnh tượng đột nhiên hỗn loạn, toàn bộ văn võ bá quan kinh hãi. Tuấn Vương kia nhíu mày, không khỏi quát lên, Hoa Long phu nhân, ngươi vì tranh quyền đoạt lợi, lại triệu tập Tây Phương Long tộc, dùng sức mạnh của ngoại tộc để mưu đoạt quyền thống trị của nhân loại. Ngươi và những con rồng tà ác kia có khác gì? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hoa Long phu nhân biến đổi, đột nhiên đá một cước, khiến một chiếc ghế vàng bên dưới bay lên, quát lớn, hai chiếc ghế vàng này để chống nhiều năm, thờ phụng hai vị hiền vương các ngươi, nhưng các ngươi đã làm được gì cho nhân loại? Bây giờ Đại Vũ không có ở đây, các ngươi lại có mặt mũi ra tay can thiệp. Ngươi đừng quên khi Đại Vũ Vương không có ở đây, địa chi đại lục này đã nhiều lần gặp nguy cơ, là ai đã giúp các ngươi giải quyết, đó đều là công lao của Hoa Long phu nhân ta, đều là ta mượn sức mạnh của Tây Phương Long tộc. Bây giờ lại quay lại chỉ trích ta mượn sức mạnh ngoại tộc. Ngươi như vậy mà gọi là thánh hiền minh quân sao? Ngươi có tư cách gì mà hưởng thụ chiếc ghế bằng này? Hôm nay ta sẽ hủy chiếc ghế này, tước đi phong hiệu thánh quân minh vương của ngươi. Tuấn Vương không khỏi ha ha cười lớn, lắc đầu nói, Hoa Long, ngươi quá kiêu ngạo ngang ngược, thiên hạ này là thiên hạ của người trong thiên hạ, có phải thánh hiền minh quân hay không, là do người trong thiên hạ phán xét, không phải một mình ngươi có thể quyết định. Ngươi thật sự cho rằng có thể bịt được miệng lưỡi thiên hạ sao? Ta không tranh luận với lão già nhà ngươi. Lên! Đột nhiên một tiếng quát vang lên, Hoa Long phu nhân tức giận chỉ vào Tuấn Vương. Lập tức mấy tiếng rồng ngâm dài vang lên, đám nam tử ngân y xông vào đều hiện ra chân thân, lại toàn là những con rồng bạc hai cánh khổng lồ dài hơn 60 mét. Trong nháy mắt, long tức và long ngữ ma pháp ngập trời vành tạc xuống, nhất thời cảnh tượng đại loạn. Để chuẩn bị cho lễ đăng cơ hôm nay, Hoa Long phu nhân sớm đã chuẩn bị các phương án ứng phó. Thuấn Vương đột nhiên xuất hiện, tuy làm rối loạn kế hoạch của bà ta, nhưng bà ta vẫn không hề sợ hãi. Thuấn Vương tuy mạnh, nhưng không phải là không thể chiến thắng. Toàn bộ văn võ bá quan đều là hạng gió chiều nào theo chiều ấy, hô hào khẩu hiệu thì được, chứ bảo họ ra tay thì khó. Lúc này tất cả đều co rúm lại trốn tránh, còn các chư hầu lớn nhỏ kia phần lớn đều giữ thái độ không liên quan đến mình. Đột nhiên, ở giữa chỉ còn lại Thuấn Vương và mấy vị lao thần. Tình thế thay đổi trong chớp mắt, mấy đạo long ngữ ma pháp kinh khủng đã oanh tạc về phía Thuấn Vương ở giữa. Mà mấy người Tần Khang đến từ Thạch Quốc đã chạy đến trước mặt Thạch Tuyên, vui mừng xen lẫn căng thẳng nói: "Chủ quân, chúng ta đi thôi." Chương 1083, sức mạnh thực sự của Hoa Long phu nhân lúc này trong đại điện, đã có không ít văn quan võ tướng và các chư hầu lớn nhỏ bắt đầu chạy tán loạn. Thuấn Vương nhìn những văn võ bá quan đang chạy tán loạn như chim vỡ tổ trước mắt, còn có các chư hầu lớn nhỏ kia, không khỏi cảm thấy lòng nguội lạnh, thở dài một tiếng: "Không ngờ từ bao giờ, nhân loại chúng ta đã tha hóa đến mức này. Đại nghĩa ở trước, dù tan xương nát thịt, cũng phải dũng cảm tiến lên, quyết không lùi bước." Thuấn Vương đột nhiên hét dài một tiếng, lật tay, trong lòng bàn tay hiện ra một tấm thạch bài được đúc bằng đá, trên thạch bài có khắc hoa văn cổ xưa một mạc, tuy hình dáng bình thường, nhưng lại tỏa ra năng lượng kinh khủng. Lật tay nâng lên, thạch bài đột nhiên lớn dần, trong nháy mắt đâm thủng đại điện, mấy đạo long ngữ ma pháp vừa tiếp xúc với thạch bài này trong phạm vi vài mét liền lần lượt tan nữa. Thuấn Vương hét lớn, thạch bài giơ lên rồi lật xuống, ầm một tiếng, liền đập sập hơn nửa đại điện, trong đó có hai con rồng bạc khổng lồ kêu thảm một tiếng, đầu góc lập tức bị đập thành tương thịt. Thiên thạch bài. Trong mắt Hoa Long phu nhân lóe lên sắc ý, thiên thạch bài, bà ta lập tức cũng lật tay, hiện ra thanh đỉnh, lập tức nhận ra thứ mà Thuấn Vương lấy ra chính là thanh khí. Thanh đỉnh liền hóa lớn như một ngọn đồi nhỏ, từ trên không giáng xuống, bao trùm lấy Thuấn Vương, tiếp theo là hỏa đỉnh, lôi đỉnh lần lượt được bà ta tế ra. Hỏa đỉnh phun ra liệt hỏa, lôi đỉnh bổ ra từng đạo lôi quang, trong nháy mắt, Vũ Vương đỉnh và thạch bài của Thuấn Vương va chạm, uy lực kinh khủng bộc phát ra, lập tức phá hủy đại điện. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phong, Trương Mạn Tuyết và những người khác lần lượt né tránh. Đối với cuộc tranh chấp này, Thạch Tuyên không muốn nhúng tay vào. Tuy nói hắn đã đồng ý giúp Hoa Long phu nhân hợp nhất chín đỉnh, nhưng Hoa Long phu nhân dù sao cũng là nửa người nửa rồng, dưới trướng lại có nhiều người của Tây Phương Long tộc, nếu bà ta thật sự trở thành chủ nhân của nhân loại thì quả là kỳ quái. So sánh ra, Thạch Tuyên ngược lại cũng tán thành cần công chúa làm hạ vương. Đối với nha đầu nhỏ này, Thạch Tuyên vẫn có hảo cảm. Một trận hỗn chiến, Thuấn Vương và Hoa Long phu nhân lần lượt ra tay, cục diện leo thang, toàn bộ đại điện đều hóa thành cho bụi. Phải biết rằng Thuấn Vương và Hoa Long phu nhân đều là cường giả cảnh giới Tam giai đại viên mãn, dưới thần linh, họ là mạnh nhất. Thuấn Vương sử dụng thánh khí Thiên Thạch Bài, liên tục công kích, từng mảng đất vỡ ra, tiếng nổ ầm ầm không dứt. Hoa Long phu nhân không hề sợ hãi, lúc này bà ta có năm đỉnh trong tay, tế ra toàn bộ năm đỉnh. Chỉ thấy Thanh đỉnh, Hồ đỉnh, Hỏa đỉnh, Lôi đỉnh, Lũ đỉnh lần lượt xuất hiện, lơ lửng trên không, giữa năm đỉnh sinh ra tiếng cộng hưởng, trong đó tiếng nổ không dứt, năm đỉnh cộng hưởng, uy lực tăng gấp bội, Thuấn Vương lại dần rơi vào thế hạ phong. "Thuấn Vương, ngươi sớm đã nên chết rồi, thiên hạ này không cần ngươi nữa, ngươi vẫn làm nên chết sống đi." Hoa Long phu nhân cười điên cuồng, cuối cùng hiện ra chân thân, hóa thành một con rồng bạc khổng lồ dài đến 170m, phun ra long tức, triệu hồi long ngữ ma pháp, lại điều khiển năm đỉnh, dùng đủ loại thủ đoạn. Thạch Tuyên từ xa nhìn thấy, cuối cùng phát hiện mình đã luôn coi thường Hoa Long phu nhân này, thực lực của bà ta lại kinh khủng đến cực điểm. Hoa Long phu nhân nửa người nửa rồng, vừa có thể sử dụng long ngữ ma pháp đỉnh cấp kinh khủng của long tộc, lại có thể sử dụng thanh khí, hai loại sức mạnh này cùng lúc sử dụng, uy lực kinh người. Trong số các cường giả đại viên mãn mà Thạch Tuyên từng thấy, e rằng bà ta mới là người đáng sợ nhất. Thuấn Vương chỉ dựa vào một kiện thiên thạch bài, cuối cùng không chống đỡ nổi. Các đại thần và các lộ chư hầu xung quanh, kẻ trốn người chạy, Phong Vương cũng hộc máu bỏ chạy. Ngược lại, Chu Vũ Vương không ngừng quát tháo, dốc sức chống cự, nên chiến một con rồng bạc khổng lồ, chỉ là tình hình đã nguy hiểm, thế cục không ổn. Thấy Hoa Long phu nhân đã nắm giữ toàn cục, trên không trung toàn là tiếng cười đắc ý của bà ta. Đúng lúc này, đột nhiên lại có một tiếng cười lớn ha ha vang lên, trên không trung đột nhiên bay ra một cây roi đen nhánh. Cây roi vừa hạ xuống, quất mạnh vào một trong những chiếc thanh đỉnh. Trong cây roi này lóe lên từng đạo phụ chú, uy lực không thể tưởng tượng, thanh đỉnh bị cây roi đánh trúng, lại rắc một tiếng vang lớn, bay văng ra xa, đâm sầm vào một đại điện khác cách đó 1000m, làm sập đó, khiến vô số cung nữ thị vệ kinh hãi la hét. Thanh đỉnh bay ra, thế trận năm đỉnh hợp nhất bị phá, Thuấn Vương hét dài một tiếng, nâng thiên thạch bài đè xuống, ép mạnh lũ đỉnh trong đó vào lòng đất. Sự việc xảy ra đột ngột, Hoa Long phu nhân kinh ngạc, Khương Tử Nha. Kì hỉ, Hoa Long phu nhân, Thuấn Vương là thánh hiền minh quân, quyết định của ngài ấy tự nhiên không sai. Hạ Khải đã có di chiếu xác định hạ vương, ngươi còn tranh giành cái gì? Tuy ngươi là phu nhân của Đại Vũ, nhưng ngươi trung quy không hoàn toàn là nhân loại, chuyện lập hạ vương thế này, ngươi vẫn nên tránh đi thì hơn. Trong hư không, một lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện, miệng hì hì cười, vung tay, đả thần tiên trong tay rung lên, đột nhiên hóa thành một cây roi khổng lồ dài cả chục mét như một con hắc long, một lần nữa từ trên không giáng xuống. Âm một tiếng, tia lửa bùng lên, lại đánh bay hỏa đỉnh. Thuấn Vương được trợ giúp, tinh thần đại chấn. Hai người họ đều là cường giả tam giai viên mãn, lại có thánh khí trong tay, đặc biệt là thánh khí đả thần tiên của Khương Tử Nha, được mệnh danh là có thể đánh được cả thần linh, uy lực không thể tưởng tượng, một đòn đã liên tiếp đánh bay Vũ Vương đỉnh. Hoa Long phu nhân vô cùng tức giận, tiếng rồng gầm không dứt. Năm đỉnh bị phá, long ngữ ma pháp của bà ta trùng quy không bằng lòng quân chủ thực sự, bị hai cường giả tam giai viên mãn liên thủ tấn công, lập tức không địch lại. Tuy rồng bạc xung quanh rất nhiều, nhưng lại không đạt đến cảnh giới viên mãn, căn bản không thể xem vào. Khương Tử Nha, ngay cả ngươi cũng chống lại ta. Hoa Long phu nhân tức giận đến cực điểm, giọng nói vô cùng âm trầm, dường như đang cố nén cơn giận vô tận. Bà ta không thể ngờ rằng, ngay cả Khương Tử Nha của Chu Quốc cũng sẽ nhúng tay vào. Vốn dĩ thắng lợi đã nằm trong tay, nhưng trong nháy mắt tình thế đã đảo ngược, tình hình không ổn. Đến khi Hoa Long phu nhân nhớ đến việc tìm Thạch Tuyên tương trợ, lại phát hiện Thạch Tuyên sớm đã dẫn theo Điền Mỹ Phong và mấy người Tần Khang của Thạch Quốc rời đi từ xa. Những người như Tần Khang đã lập nên nước chư hầu, lấy họ của Thạch Tuyên làm quốc danh, chính là xem Thạch Tuyên là quốc quân. Lúc này tìm được Thạch Tuyên, ai nấy đều vui mừng. Những người như Tần Khang cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra Thạch Tuyên hiện tại và hai nữ nhân bên cạnh hắn đều sâu không lường được, đã đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Đối với loại đấu tranh chính quyền này, Thạch Tuyên không có hứng thú, cũng không muốn giúp ai, cho nên xem một lúc rồi cùng hai nữ nhân chuẩn bị rời đi. Tần Khang đuổi theo, không ngừng gọi chủ quân. Điền Mỹ Phong mỉm cười nói, họ chính là những người mà ngươi từng nói đã quen biết ở địa phủ sao? Thạch Tuyên lừ một tiếng, Tần Khang đã cung kính tiến lên nói, chủ quân, mọi người chúng tôi đều rất nhớ ngài, hơn nữa Lâm cô nương cũng đã trở về, chẳng lẽ ngài không nhớ chúng tôi, cũng không muốn quay về nhìn nàng một cái sao? Thạch Tuyên mẩn ra nói, Lâm cô nương. Hắn nhanh chóng nhớ ra, người nói Lâm Thanh Thanh. Chương 1084, đại cục đã định, Thạch Tuyên phong vương Điền Mỹ Phong lại không nhịn được vui mừng kêu lên, Thanh Thanh. Thanh Thanh nàng ở đâu? Nàng lập tức kích động. Chương 1085, rắc rối ập đến trong trò chơi chư thần, Điền Mỹ Phượng, Lâm Thanh Thanh và Thi Liên là những người bạn rất thân. Giờ phút này đột nhiên nghe tin Lâm Thanh Thanh đang ở ngay trước mắt, sao có thể không kích động cho được. Lâm Thanh Thanh được Thạch Tuyên tìm về từ địa phủ và đưa đến nhân giới, nhưng sau đó Lâm Thanh Thanh, Lôi Đình Uy và Thạch Tuyên đã thất lạc trong trận chiến ở Hàm Dương. Thạch Tuyên vẫn luôn không tìm được tung tích của họ, nhưng hắn cũng không quá lo lắng cho sự an toàn của hai người. Dù sao thì Lâm Thanh Thanh và Lôi Đình Uy đã trở thành quỷ tốt của địa phủ, thuộc về một dạng sống khác, muốn chết cũng khó. Thấy Điền Mỹ Phượng vui mừng như vậy, Thạch Tuyên đương nhiên sẽ không từ chối, hắn gật đầu mỉm cười, nàng cũng đến Hoàng Đô cùng các ngươi ạ. Sao không tham gia đại điển? Tần Khang đáp, sau khi đến Hoàng Đô, nàng ấy mê mẩn đi dạo phố. Đại điển đăng cơ là một nghi lễ trang nghiêm, nàng ấy nói không thích nên không tham gia, nếu không thấy chủ quân chắc chắn sẽ vui lắm. Đoàn người rời khỏi nội thành. Thạch Tuyên ngoảnh đầu nhìn lại từ xa, vẫn có thể nghe thấy những tiếng nổ vang trời không ngớt, trông vô cùng đáng sợ. Nội thành chật cứng thị vệ áo vàng, dường như không để một ai rời khỏi, nhưng lại không thể cản được đoàn người của Thạch Tuyên. Các chư hầu này đều có sứ quán tạm thời ở Hoàng Đô. Hạ Quốc đã xác nhận thân phận chư hầu của Thạch Tuyên, tự nhiên cũng ban cho một phủ đệ để làm sứ quán. Khi Thạch Tuyên đến nơi, hắn thấy sứ quán này treo tấm biển sứ quán Thạch Quốc, nằm cạnh sứ quán của các tiểu quốc chư hầu khác, trông cũng rất bề thế. Cổng chính có 4 thị vệ do Thạch Tuyên cử đến canh gác, đều là cường giả cấp 3, thấy Tần Khang và mọi người đều cung kính hành lễ. Lâm cô nương có ở trong sứ quán không? Tần Khang vội hỏi thị vệ. Thưa có, vì hoàng đô giới nghiêm nên Lâm cô nương chỉ dạo phố một lúc rồi một mình trở về. Thị vệ cung kính đáp lời. Điền Mỹ Phượng đã cất tiếng gọi, Thanh Thanh, Thanh Thanh, ngươi có ở trong đó không? Tiếng của Điền Mỹ Phượng vừa dứt, bên trong đã vọng ra một giọng nói kinh ngạc và không chắc chắn, là ai vậy? Quen quá. Sao lại giống giọng của Mỹ Phượng, không thể nào. Rốt cuộc là ai? Cùng với giọng nói, Lâm Thanh Thanh xa cách đã lâu cuối cùng cũng từ trong bước ra. Nhìn thấy Thạch Tuyên, nhìn thấy Điền Mỹ Phượng, Lâm Thanh Thanh không kìm được kêu lên một tiếng a. Dù đã trở thành quỷ tốt, cơ thể không còn nhiều biến động tình cảm, nhưng Lâm Thanh Thanh vẫn hét lên một tiếng chói tai, rồi đột ngột lao tới. Điền Mỹ Phượng bước lên đón, hai cô gái ôm chầm lấy nhau. Thanh Thanh, Thanh Thanh, cuối cùng chúng ta lại được ở bên nhau rồi. Đôi mắt Điền Mỹ Phượng ướt nước. Trải qua bao nhiêu lần chia ly hợp tan, cuối cùng lại gặp được Lâm Thanh Thanh, nàng vui đến phát điên. Còn Lâm Thanh Thanh, tuy cơ mặt cứng đờ, nhưng thực ra nàng còn kích động hơn cả Điền Mỹ Phượng, nước mắt tuôn như mưa. Ha ha, hôm nay vui như vậy, tối nay mọi người cùng đến Phong Lâm Các đi, chủ quân, ngài thấy sao? Tần Khang đề nghị. Thạch Tuyên mơ hồ nghe thấy tiếng nổ vang vọng từ phía nội thành, hắn lắc đầu nói, hôm nay hoàng đô hỗn loạn, ta nghĩ ngày mai tình hình mới ổn định lại được. Hôm nay mọi người tốt nhất nên ít ra ngoài. Tần Khang gật đầu, sau đó ra lệnh cho lính gác ở cổng lui về, rồi đóng chặt cửa viện. Tuy không đến Phong Lâm Các, nhưng tối hôm đó mọi người vẫn bày tiệc trong sân. Ngoài Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng, Trương Mạn Tuyết, Lâm Thanh Thanh và Tần Khang, còn có gần 20 người từ Thạch Quốc cùng đến. Lúc này, ba bàn tiệc thịnh soạn đã được bày ra. Lâm Thanh Thanh và Điền Mỹ Phượng ngồi cùng nhau, tự nhiên là kể cho nhau nghe về những chuyện đã qua. Thạch Tuyên cũng tò mò hỏi về những chuyện sau khi thất lạc với Lâm Thanh Thanh trong trận chiến Hàm Dương. Hóa ra ngày đó, trận chiến ở Hàm Dương vô cùng thảm khốc, thực lực của Lâm Thanh Thanh lại bình thường, cũng không tìm được Thạch Tuyên và Lôi Đình Uy. Trong lúc hoảng hốt, nàng đã trà trộn vào đoàn người và sớm trốn thoát khỏi thành Hàm Dương. Sau đó, nàng lang thang khắp nơi, đến khi nghe tin Tần Khang và những người khác đã thành lập Thạch Quốc, nàng mới quay về và ở lại cho đến bây giờ. Thạch Quốc hiện tại dưới sự lãnh đạo của Tần Khang đã mở rộng ra 12 thành trì lớn nhỏ, quân đội chính quy có khoảng 5 vạn người, được xem là một nước chư hầu không lớn không nhỏ trên địa chi đại lục. Nếu cộng thêm những người như Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng, thực lực của Thạch Quốc lập tức được nâng lên đến mức có thể sánh ngang với Thương Chu Quốc. Dù sao thì họ cũng sở hữu một Điền Mỹ Phượng ở cảnh giới đại viên mãn và một Thạch Tuyên sâu không lường được với tiềm năng vô hạn. Thạch Tuyên vốn không quan tâm đến quyền lực thế tục này, nhưng Tần Khang và những người khác cứ nhất quyết nhận hắn làm quốc quân của Thạch Quốc, khiến hắn cũng đành chịu. Cuối cùng, dưới sự dàn xếp của Điền Mỹ Phượng, Thạch Tuyên đồng ý làm một quốc quân hữu danh vô thực. Dù sao thì những việc lớn nhỏ cụ thể của quốc gia này, hắn vừa không biết lại vừa lười quản. Ngược lại, Lâm Thanh Thanh lại rất nhiệt tình với phương diện này, hiện tại ở Thạch Quốc cũng là một người có tiếng tăm. Sau khi nghe Điền Mỹ Phượng kể lại những gì đã trải qua, Lâm Thanh Thanh không khỏi càng thêm nhớ Nhung Lữ Tông. Nàng nghĩ Lữ Tông cũng là một cường giả cấp 3 chết trong trò chơi chư thần, không biết sau này có trải qua những chuyện giống như Điền Mỹ Phượng không, có lẽ bây giờ cũng đã trở nên mạnh mẽ như Điền Mỹ Phượng rồi. Nỗi nhớ nhung dâng trào trong lòng, Lâm Thanh Thanh lén lút lau nước mắt. Đêm đó, mọi người ăn uống trò chuyện rất lâu mới đi nghỉ. Đến ngày hôm sau, quả như Thạch Tuyên dự đoán, sự hỗn loạn trong cung điện Hạ Vương về cơ bản đã lắng xuống, chỉ là ai đã giành được thắng lợi thì Thạch Tuyên cũng không đoán ra được. Rửa mặt xong, Thạch Tuyên ăn sáng, ngồi trên ghế, khẽ gõ vào tay vịn. Hắn đang chờ đợi. Quả nhiên, không bao lâu sau, ngoài cổng đã có tiếng người, rồi một giọng nói á du vang lên, "Thánh chỉ đến." Cánh cổng được mở ra từ bên trong, một đám người ùa vào. Thạch Tuyên không ra nhận, mà để Tần Khang thay mặt. Tần Khang dẫn theo vài người cung kính tiếp chỉ. Đạo thánh chỉ này phong cho Thạch Tuyên một tước vương, hiệu là Trung Vương, kèm theo những phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Từ xưa đến nay, quốc quân của các nước chư hầu được triều hạ coi trọng đều sẽ được phong tước vương, như Chu Vũ Vương, Thành Thang Vương hay Thường Trụ Vương đều vậy. Hiện tại Thạch Tuyên được phong làm Thạch Trung Vương, đã cho thấy địa vị quan trọng của hắn trong mắt những người thống trị triều hạ. Thánh chỉ được ban ra dưới danh nghĩa của Hạ Quốc Cần Vương. Thạch Tuyên nghe thấy trong phòng, không khỏi gật đầu, biết rằng trong cuộc tranh giành hôm qua, Hoa Long phu nhân đã thất bại. Xem ra phe của Tuấn Vương đã giành thắng lợi. Vị Cẩn công chúa kia bây giờ đã trở thành chủ nhân của địa chi đại lục, nên gọi là Hạ Cẩn Nữ Vương rồi. Cô nhóc này e rằng cũng thân bất do kỷ, làm nữ vương thế này, chỉ sợ cũng không vui vẻ gì. Nhìn dáng vẻ tinh lịch của nàng, có lẽ so với việc làm nữ vương, nàng sẽ thích vui chơi hơn. Chương 1086, vinh quang của tổ tiên trên Mạn Tuyết nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn, đột nhiên nói, "Thạch đại ca, ta muốn về Thành Xuyên đại lục một chuyến." "Ừm, nhớ quê hương rồi hả?" Thạch Tuyên mỉm cười. "Không phải, chỉ là Bắc Cực băng cung đã bị hủy, những người chị em thân thiết của con có rất nhiều người giống như con, từ nhỏ đã lớn lên ở băng cung. Bây giờ các cô ấy không có nơi để về, lại không quen với thế giới bên ngoài, chắc chắn rất đáng thương. Còn trước đây con không có khả năng, bây giờ Thạch đại ca đã là quốc quân của Thạch quốc, có nơi để an trí các cô ấy. Con muốn đón các cô ấy đến đây, được không?" Thạch Tuyên nghĩ đến những nữ tử áo trắng mà hắn từng thấy ở Bắc Cực băng cung, không ít người có thực lực không yếu, thậm chí có vài vị giống như Chiêm Mạn Tuyết, đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Nếu Chiêm Mạn Tuyết thật sự đón các nàng đến, không nghi ngờ gì cũng là một thế lực hùng mạnh. Chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không phản đối. "Ừm, ngươi nói không sai. Vậy ta để Tần Khang phái vài người hộ tống ngươi trở về Thanh Xuyên đại lục nhé, ngươi đi một mình ta không yên tâm." Bản thân Thạch Tuyên thì không có thời gian đi cùng Chiêm Mạn Tuyết, chỉ vì nếu hắn đoán không sai, sắp tới hắn sẽ rất bận rộn. Chiêm Mạn Tuyết ừ một tiếng, thấy Thạch Tuyên đồng ý, vẻ mặt rất vui. Tần Khang thay Thạch Tuyên nhận thánh chỉ, tiễn những người trong cung hạ đi rồi, quay lại cười nói, "Ha ha, chủ quân, xem ra bất kể là Hoa Long phu nhân hay Hạ Cẩn Vương mới lên ngôi, đều đối xử với chủ quân rất hậu hĩnh." Nói rồi dâng thánh chỉ cho Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nhận lấy thánh chỉ, liếc nhìn một cái, mỉm cười nói, "Chiêm Mạn Tuyết cô nương muốn về Thành Xuyên đại lục tìm các sư muội trước đây của nàng, chuyện này ngươi giúp sắp xếp một chút đi." Tần Khang cung kính nói, "Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa, chủ quân yên tâm." Thạch Tuyên cười khổ, bị hắn đối xử cung kính như vậy, cảm thấy có chút không quen. Hắn đang định bảo Tần Khang đổi cách xưng hô, thì đột nhiên ngoài cổng lại vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó là một giọng nói âm u vang lên, "Lão tử đến xem thử cái tên quốc quân chó má của Thạch quốc nhà ngươi có tư cách gì thay thế vị trí ghế vàng của đại thương quốc ta." Sau đó là một tiếng kêu thảm, dường như có người bên ngoài bị thương. Tần Khang hơi kinh ngạc, "Thương trụ vương?" Thạch Tuyên nhíu mày, thầm nghĩ rắc rối quả nhiên đã đến. Trong sân, Ma Quân trụ vương cao 2 mét, trán có huyết văn, đằng đằng sát khí dẫn theo mấy người xông vào. Một thị vệ muốn ngăn cản, lập tức bị hắn vung tay đánh bay ra ngoài. Trụ vương này tuy hung bạo, nhưng thực lực quả thực đã đạt đến cảnh giới gần như viên mãn. Ngoài các cường giả đại viên mãn ra, trong số các cường giả đỉnh phong khác, người có thể địch lại hắn gần như đếm trên đầu ngón tay, còn mạnh hơn cả những thần tướng vô địch như Lý Nguyên Bá, Lữ Bố. "Mau bảo cái tên quốc quân gì đó của các ngươi cút ra đây, để lão tử xem hắn là cái thá gì mà dám tranh ghế vàng với ta." Thạch Tuyên định bước ra, nhưng đột nhiên thần sắc khẽ động, rồi dừng lại, biết rằng không cần mình ra tay nữa. Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt vang lên, "Sáng sớm tinh mơ, tiếng chó sủa ở đâu ra, làm phiền giấc ngủ của người khác, đang đánh." Một mũi tên lửa vừa qua, trong nháy mắt đã đến trước mặt chủ vương. Mũi tên này tốc độ cực nhanh, với thân thủ của chủ vương cũng cảm thấy khó chống đỡ, không khỏi kinh hãi, gầm lên một tiếng, khí tức quanh thân nổ tung. Âm một tiếng, chủ vương bị mũi tên lửa nổ văng ra ngoài. Bút bút hai tiếng, ngay sau đó lại có hai mũi tên cùng lúc bay tới. Lần này chủ vương không kịp phản ứng nữa, chỉ có thể hét lên một tiếng rồi bị hai mũi tên xuyên thủng, nổ tung thành một đống máu thịt. Cút! Giọng nữ lạnh lùng quát. Mấy tên cường giả đi cùng chủ vương sợ đến mặt không còn giọt máu, không dám ở lại nữa, tìm được cái đầu của chủ vương rồi vội vàng trốn mất. Chủ vương cũng ngậm miệng lại, mặt đầy kinh ngạc. Lần này ngay cả mặt kẻ địch còn chưa thấy mà nhục thân đã bị hủy, nếu đối phương thật sự muốn giết hắn, chỉ cần bắn thêm vài mũi tên nữa, chủ vương chắc chắn sẽ bị nổ đến mức điểm sinh mệnh về không mà chết thảm tại chỗ. Xem ra Thạch quốc này quả nhiên ngọa hổ tàng long, sâu không lường được. Quốc quân Thạch quốc trong truyền thuyết còn chưa lộ diện, chỉ một nữ tử thôi mà thực lực đã không hề thua kém Cửu Minh Vương. Với thực lực như vậy, chủ vương làm sao dám tranh giành? Người vừa ra tay chính là Điền Mỹ Phượng. Nếu Điền Mỹ Phượng không ra tay, Thạch Tuyên đang định dùng tòa yêu ấn của Thành Thang Vương nước Thương để đền cho chủ vương một phát, không biết hắn nhìn thấy thánh khí của lão tổ tông mình đột nhiên xuất hiện, sẽ có biểu cảm gì. Thạch Tuyên nghĩ biểu cảm đó chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau Chiêm Mạn Tuyết được một đoàn người hộ tống đến Thanh Xuyên đại lục để tìm các sư muội của mình. Lâm Thanh Thanh, Tần Khang và những người khác cũng rời hoàng đô trở về đô thành của Thạch quốc là Nhân Dương thành. Còn Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng thì cưỡi cơ thú, chuẩn bị đi tìm những chiếc vũ vương đỉnh còn lại. Lần này, hắn không phải giúp Hoa Long phu nhân hợp nhất cửu đỉnh, mà là vì thần thụ truyền thuyết hộ thoái trong bộ thần thụ sáo trang đã bị Đại Vũ Vương lấy được, phong ấn trong kim đỉnh của cửu đỉnh. Muốn tìm được món thần thụ truyền thuyết hộ thoái này thì phải tìm được kim đỉnh trước. Kế hoạch hiện tại của Thạch Tuyên là cố gắng tìm đủ bộ thần thụ sáo trang, giúp Dực Long thần điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ nó, chỉ chờ thời cơ chín muồi sẽ đến Thiên Thánh Đại Lục, tiến vào Hoàng Tuyển Chi Quốc, tìm kiếm Lâm Dao, làm rõ chân tướng của trò chơi chư thần. Muốn hoàn thành những mục tiêu này, hắn phải cố gắng nâng cao thực lực của mình và tìm đủ bộ thần thụ sáo trang không nghi ngờ gì là một con đường tắt. Thạch Tuyên dựa theo phương pháp mà Đại Vũ Vương đã dạy, có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của kim đỉnh bắt nguồn từ phía bắc của địa chi đại lục. Hắn và Điền Mỹ Phượng cưỡi cơ thú đi thẳng về phía bắc. Chuyến đi này chỉ có hai người, họ nhìn nhau, đều cảm nhận được một cảm giác hạnh phúc không nói thành lời. Nếu Lâm Dao cũng ở đây, Thạch Tuyên chỉ nghĩ rằng nếu cả hai cô gái đều ở bên cạnh, cùng họ ở bên nhau, dù có như vậy mãi mãi, hắn cũng cam lòng. Cứ như vậy đi về phía bắc, đến ngày thứ ba, kim đỉnh thì chưa tìm thấy, nhưng lại có tin tức kinh người truyền đến. Năm vị Long Quân chủ của năm tộc rồng tà ác đã đồng loạt vượt giới giáng lâm, dẫn theo hơn 20 Long Vương các tộc và 50 vạn Long chúng, vượt qua nguy thủy, tấn công xâm lược Thương Quốc. Khi Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng nghe được tin tức, Long tộc đã với thế như trẻ tre, chiếm lĩnh hơn nửa lãnh thổ Thương Quốc. Mà sau Thương Quốc, chính là trung tâm của toàn bộ địa chi đại lục, lãnh thổ Hạ Quốc. Giữa hai nơi không còn rào cản tự nhiên nào, nếu không chống cự được đại quân Long tộc, địa chi đại lục sẽ hoàn toàn rơi vào tay Long tộc. Cung điện Hạ Vương nhân danh Hạ Cẩn Vương mới lên ngôi, hiệu triệu thiên hạ các chư hầu lớn nhỏ, thề chết một trận. Khi Thạch Tuyên biết được tin này, hắn lập tức từ bỏ việc tìm kiếm kim đỉnh, quay trở lại. Trận chiến với các tộc rồng tà ác này cuối cùng đã bắt đầu. Bất kể là vì công hay vì tư, hắn đều phải tham gia trận chiến này. Chưa nói đến việc hắn đã hứa với Đại Vũ Vương sẽ giúp địa chi đại lục chống lại Long tộc, cũng chưa nói đến việc điều tra chân tướng cho Dực Long thần, chỉ riêng việc nâng cao thực lực của bản thân, hắn cũng có đủ lý do để tham chiến. Chương 1087, Thượng Cổ Niêu Đế Điển Mỹ Phượng tự nhiên là nghe theo mọi sự sắp đặt của Thạch Tuyên, nàng không có ý kiến gì khác. Hơn nữa, Long tộc xâm lược nhân loại, mà nhân loại trên địa chi đại lục và họ cùng chung một tổ tiên, cùng chung một huyết mạch. Chỉ riêng lý do này, Điền Mỹ Phượng đã không thể từ chối giúp đỡ nhân loại chống lại Long tộc. Hàng vạn đại quân của Chu Quốc đã tập kết. Triều Hạ có 15 vạn quân, Thương Quốc còn lại 5 vạn tàn binh, các tiểu chư hầu, bao gồm cả 5 vạn quân của Thạch Quốc, cộng lại là 15 vạn đại quân. Tất cả cộng lại đạt đến 45 vạn binh lực. Đây đã là lực lượng cuối cùng của địa chi đại lục. Trận chiến này đối với địa chi đại lục mà nói, thực sự là chỉ được thắng không được bại. Thạch Tuyên không trực tiếp đến tiền tuyến, mà trở về hoàng đô của Triều Hạ. Cùng Điền Mỹ Phượng ban đêm tiến vào nội thành hoàng đô, Thạch Tuyên dùng thần thức quét ra, đồng thời chậm rãi mở miệng, "Thạch Lâm, Điền Mỹ Phượng của Thạch Quốc cầu kiến Thuấn Vương." Trong nội thành lúc đó, cuối cùng Thuấn Vương đã giành thắng lợi, đưa Cẩn Vương lên ngôi. Giờ phút này, Thạch Tuyên nghe tin năm vị Long quân chủ của Long tộc cùng giáng lâm, dẫn quân xâm lược, cuối cùng không nhịn được mà đặc biệt đến bái kiến vị Thánh Vương Minh Quân trong truyền thuyết này. Tuy nhiên, khi thần thức của Thạch Tuyên quét qua, hắn kinh ngạc phát hiện trong nội thành này lại cảm nhận được ba luồng khí tức không hề thua kém Điền Mỹ Phượng, và một trong số đó chính là Hoa Long phu nhân. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ Hoa Long phu nhân không hoàn toàn thất bại? Nàng vẫn còn ở trong nội thành này sao? Thạch Tuyên giấy lên nghi ngờ. Trong ba luồng khí tức mạnh mẽ vô song này, một thuộc về Hoa Long phu nhân, một thuộc về Thuấn Vương, còn một luồng nữa sâu không lường được, lại là một khí tức xa lạ. Điều này cho thấy Thạch Tuyên chưa bao giờ gặp qua sự tồn tại phát ra luồng khí tức này. Mời vào. Đột nhiên, một giọng nói có phần trầm thấp đáp lại. Toàn bộ thị vệ và dân chúng trong nội thành đều kinh hãi, ngẩng đầu nhìn trời. Cuộc đối thoại vượt qua khoảng cách mấy dặm này, lại giống như nói chuyện trực tiếp. Năng lực như vậy tuyệt không phải người thường có thể làm được. Những người nghe thấy, không ai không kinh ngạc thán phục. Thuấn Vương là Thánh Vương Minh Quân, thực lực tự nhiên sâu không lường được, có bản lĩnh như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng Thạch Lâm bí ẩn của Thạch Quốc này lại cũng có bản lĩnh tương tự, khiến dân chúng trong nội thành cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi nghe thấy hai chữ mời vào, Thạch Tuyên liền dẫn theo Điền Mỹ Phượng. Dưới sự giúp đỡ của nàng, họ lướt đến, rất nhanh đã đáp xuống trước một đại điện. Không chút do dự, Thạch Tuyên đi đầu vào đại điện, chỉ thấy trong điện trống không, chỉ có một lão giả mặc áo vải thô, chắp tay sau lưng, đang chăm chú nhìn bức bích họa trên cao. Lão giả này chính là Thuấn. Thạch Tuyên chắp tay nói, xin ra mắt Thuấn Vương. Lão giả mặc áo vải thô bình thường, trên mặt khẽ nở một nụ cười, nhìn Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng một cái. Với nhãn lực của ông, tự nhiên có thể nhìn ra Điền Mỹ Phượng đã đạt đến cảnh giới viên mãn cấp 3, còn Thạch Tuyên tuy chỉ mới ở cảnh giới đỉnh phong, nhưng khí tức uy nghiêm toát ra trên người lại không hề thua kém Điền Mỹ Phượng. Hơn nữa, hai người này còn trẻ như vậy, một đôi nam nữ như thế, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Lão giả không mở miệng hỏi Thạch Tuyên đến vì chuyện gì, mà lại chỉ vào bức bích họa trên cao, khẽ thở dài nói, nhìn xem, cuối thời hồng hoang, bàn cổ đại thần khai thiên lập địa, kết thúc thời đại hồng hoang, mở ra thời đại thượng cổ thịnh thế. Sau đó nữ hoa tạo ra con người, mới có được thời thượng cổ thịnh thế, mới có loài người chúng ta. Thạch Tuyên nhìn lên bức minh họa, chủ đề mà nó thể hiện chính là câu chuyện bản cổ khai thiên lập địa, nữ hoa tạo ra con người. Thạch Tuyên biết đại thần bản cổ chính là một trong ba vị khai sáng giả thời thượng cổ, đã mở ra thế giới phương đông của thời đại thượng cổ, là một sự tồn tại ngang hàng với vị khai sáng giả phương tây là chắc. Còn vị khai sáng giả cuối cùng, Thạch Tuyên lại không biết là ai. Thần thoại nữ hoa tạo ra con người đã lưu truyền từ lâu, luôn được tôn là mẫu thần của nhân loại. Đối với những vị thần nổi tiếng thời thượng cổ này, Thạch Tuyên vẫn biết khá rõ. Thời thượng cổ, nhân loại chúng ta là chí tôn của vạn vật, uy danh vang dội, ngay cả những vị thần chính thống của vạn thần điện cũng phải lui ba thước. Sau đó thượng cổ biến thiên, Niêu, ta và cả Vũ dẫn theo nhóm nhân loại cuối cùng đạt đến cấp 3, không thể không tiến vào nhân giới, đến địa chi đại lục này, chiến đấu với vạn ngàn ác thú và các loại môi trường khắc nghiệt ở đây. Chúng ta vất vả nỗ lực, cuối cùng đã đứng vững được ở đây, khai hoang mở đất, xây dựng thành trì của chúng ta, chống chọi với địa lý và khí hậu khắc nghiệt, cuối cùng mới có được địa chi đại lục ngày nay. Nói đến đây, lão giả nghiêm nghị nhìn Thạch Tuyên, chậm rãi hỏi, quê hương của chúng ta, thế giới được gọi là trái đất đó bây giờ vẫn ổn chứ? Thạch Tuyên toàn thân chấn động, Thuấn Vương này biết hắn đến từ trái đất, nhưng hắn vẫn bất giác gật đầu. Lão giả, thần tình trở nên khao khát không nói nên lời, nhẹ nhàng thở dài một hơi, chậm rãi nói, 6000 năm rồi. Chúng ta rời khỏi nơi phát nguyên, quê hương trái đất đến nhân giới, đã tổng cộng 6000 năm. 6000 năm qua, nhân loại từ trái đất thăng lên nhân giới ngày càng ít, chúng ta đều biết quê hương đã xảy ra biến cố, nhưng lại không ai có thể giúp được gì. Cứ như vậy, sớm muộn gì, địa chi đại lục của chúng ta, những người trái đất chúng ta sẽ biến mất trong nhân giới. Vốn tưởng rằng đó là chuyện của 1-2000 năm sau, lại không ngờ, đột nhiên lại đến sớm như vậy. Lúc này Thạch Tuyên mới cuối cùng hiểu ra, hóa ra thời thượng cổ đã xảy ra tai họa, các thánh vương như Liêu Thuấn Vũ mới phải dẫn theo một nhóm cường giả đạt đến cấp 3, dưới một nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó mà bay đến nhân giới, cuối cùng đặt chân lên địa chi đại lục, mới có các quốc gia và địa chi đại lục ngày nay. Nghĩ đến địa chi đại lục trước khi được khai phá, chắc chắn cũng giống như các đại lục chưa biết khác, đầy rẫy các loại ma thú và môi trường hiểm ác. Những vị tổ tiên này vì con cháu đời sau, khai sơn xây thành, trải qua bao nhiêu hiểm nguy, không biết đã đổ bao nhiêu máu và nước mắt, mới cuối cùng có được địa chi đại lục của ngày hôm nay. Phải biết rằng 6000 năm trước, khi Thuấn Vương đến nhân giới, cũng không thể nào đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Do đó đối với họ lúc đó, đại lục chưa biết này quả thực là một ma vực hiểm ác. Nhưng họ cuối cùng đã dựa vào ý chí và sự nỗ lực không ngừng của mình, tạo ra hiện trạng của địa chi đại lục ngày nay, gieo xuống những hạt giống nhân loại mới ở đây. Trong lòng Thạch Tuyên dâng lên sự kính trọng và ngưỡng mộ vô hạn. Đây mới thực sự là những vị tổ tiên khai sơn lập địa, chính vì sự nỗ lực của họ mới có được nhân loại ngày hôm nay. Thuấn, còn nhắc lại những chuyện xưa đó làm gì? Chúng ta cố nhiên đã có cống hiến cho con cháu đời sau, nhưng chúng ta cũng đã hy sinh rất nhiều con cháu. Chúng ta không có gì đáng để tự hào kiêu ngạo cả. Đột nhiên, một giọng nói khác có vẻ già nua hơn, ú gật thở dài truyền đến. Thạch Tuyên kinh ngạc, Thuấn Vương lại lộ ra vẻ cung kính, khẽ túi người nói, vâng. Người có thể khiến cả Thuấn Vương cũng phải cung kính, người đột nhiên phát ra giọng nói già nua này sẽ là ai? Thạch Tuyên chấn động. Chương 1088, thượng cổ Liêu Đế người có thể khiến Thuấn Vương cung kính như vậy sẽ là ai? Thạch Tuyên cảm thấy chấn động. Trong nội thành này có ba luồng khí tức mạnh mẽ vô song, một luồng thuộc về Hoa Long phu nhân, một luồng thuộc về Thuấn Vương, còn một luồng nữa chính là thuộc về sự tồn tại bí ẩn khiến Thuấn Vương phải cung kính này. Chương 1088, nỗi khổ khó nói tiền bối là ai? Thạch Tuyên nghe giọng nói vô cùng già nua này, không kìm được buột miệng hỏi. Thuấn Vương nhìn Thạch Tuyên một cái, đang định nói thì bỗng nhiên giọng của Hoa Long phu nhân vang lên trong đại điện, chỉ là mang theo vài phần bất mãn, đây là Liêu Đế, một trong ba vị thánh vương đã kết thúc thời thượng cổ, khai sáng thế giới hiện đại, lấy ngài ấy làm đầu. Có điều ngài ấy đã không hỏi thế sự nhiều năm rồi. Chỉ không ngờ vì chuyện Hạ Vương đăng cơ lần này mà cả Liêu Đế và Thuấn Vương đều xuất hiện, ta đây, Hoa Long, thật có thể diện. Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Phong nhìn nhau, lúc này mới hiểu người có thể khiến Thuấn Vương kính trọng đến vậy chính là Liêu Đế trong bộ ba Liêu Thuấn Vũ, cũng là vị thánh vương tổ tiên cổ xưa nhất của xã hội hiện đại. Thuấn Vương nghe lời Hoa Long phu nhân, khẽ thở dài, Hoa Long, nếu không phải Liêu Đế, hôm qua ngươi đã bị chôn vùi ở đây rồi. Ngươi không cảm kích thì thôi, sao lại còn ngang ngược như vậy? Thạch Tuyên nghe vậy, đại khái đã hiểu nguyên nhân. Chắc là hôm qua, lúc Thuấn Vương và Khương Tử Nha liên thủ, Hoa Long phu nhân không địch lại, vào thời khắc nguy cấp, có lẽ là Liêu Đế đã xuất hiện, đôi bên cùng lùi một bước, cần công chúa đăng cơ làm vua. Còn Hoa Long phu nhân thì giữ lại quyền lực cũ, giống như thời Hạ Khải Vương còn tại thế, vẫn là cục diện kiềm chế lẫn nhau. Tuy Cẩn công chúa không có năng lực gì, nhưng chỗ dựa sau lưng nàng bây giờ là Thuấn Vương, chỉ riêng cái tên Thuấn Vương cũng đủ để ngang hàng đối chọi với Hoa Long phu nhân. Thạch Tuyên vô cùng kính trọng ba vị vua nổi tiếng nhất sau thời hoàng đế cuối thượng cổ Liêu, Thuấn, Vũ, vội vàng hành lễ với khoảng không trong đại điện, cung kính nói, hóa ra là Liêu đế tiền bối. Ngươi là? Thạch Tuyên phải không? Về lai lịch của ngươi, ta cũng biết sơ qua rồi. Giọng nói giản mua ấy lại vang lên, lọt vào tai Thạch Tuyên khiến hắn hơi giật mình. Ha ha, không cần căng thẳng như vậy, những thông tin này là do Đại Vũ dùng sức mạnh thần du nói cho ta biết. Trong kế hoạch của họ, ngươi là mắt xích quan trọng nhất. Giọng Liêu đế tuy vô cùng giàn mua nhưng lại rất ôn hòa. Thạch Tuyên sớm đã có một thắc mắc muốn hỏi, lúc này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, thưa các vị thánh vương tiền bối, văn bối luôn có một vấn đề muốn hỏi, vấn đề này ta suy nghĩ trăm lần cũng không ra. Thuấn Vương nhìn Thạch Tuyên, khẽ giơ tay, mời nói. Thạch Tuyên nghiêm nghị nói, Long tộc xâm lược địa chi đại lục của chúng ta, trận chiến Hàm Dương, ta đã đích thân tham gia. Sự thảm khốc của trận chiến đó ta không biết phải hình dung thế nào. Có thể nói là xương chất như núi, máu chảy thành sông. Điều ta không hiểu chính là, các vị thánh đế hiền vương, với sức mạnh của các vị, chỉ trong nháy mắt là có thể ngăn chặn cuộc chiến tàn khốc như vậy, tại sao các vị lại thờ ơ không quan tâm? Thậm chí cả Chu Văn Vương, Thành Thang Vương xuất hiện sau đó cũng vậy, tại sao phải đợi đến khi người của chúng ta chết gần hết rồi mới ra tay? Với sức mạnh của các vị, bi kịch như vậy rõ ràng có thể tránh được, tại sao các vị tại sao lại ngồi nhìn thảm kịch đó xảy ra? Các vị đều là hiền vương thánh quân, nhưng mà những người chết thảm đó đều là con cháu của các vị, là hậu duệ của các vị mà. Thạch Tuyên càng nói càng kích động, cuối cùng không kìm được nắm chặt tay, toàn thân không ngừng run rẩy. Thuấn Vương im lặng, Hoa Long phu nhân và Liêu Đế trong bóng tối cũng không còn tiếng động. Thạch Tuyên không kìm được vung nắm đấm, quắc, ta thật sự không hiểu, ta rất không hiểu. những long quân chủ của long tộc không ra tay là vì chúng cần máu tươi và giết chóc làm vật tế, cần dùng nó để triệu hồi tổ tông hắc long của mình tỉnh lại. Nhưng còn các vị thì sao, tại sao các vị cũng ngồi yên không để ý? Đây là tác phong của Thánh Hiển Chi Vương sao? Ta rất muốn biết, rốt cuộc là tại sao? Lần này đại quân long tộc lại tấn công tới, chẳng lẽ các vị vẫn định ngồi yên không quan tâm, đợi cho tất cả nhân loại trên địa chi đại lục bị diệt vong sao? Ta không hiểu. Giọng Thạch Tuyên vô cùng phẫn nộ, vang vọng trong đại điện. Trước đây cảnh giới của hắn chưa đủ nên không hiểu, nhưng bây giờ chính hắn cũng đã đạt đến cảnh giới này, hắn mới hiểu rõ, với cảnh giới nhân viên mãn của các thánh vương này, một đòn thánh khí có thể giết chết hàng vạn người, lật tay là có thể ngăn chặn cuộc chiến của các cường giả thông thường. Nhưng tại sao họ lại không ra tay, ngay cả Chu Văn Vương và những người khác ra tay cũng phải đợi đến khi người chết gần hết? Điều này chẳng khác nào cố ý để họ và Long tộc quyết chiến, để họ đi chịu chết. Các vị trả lời ta đi. Thạch Tuyên gầm lên, trong đầu không khỏi nghĩ đến sự thảm khốc của trận chiến Hàm Dương năm đó, nghĩ đến những thần nhân vô địch như Hàn Vũ, Lữ Bố, Triệu Vân đã liều mình huyết chiến, lần lượt ngã xuống, chiến đấu vì tương lai của nhân loại. Ngay cả những sát thần như Bạch Khởi, hung thần như Lý Nguyên Bá, tuy danh tiếng không tốt, bị đồn là ma đầu, nhưng họ cũng đã góp sức, sống pha vì nhân loại. Ngược lại, những thánh chủ hiền vương như Nghiêu Tuấn lại đều im lặng, đây là sao? Hắn không hiểu. Mỹ Phong đứng sát sau lưng Thạch Tuyên, không nói một lời, chỉ nhìn Tuấn Vương trước mặt. Thạch Tuyên nắm chặt tay, cũng nhìn Tuấn Vương, dường như đang chờ đợi câu trả lời của ngài. Trận chiến Hàm Dương, họ đã không ra tay. Bây giờ một trận chiến thảm khốc hơn lại sắp đến, nếu họ vẫn ngồi yên không để ý, Nam Long quân chủ không ai địch nổi, kết cục cuối cùng của Địa Chi Đại Lục chỉ có bại vong. Địa Chi Đại Lục là do chính tay chúng ta khai sáng. Mỗi một tòa thành trì, mỗi ngọn cỏ, cành cây ở đây, năm xưa đều thấm đẫm mồ hôi và máu của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể ngồi yên không để ý? Làm sao chúng ta có thể chịu đựng được tâm huyết năm xưa của mình bị hủy hoại, chịu đựng con cháu bị tàn sát, chịu đựng sơn hà vỡ nát, nước mất nhà tan? Đột nhiên, giọng nói giản mua của Nghiêu Đế vang lên đầy kích động, ngay sau đó, một tiếng vút trong không khí, một bóng đen lao về phía Thạch Tuyên. Mỹ Phong lập tức hét lên một tiếng, chắn trước mặt Thạch Tuyên, trong tay và sau lưng hiện ra Phá Nguyệt Cung và Lạc Tinh Tiễn. Bóng đen dừng lại, lập tức xé toạc tấm áo vải thô trên người, để lộ ra một lồng ngực trông đến giận người. Mỹ Phong khẽ kêu lên, che miệng lùi lại. Chỉ thấy bóng đen này là một lão nhân vô cùng già mua, còn già hơn cả Thuần Vương, lồng ngực gầy đến mức xương sườn trồi cả ra. Lớp da ở vị trí trái tim trên ngực đã bị xé toạc, để lộ ra một trái tim đẫm máu. Trên trái tim có vô số con trùng kỳ quái đang không ngừng gặm nhấm, dường như vì thế mà gây ra cơn đau dữ dội, khiến cơ bắp toàn thân ông lão không ngừng co giật. Đây là sao vậy? Thạch Tuyên cảm thấy chấn động. Lão nhân vô cùng già mua trước mắt chính là Nghiêu Đế. Nghiêu Đế. Thuần Vương vội vàng tiến lên đỡ lấy ông lão. Sơn hà vỡ nát, lê dân chết thảm, chỉ có nỗi đau vạn trùng vệ tâm mới có thể sánh được với nỗi thống khổ này. Lão nhân bi thương gào thét. Thạch Tuyên chấn động con môi, không kìm được buột miệng kêu lên, tại sao? Ta không hiểu, nếu các vị không nỡ, tại sao lại không ra tay? Thuần Vương thở dài, Hoa Long phu nhân đã lạnh lùng nói, Thạch Tuyên, ngươi không hiểu đâu, ai trong chúng ta mà không muốn ra tay? Ta tuy là nửa người nửa rồng, nhưng ta đã ở Địa Chi Đại Lục bao nhiêu năm, nơi này sớm đã là quê hương của ta. Chẳng lẽ ta muốn nhìn Địa Chi Đại Lục bị những long tộc tà ác đó chiếm lĩnh sao? Nhìn vạn ngàn nhân loại bị giết sao? Hạ quốc bị hủy, đối với chúng ta có lợi ích gì? Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Phong nghe nàng nói vậy lại càng thêm hoang mang, ngay cả Mỹ Phong cũng không nhịn được nói, chẳng lẽ các vị có nỗi khổ khó nói, không thể ra tay? Rốt cuộc là vì sao? Xin các vị tiền bối nói rõ. Hoa Long phu nhân cũng không kìm được thở dài, rồi chậm rãi nói, hai vị thánh vương này không nói ra được, hay là để ta nói đi. Trong nhân giới hiện tại, ngoài Thiên Thánh Đại Lục ra, tổng cộng có 172 lục địa, trong đó có 128 lục địa có nhân loại sinh sống, còn lại 44 lục địa chưa được biết đến. Chuyện này các ngươi có biết không? Thạch Tuyên gật đầu, ta đã xem qua giới thiệu, đúng là như vậy, nhưng điều đó nói lên được gì? Vậy ngươi có biết, 1000 năm trước, trong nhân giới, ngoài Thiên Thánh Đại Lục ra, có tổng cộng 195 lục địa, trừ 45 lục địa chưa biết, có đến 150 lục địa có nhân loại sinh sống. Thạch Tuyên kinh ngạc, trước đây có 150 lục địa có nhân loại sinh sống. Sao bây giờ chỉ còn 128, còn 22 lục địa kia đâu rồi? Hoa Long phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là biến mất rồi, bị hủy diệt rồi. Mà bây giờ, chỉ là đến lượt Địa Chi Đại Lục này thôi. Vận mệnh này sớm đã được định đoạt, điều chúng ta có thể làm, chỉ là chờ đợi Địa Chi Đại Lục diệt vong, diễn cho xong màn kịch này mà thôi. Sự kinh ngạc của Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Phong không thể tả xiết. Hít một hơi thật sâu, Thạch Tuyên trầm giọng nói, phu nhân nói Địa Chi Đại Lục phải bị diệt vong. Điều này là do ai quyết định? Lại là Vạn Thần Điện? Lại là cái gì mà chính thống chi thần? Hay là thế lực khác? Chẳng lẽ các vị chính vì nguyên nhân này, bị cảnh cáo không được ra tay? Các vị cứ thế ngồi nhìn quê hương của mình bị diệt vong, nhìn Địa Chi Đại Lục bị hủy diệt. Thạch Tuyên đột nhiên phẫn nộ. Thuấn Vương và Nghiêu Đế khẽ thở dài. Hoa Long phu nhân lại khẽ than, Thạch Tuyên, ngươi sẽ không hiểu đâu. Thời thượng cổ, nhân loại vì ngôi vị trí tôn, có bản cổ thần khai thiên lập địa, nữ hoa thần tạo người và trời, còn có vô số tồn tại sánh ngang thậm chí vượt qua cả thần linh. Nhưng thế thì đã sao? Cuối cùng đều bị hủy diệt. Nghiêu Đế, Thuấn Vương, thậm chí cả những người trên Địa Chi Đại Lục bây giờ đều chỉ là một số người may mắn trốn thoát. Ngươi bảo chúng ta dựa vào cái gì để phản kháng? Đối thủ thực sự của chúng ta không phải là Long Giới, mà là tồn tại đứng sau màn đại diện cho Hoàng Hoàng Thiên Đạo. Đương nhiên, tuy Địa Chi Đại Lục diệt vong, nhưng những người đạt đến cảnh giới nhân viên mãn như chúng ta vẫn có thể lên Tiên Thánh Đại Lục, đó chính là kết cục của chúng ta. Một con đường là phản kháng, kết quả là toàn bộ bị tiêu diệt. Một con đường là ngồi yên không để ý, chúng ta còn có cơ hội sống sót tiến vào Thiên Thánh Đại Lục. Cho dù là Thánh Quân Hiền Vương, cũng không có nghĩa là không sợ chết. Trong lời nói của Hoa Long phu nhân có chút niệm ai, không biết là đang niệm ai Nghiêu Đế, Thuấn Vương, hay là chính bản thân nàng. Thuấn Vương và Nghiêu Đế im lặng. Hai vị Thánh Vương này cũng muốn ra tay, cũng cảm thấy đau lòng, nhưng lại biết không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tâm huyết năm xưa mình tự tay tạo dựng bị hủy diệt từng chút một. Nhân loại trên địa chi đại lục cuối cùng sẽ bước vào con đường diệt vong. Thạch Tuyên nhìn Nghiêu Đế và Thuấn Vương, nhất thời không biết nói gì. Nhìn Thuấn Vương im lặng, nhìn Nghiêu Đế với bạn trùng phệ tâm nơi lồng ngực, dùng nỗi đau thể xác và sự tự hành hạ để giảm bớt nỗi đau trong lòng. Thạch Tuyên cũng không biết họ là đáng hận hay đáng thương, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả, một lúc lâu sau mới nói, chẳng lẽ chuyện này không có đường lui? Rốt cuộc là do ai quyết định? Tại sao địa chi đại lục phải diệt vong? Thạch Tuyên vốn đến đây là muốn tìm Thuấn Vương và những người khác để thương nghị, tập trung các cường giả còn lại trên địa chi đại lục đã đạt đến cảnh giới nhân viên mãn, tiên phát chế nhân, tiêu diệt năm long quân chủ, khi đó long tộc tự nhiên sẽ bại lui, tránh cho hàng vạn đại quân nhân loại bình thường phải liều mạng chịu chết với long tộc. Nhưng giờ đây nghe được nguyên nhân Hoa Long phu nhân nói, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân như hư thoát, mất hết sức lực. Đây là một nỗi bi ai sâu sắc. Thuấn Vương cuối cùng cũng có phản ứng, chậm rãi lắc đầu, gương mặt giàn mua nói, đây là quyết định của Đại Thánh Đại Lục. Cứ cách một khoảng thời gian lại có một cuộc chiến như vậy, mạnh được yếu thua, là quy luật của vũ trụ này. Cuộc chiến giữa nhân giới và tam nhãn giới cuối cùng cũng cần có thắng bại. Thiên Thánh Đại Lục đã quyết định nhận thua, xem địa chi đại lục như vật tế của kẻ thất bại, dâng cho tam nhãn giới. Cộng thêm chuyện long giới, cho nên việc địa chi đại lục bị diệt vong đã là kết quả không ai có thể thay đổi được. Chúng ta cũng sớm nhận được cảnh cáo, không được nhúng tay can thiệp. Thực ra, cho dù chúng ta ra tay thì có thể làm được gì? Vô dụng thôi, chúng ta tuy được tôn là thượng cổ thánh vương, nhưng thực ra không ai trong chúng ta cứu được, chúng ta không làm được gì cả. Nhìn cơ nghiệp mình tân tân khổ khổ tạo dựng bị hủy diệt, lòng chúng ta đau hơn bất cứ ai. Thuấn Vương đột nhiên ngẩng đầu, trên gương mặt giàn mua, nước mắt giả tuôn rơi. Tâm hồn Thạch Tuyên rung động, Xuyên Mỹ Phong sớm đã rơi lệ. Nàng cuối cùng cũng hiểu được sự bất đắc dĩ của các thánh vương này. Đối với họ, địa chi đại lục này là do chính tay họ khai sáng, thiên hạ vạn dân đều là con cháu hậu duệ của họ. Bây giờ địa chi đại lục sắp bị hủy diệt, con cháu bị tàn sát, lòng họ đau hơn bất cứ ai. Nhưng họ lại bất lực, không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả đi đến diệt vong. Nỗi bất đắc dĩ và thống khổ trong đó, Xuyên Mỹ Phong cảm nhận sâu sắc, không kìm được nước mắt giàn giụa. Trong lòng Thạch Tuyên tràn ngập một sự đè nén không nói nên lời, đột nhiên gầm lên một tiếng, chúng ta là con cháu Viêm Hoàng, tổ tiên của chúng ta đã từ hai bàn tay trắng khai sáng nên tất cả những điều này. Tại sao chúng ta phải nghe theo cái gì mà Thiên Thánh Đại Lục? Tại sao chúng ta phải bị người ta xem như vật hy sinh trong giao dịch quyền lực? Cho dù chết, ta cũng phải chết một cách oanh liệt. Nghiêu Đế, Thuấn Vương, ta kính trọng các ngài, vì các ngài đã khai sáng nên thời đại này, vì các ngài, nhân loại chúng ta mới có thể kéo dài đến bây giờ. Nhưng sự lùi bước hiện tại của các ngài, ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Thuấn Vương, ngài từng nói, vì đại nghĩa, cho dù tan xương nát thịt cũng không từ nan. Nếu đã vậy, tại sao bây giờ lại lùi bước? So với đại nghĩa, những gì chúng ta cần bảo vệ, huynh đệ, tỉ muội, phụ mẫu, thê nhi của chúng ta, gia viên của chúng ta, quê hương của chúng ta, tại sao lại để người khác định đoạt? Nhà của chúng ta, do chúng ta tự bảo vệ, do chính chúng ta quyết định tương lai. Hai tay nắm chặt, đánh một quyền thật mạnh xuống sàn đại điện, từng vết nước lan ra, hội tụ lại thành một chữ lớn. Chương 1089, quyết định của các thánh vương đó là một chữ chiến. Nghiêu Đế và Thuấn Vương nhìn chữ lớn hình thành từ những vết nước trên mặt đất. Thạch Tuyên đứng dậy, lau đi giọt nước mắt nóng hổi, quát, chiến. Bất kể đối thủ là Long Giới, Tam Nhãn Giới, hay là Thiên Thánh Đại Lục gì đó, thậm chí là Vạn Thần Điện. Mặc kệ hắn là Hoàng Hoàng Thiên Đạo, mặc kệ hắn là Đại Đạo như trời. Chính các vị tiên hiền thánh vương đã dạy chúng ta, vì đại nghĩa, tan xương nát thịt cũng không từ nan. Chính các vị đã lấy thân làm gương dạy chúng ta khí tiết là gì. Chính các vị đã cho chúng ta hiểu được thế nào là đấng đại trượng phu sinh ra giữa trời đất, có việc nên làm, có việc không nên làm. Cho chúng ta hiểu được thế nào là uy vũ bất năng quất, phú quý bất năng dâm. Cho dù thua, cho dù chết thì đã sao? Ít nhất chúng ta đã cố gắng, ít nhất chúng ta lòng không hổ thẹn. Những gì chúng ta làm, xứng đáng với bản cổ đại thần, xứng đáng với nữ hoa mẫu thần đã tạo ra chúng ta. Nếu các vị nói nhân loại chúng ta đã thất bại trong thời thượng cổ, nhưng thời thượng cổ, những tiền bối của chúng ta có từng lùi bước khuất phục không? Chúng ta là con cháu Viêm Hoàng, chúng ta có thể chiến tử, nhưng không thể tự mình nhận thua. Nói đến đây, Thạch Tuyên quay người lại, nói với Xuyên Mỹ Phòng, chúng ta đi. Hắn bước ra khỏi điện, không hề quay đầu lại. Một khí phách thảm liệt mà dũng mãnh tiến về phía trước tràn ngập cả đại điện, khiến những vị thượng cổ thánh vương này cũng phải sâu sắc độc lòng, biến sắc. Vừa bước ra khỏi cửa điện, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói vô cùng giàn mua, chậm đã, các ngươi quay lại đây. Chính là giọng của Nghiêu Đế. Thuấn Vương kinh ngạc, Nghiêu Đế, chẳng lẽ ngài Nghiêu Đế chậm rãi nói, đây cũng là ý của Đại Vũ và những người khác. Ngoài hắn ra, còn có bốn vị trí cao thánh linh của thú hồn giới, họ đã đặt cược tất cả vào người hắn. Vốn dĩ khi ta nhận được tin này, vẫn còn có chút do dự, nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy hắn, ta cuối cùng đã quyết định, cứ lấy tất cả của chúng ta đặt cược vào ván này. Ha ha. Nghiêu Đế bỗng nhiên cười lớn, trên gương mặt vốn vô cùng giàn mua lại bừng lên ánh sáng hy vọng vô hạn. Thạch Tuyên cuối cùng cũng quay người lại, thất thanh nói, cái gì? Nghiêu Đế nhìn hắn, chậm rãi gật đầu, đúng vậy, cứ lấy tương lai của nhân loại chúng ta đặt cược vào ván này. Đại Vũ chưa bao giờ làm ta thất vọng. Nếu họ đã cho ngươi, nhất định có lý do của họ. nếu tương lai của địa chi đại lục đã được định sẵn, chúng ta không bằng đặt cược một ván này. Cho dù thua, nhiều nhất cũng chỉ là mấy lao già này chúng ta đi theo thôi. Thuấn, chẳng lẽ sống gần vạn năm rồi, ngươi còn có gì không nhìn thấu? Nói đến sống, cũng thật sự sống đủ rồi. Thuấn Vương ngẩn người một lúc lâu, nhìn Thạch Tuyên, cuối cùng cũng gật đầu, nói, ta hiểu rồi, mọi chuyện do Niêu Đế ngài quyết định. Niêu Đế nhìn Thuấn Vương, khẽ cười, từ xưa đến nay, cái chết là khó khăn nhất. Ngay cả chết cũng đã xem nhẹ rồi, còn có gì uy hiếp được chúng ta nữa? Mấy ngàn năm không động thủ, xương cốt cũng sắp mục nát rồi. Lần này vừa hay lấy đám Long tộc tà ác đó thử tay nghề, ha ha. Niêu Đế tuy giản mua nhưng lại vô cùng hào sảng, một khi đã quyết định thì không còn sợ hãi gì nữa. Giọng của Hoa Long phu nhân vang lên, cười lạnh một tiếng, các vị muốn đi tìm chết, ta không hầu. Phản kháng quyết định của Thiên Thánh Đại Lục, các vị chỉ có một con đường chết. Các vị nên suy nghĩ cho kỹ. Chỉ cần chúng ta không nhúng tay can thiệp, cho dù địa chi đại lục bị hủy diệt, chúng ta vẫn có thể đến Thiên Thánh Đại Lục, thành thần làm thánh, bất hủ cùng trời đất, chẳng phải vui vẻ sao? Nếu ra tay, sẽ cùng địa chi đại lục bị hủy diệt. Các vị thật sự cho rằng có thể phản kháng được Hoàng Hoàng Thiên Đạo sao? Ha ha, câm miệng. Thạch Tuyên đột nhiên lật tay, ném chấn yêu ấn ra, phá vỡ đại điện, ném chấn yêu ấn đi thật xa. Niêu Đế và Tuấn Vương hơi giật mình, xa xa vang lên tiếng gầm giận dữ của Hoa Long phu nhân. Mỹ Phong giơ Phá Nguyệt cung lên, năm mũi tên cùng lúc đặt lên dây, nhắm vào một hướng trong không trung, lạnh lùng nói, Thạch Tuyên đã nói muốn chiến, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Thiên Thánh Đại Lục thì sao, cho dù là thần thánh thật sự thì đã sao? Chính thống chi thần, hắn cũng không phải chưa từng giết qua. Câu nói này khiến Niêu Đế và Tuấn Vương vô cùng kinh ngạc, cùng nhau nhìn về phía Thạch Tuyên. Hoa Long phu nhân tóc hai bù xù xuất hiện trong đại điện, trông có vẻ hơi chật vật, quát, Thạch Tuyên, tên khốn nhà ngươi, ta tốt bụng với ngươi, không muốn ngươi đi tìm chết thôi, ngươi lại ra tay với ta. Đúng là lòng tốt không được báo đáp. Thạch Tuyên vẫy tay, chấn yêu ấn lập tức hóa thành một ngọc ấn chỉ lớn bằng nửa nắm tay quay về lòng bàn tay hắn, nhìn nàng lắc đầu nói, nửa người nửa rồng trùng quy vẫn là nửa người nửa rồng, ngươi sẽ không hiểu đâu. Hoa Long phu nhân tức giận định nói tiếp, Thuấn Vương đã không nhịn được hỏi, Thạch Tuyên, ngươi thật sự đã giết qua thần linh? Sau trận chiến giữa vị chính thống chi thần đó với Thành Thang Vương và Chu Văn Vương, phần lớn các cường giả nhân viên mãn tham chiến đều bị hủy diệt. Khương Tử Nha tuy thoát được một kiếp, nhưng lại không cho rằng vị thần linh đó bị Thạch Tuyên giết chết, đều đoán là có nguyên nhân khác mà họ không thể lý giải. Giờ đây nghe Xuyên Mỹ Phong nói Thạch Tuyên đã giết qua chính thống thần linh, ai nấy đều kinh hãi. Vào khoảnh khắc cuối cùng đó, vì nguyên nhân của tà ác chi linh, xương đen ngập trời bốc lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong xương đen, ngoài Xuyên Mỹ Phong ra không ai biết. Ngay cả Hoa Long phu nhân cũng chỉ biết sau màn xương đen, vị chính thống chi thần đó đã biến mất, còn Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Phong vẫn còn sống. Nàng nhìn Thạch Tuyên, chính vì Thạch Tuyên đã thoát được kiếp nạn đó, nên nàng đoán hắn có thể có liên quan gì đó với chính thống chi thần, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Thạch Tuyên có thể giết được thần linh. Mấy vị cường giả nhân viên mãn liên thủ đều bị thần linh giết chết, mà Thạch Tuyên lúc đó ngay cả cường giả đỉnh phong cũng không được tính, Hoa Long phu nhân làm sao có thể đoán được hắn sẽ giết thần linh. Giờ đây nghe Xuyên Mỹ Phong nói vậy, ai nấy đều kinh hãi. Thạch Tuyên lật tay, từ trong túi không gian lấy ra một viên châu đen hình ngôi sao, nói, đây là thần cách phải không, hình như chỉ có chính thống thần linh mới có được. Nhìn thấy viên châu đen này, sắc mặt Niêu Đế và Tuấn Vương đều thay đổi, nhìn Thạch Tuyên như đang nhìn một con quái vật không xác định. Tuy thần cách của vị chính thống chi thần bị giết lần này đã giúp Xuyên Mỹ Phong giải trừ xiển xích ký ức và dung nhập vào biển linh hồn của nàng, nhưng Thạch Tuyên cũng từng ở địa phủ, hỗn độn chi hải của hắn cũng đã nuốt chửng vị chúa tể sau màn của địa phủ đó và nhận được thần cách của hắn. Thần cách hắn lấy ra lúc này chính là của vị chúa tể sau màn của địa phủ. Hoa Long phu nhân cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, ngây người nhìn Thạch Tuyên, suýt nữa thì ngớ ngẩn, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm, chẳng trách lão già xảo quyệt thanh long đó lại chọn ngươi, lại truyền lại sừng thanh long. Đây thật sự là quá không thể tin được, không thể tưởng tượng. Tuấn Vương cũng ngây người, chỉ có Nghiêu Đế lại cười ha hả, quả nhiên là vậy, ta đã nói mắt nhìn của Đại Vũ tuyệt đối không sai. Bây giờ ngay cả ta cũng cảm thấy rất mong chờ, rốt cuộc ván cờ này, chúng ta có mấy phần thắng. Thần linh ngay cả thần linh cũng có thể giết được, Thạch Tuyên, ngươi là người đầu tiên trong lịch sử, ngay cả cường giả nhân viên mãn cũng không được tính mà có thể giết được thần linh. Chương 1090, vô địch thiên hạ, kiếp nạn của Long tộc. Nhìn thấy thần cách này, trong lòng Nghiêu Đế và Tuấn Vương đột nhiên dâng lên vài phần tự tin. Nếu Thạch Tuyên ngay cả thần linh cũng có thể giết được, tạo ra một kỳ tích, vậy tại sao họ lại không thể tạo ra kỳ tích lớn hơn? Thạch Tuyên thu lại thần cách, trầm giọng nói, ngoài chính chúng ta ra, thần linh không được, cái gì mà Thiên Thánh Đại Lục, lại càng không đủ tư cách. Không ai có thể chi phối tương lai của chúng ta, thần cũng không. Chương 1091, năm Đại Long Quân chủ Đế Niêu chậm rãi gật đầu, nói, Tuấn, triệu tập tất cả các vị trên lục địa đã đạt tới cảnh giới nhân viên mãn, chúng ta không thể im lặng được nữa. Nếu lục địa Thiên Thánh đã không màng đến sống chết của chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ tự mình liều một phen, bảo vệ quê hương mà chúng ta đã sống hàng ngàn năm. Vì quê hương và hàng vạn con dân, chúng ta thể chết một trận. Thuấn toàn thân chấn động, nghiêm nghị nói, vâng. Gương mặt giàn mua của ngài tỏa ra một luồng thần quang, trong nháy mắt bay vút lên trời, biến mất vào hư không. Trận chiến của các cường giả đã mở màn. Kinh đô nước Thương, 10 vạn long tộc tập trung, chiến tuyến dày đặc kéo dài mấy cây số. Hắc ám long tộc, hỏa diễm long tộc, băng xương long tộc, tà ma long tộc, tam đầu long tộc, năm tộc rồng tà ác dưới sự dẫn dắt của năm đại long quân chủ, thống lĩnh 10 vạn đại quân long tộc tập kết. Chỉ cần hủy diệt kinh đô nước Thương là sẽ chính thức tiến vào nước Hạ, trung tâm của lục địa, sau đó sẽ hủy diệt hoàn toàn loài người trên toàn lục địa. Bất ngờ là kinh đô nước Thương không hề có quân đội loài người tập kết như long tộc tưởng tượng. Đừng nói đến quân đội của các chư hầu khác không xuất hiện, ngay cả 5 vạn đại quân còn sót lại của nước Thương cũng đã biến mất. Kinh đô nước Thương đã biến thành một tòa thành chết trống rỗng. năm vạn long tộc tiên phong, dày đặc như núi lở biển gầm từ trên trời và dưới đất tràn vào kinh đô nước Thương, lại phát hiện trong kinh thành đã trở nên trống không, không một bóng người. Đám long tộc này đang do một vị long vương của hỏa diễm long tộc dẫn đầu, nhìn cảnh tượng bất thường trước mắt, hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Một con cự long bên cạnh đã phá lên cười ha hả, lũ người này tham sống sợ chết, hóa ra đã sớm chạy hết rồi. Đợi chúng ta chiếm lĩnh toàn bộ lục địa, xem chúng nó còn chạy đi đâu được. Nhưng lời hắn vừa dứt, một giọng nói đã cười lạnh, sau ngày hôm nay, các người, tà ác long tộc, sẽ không còn tương lai nữa. Vút một tiếng, một luồng sáng đỏ rực lóe lên ở phía xa. Ngay sau đó, con cự long vừa cười ngạo nghễ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đầu nó đã trúng một mũi tên lửa. Dù nó cũng là hỏa diễm long tộc, nhưng cũng không chịu nổi mũi tên lửa đáng sợ này. Tên lửa nổ tung, con cự long rú lên một tiếng thảm thiết, não vỡ tung trong nháy mắt, cả cái đầu khổng lồ bị nổ nát. Sự việc xảy ra quá đột ngột, đám long tộc vừa kinh ngạc thì đã thấy một bóng người xuất hiện trên tường thành phía bên kia, toàn thân được bao bọc trong bộ giáp rồng màu xanh, sau lưng giang rộng một đôi cánh vũ màu đỏ rực. Tay phải lật lại, hiện ra một cái ngọc ấn vương vức, ném ra xa, nó lập tức hóa thành một cái ấn khổng lồ rộng chừng một mẫu. Rơi từ trên trời xuống, đám long tộc đang tụ tập dậy đặc còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị ngọc ấn đè thành một đống thịt nát. Trong nháy mắt, ít nhất mấy chục con long tộc đã bị tiêu diệt. Một đòn của ngọc ấn này, uy lực kinh thiên động địa, hãi người nghe thấy. Phía bên kia, người vừa bắn ra mũi tên lửa chính là Điền Mỹ Phượng với Lạc Tinh Tiễn. Ngay sau đó, năm mũi tên cùng bắn ra, năm cột lửa xoắn vào nhau, bắn ra từ xa, rồi nổ tung, lại một tiếng nổ kinh thiên động địa, nửa bên tường thành sụp đổ. Cường giả nhân viên mãn, ra tay là có uy lực hủy thiên diệt địa. Mấy bạn long tộc kinh hãi gào thét, vẫn có kẻ muốn lao tới, liền bị Thạch Tuyên giơ chân yêu ấn lên. Bất kể là rồng thuộc chủng tộc nào, cứ một ấn đập xuống, lập tức tạo ra hết hố sâu này đến hố sâu khác, mỗi hố sâu đều chôn vùi ít nhất mấy chục con cự long. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đột ngột xuất hiện, hai người ra tay, uy thế đều kinh người, trong nháy mắt đã diệt hơn 1000 long tộc. Trên trời lại vang lên một tiếng cười ha hả, chỉ thấy một cây roi dài đèn kịt xé gió bay tới. Dâm một tiếng, mặt đất lập tức xuất hiện một vết nứt khổng lồ dài một cây số. Bất cứ con cự long nào ở gần vết nứt đều bị một roi này quất cho tan xương nát thịt mà chết. Chỉ một roi này đã giết không dưới 100 con rồng. Quốc sư nước Chu, Khương Tử Nha, người ngang danh với Cửu Minh Vương, cũng đã đến. Một đòn của Đả Thần Tiên, quả nhiên uy lực kinh người, khiến người ta kinh hãi. Ta ác long tộc, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây của các ngươi. Lại một tấm thiên thạch bài khổng lồ như núi rơi từ trên trời xuống. Rát một tiếng giòn tan, lập tức lại có một đám long tộc bị đập chết. Thiên thạch bài xuất hiện, chính là đại diện cho vua Thuấn đã giáng lâm. Vua Thuấn, Điền Mỹ Phượng và Khương Tử Nha đều là cường giả cảnh giới đại viên mãn. Thạch Tuyên tuy chưa đến cảnh giới nhân viên mãn, nhưng một đòn từ thánh khí trong tay, uy lực cũng đáng sợ vô cùng. Trong nháy mắt, hơn một vạn long tộc đã bị tiêu diệt. Bốn vạn long tộc còn lại căn bản không dám chống cự, thi nhau tan tác, tháo chạy khỏi kinh đô nước Thương. Thạch Tuyên dùng chân yêu ấn, một đòn là mấy chục, thậm chí cả trăm long tộc chết. Giết rồng nhanh, điểm thí luyện cũng tăng nhanh, rất nhanh đã kiếm được mấy chục vạn điểm thí luyện. Long phân chấn, Thạch Tuyên hét dài một tiếng, vài bước nhảy vọt đuổi theo, đồng thời lấy một viên ma năng thạch từ túi không gian ra hấp thu vào cơ thể. Ma năng dồi dào, Thạch Tuyên cảm thấy toàn thân sức mạnh sôi trào. Nâng chấn yêu ấn, tấn công từ xa, ngọc ấn khổng lồ rộng chừng một mẫu rơi từ trên trời xuống. Đám long tộc đó trước uy lực của thanh khí, yếu ớt như cành khô lá mục, không chịu nổi một đòn. Ngày đó ở hoàng đô nước Giao, Thạch Tuyên cuối cùng đã thuyết phục được Niêu Tuấn Nhị Đế, quyết định liên hợp với những người mạnh nhất lục địa, đuổi long tộc ra khỏi lục địa. Hoa Long phu nhân không tỏ thái độ, vẫn đứng ngoài cuộc. Khương Tử Nha thấy Đế Niêu hạ lệnh, liền không từ chối mà đến. Niêu Tuấn Nhị Đế, Khương Tử Nha, cộng thêm Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng, đủ để chiến một trận với năm đại long quân chủ. Đế Niêu đã giải tán quân đội tập trung ở kinh đô nước Thường, chỉ còn lại 5 người họ, chuẩn bị dùng sức chống lại long tộc. Long tộc tuy đông đến 50 vạn, nhưng trong mắt cường giả cảnh giới nhân viên mãn, chúng chỉ như lũ kiến, không chịu nổi một đòn. Đối thủ thực sự của họ là năm đại long quân chủ cùng đẳng cấp. Thạch Tuyên tuy chưa đạt đến cảnh giới nhân viên mãn, nhưng hắn lại sở hữu chấn yêu ấn, bạch trạch kỳ, cùng với thanh long chi giác và thất thải thánh vũ có uy lực không thua kém thanh khí. Sở hữu những thủ đoạn này, sức mạnh thực sự của hắn tuyệt không thua kém cường giả đại viên mãn bình thường. Bốn bạn long tộc tan tác, ngay sau đó lại có vô số long tộc khác tràn đến, dường như không cam tâm bị vài người ít ỏi đánh lui. Vốn không muốn tạo thêm sát kiếp, nhưng nếu các ngươi đã không biết sống chết, hôm nay ta sẽ tiễn tất cả các ngươi đến thú hồn giới. Khương Tử Nha cười gằn, thực sự đã động sát khí. Ông vung Đả Thần Tiên trong tay một vòng quanh người, rồi quất ngực ra, cây roi đột nhiên rung lên, miệng ông lẩm nhẩm thần chú. Rồi hét lớn một tiếng, trên cây roi, vô số đạo phù chú đồng loạt nổ tung ánh sáng đen, từng chuỗi vụ nổ liên tiếp theo hướng Đả Thần Tiên chỉ tới. Chiêu này chính là thần kỹ công kích mà Khương Tử Nha dùng Đả Thần Tiên để thi triển. Trong nháy mắt, 108 đạo thần lôi nổ tung, phạm vi lan rộng hơn 10 dặm. Trong vòng 10 dặm, 108 đạo thần lôi này đã oanh tạc khiến trời đất đảo lộn, vô số long tộc bị nổ cho máu thịt bay tứ tung. Năng lượng tạo hóa khổng lồ như sao đầy trời điên cuồng tràn vào cơ thể Khương Tử Nha. Một chiêu thần kỹ dùng Đả Thần Tiên tung ra này, trong nháy mắt đã tiêu diệt hơn ngàn con ác long, thành thế hãi người. Thạch Tuyên cười lớn, cũng lập tức phát động thần kỹ của mình, Thú Thần Đế Lâm. Bên trái, một con thanh long thánh thú to như quả đồi giáng lâm. Nó há miệng, hơi thở thanh long tràn ngập bầu trời rơi xuống. Phía sau là một hư ảnh Chu Tức thánh thú cũng to lớn như núi. Đôi cánh vỗ một cái, ngọn lửa thánh bất tử bùng lên khắp nơi. Trong nháy mắt, phạm vi mấy dặm đều chìm trong biển lửa. Hơi thở thanh long và ngọn lửa thánh bất tử cùng lúc tấn công, trong chớp mắt, gần ngàn con long tộc bị tiêu diệt, thiêu thành cho bụi. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy điểm thí luyện trong cơ thể tăng lên điên cuồng, rất nhanh đã vượt qua mốc 18 triệu. số điểm thí luyện còn thiếu để thăng cấp tiếp theo, từ 3 triệu ban đầu đã giảm xuống chỉ còn 2 triệu điểm. Giết mấy ngàn long tộc đã mang lại cho Thạch Tuyên hơn 1 triệu điểm thí luyện. Thạch Tuyên thi triển thú thần đế lâm, Điền Mị Phượng cũng thi triển kỹ năng siêu mạnh của mình, bắn 5 mũi tên lửa lên trời, sau đó lửa trời rơi xuống như sao băng. Vô số cự long trong trận mưa lửa sao băng này gào thét rơi xuống. Đây chính là kỹ năng thánh khí đi kèm của Lạc Tinh Tiễn, tính vẫn nhất thức. Lũ người đáng ghét. Từ xa, truyền đến tiếng gầm giống của rồng vang trời động đất. Long quân chủ của Tà Ác Long tộc cuối cùng đã giáng lâm. Đầu tiên xuất hiện là Long quân chủ của Hỏa Diễm Long tộc, Cải Zetter, với thân hình dài 80 mét. Long ngữ ma pháp đỉnh cấp triệu hồi vô số hoa sen lửa từ trong mây hiện ra, sau đó điên cuồng rơi xuống từ bốn phương tám hướng. Vô số long tộc bắt đầu rút lui. Long quân chủ giáng lâm, trận chiến ở đây sắp nâng cấp thành trận chiến vi phạm, không còn là trận chiến mà chúng có thể can dự vào nữa. Cải Zetter, lần trước trong trận chiến Hàm Dương, có nguyệt thánh kia quấy nhiễu, không thể đấu với ngươi một trận ra trò. Hôm nay vừa hay không có ai làm phiền, ta, Khương Mộ, sẽ lại đến đấu với ngươi. Khương Tử Nha cười dài một tiếng, thân hình bay vút lên trời. Cầm đả thần tiên chỉ một cái, trong mấy mắt, giữa không trung, lại có từng đạo thần lôi nổ tung, năng lượng điên cuồng dâng lên, cuốn về phía Cải Dẹt Tở vừa mới giáng lâm. Cải Dẹt Tở gầm lên giận dữ, "Khương Tử Nha, hôm nay nhất định sẽ khiến ngươi ngã xuống nơi này." Nó mở miệng đồng, phun ra hơi thở rồng lửa ngập trời, cùng với vô số hoa sen lửa, tấn công về phía Khương Tử Nha. Khắp trời đất, trong mấy mắt, thần lôi của Khương Tử Nha và hoa sen lửa cùng hơi thở rồng của Cải Dẹt Tở va chạm vào nhau, nổ vàng không ngớt, rực rỡ chói mắt. Ngay sau đó, Long quân chủ của Băng Xương Long tộc, Phèn Lẹo, cũng từ trên trời giáng xuống hiện ra thân hình. Phèn Lẹo cũng có thân hình dài 70-80 mét, toàn thân bao bọc bởi xương băng dày đặc. Nó há miệng, phun ra băng xương ngập trời, phun về phía Điền Mỹ Phượng và Thạch Tuyên. Thân hình lại rung lắc một cái, từng cây gai băng trên lưng bắn ra, như những mũi tên băng, bắn về phía hai người. Phèn Lẹo thực lực mạnh mẽ, lại tấn công cả Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng cùng lúc. Điền Mỹ Phượng vung tay trái, tạo ra từng lớp từng lửa, nhưng thân hình lại nhanh chóng bay vút lên trời. Thân ở trên không, tay trái đột nhiên xoay một cây gai nhọn sáng chói. Ánh sáng lóe lên trong không trung, Phèn Lẹo ở xa đột nhiên hét lên một tiếng, dường như bị trúng đòn, không kìm được gầm lên như sấm. Chỉ thấy mắt rồng bên trái của nó đã nhắm lại, máu tươi rỉ ra. Hóa ra vừa rồi, nó không kịp đề phòng, đã bị Thái Dương Thần Châm ám toán, mù một mắt. Thạch Tuyên giơ trấn yêu ấn lên đánh ra, đang định tấn công Phèn Lẹo, nào ngờ bầu trời đột nhiên tối sầm, một con ác long phun ra xương đen giáng lâm. Chính là Long quân chủ của Tà Ma Long tộc, Esbazem, đã đến. Esbazem liếc mắt một cái đã nhận ra trong mấy người này, cảnh giới của Thạch Tuyên là thấp nhất, lập tức không nói một lời lao về phía Thạch Tuyên, muốn nhân cơ hội một chiêu giết chết hắn. Phía sau lại có một con cự long màu mực bay tới, đó là Long quân chủ của Hắc Ám Long tộc, này ạ. Này hắn ngược lại với Esbazem, cố ý tránh Thạch Tuyên, lao về phía Đua Thuấn. Và cuối cùng, Long quân chủ của Tam Đầu Long tộc, Phá Lần, cũng xuất hiện. Trong năm đại Long quân chủ của Tam Đầu Long tộc, Phá Lần, trông có vẻ đáng sợ nhất. Ba cái đầu to như quả đồi, một cái phun nọc độc, một cái phun lửa, một cái phun sấm sét. Thân hình dài hơn 80 mét, ba cái đầu cùng lúc tấn công, nọc độc, lửa, sấm sét cùng lúc rơi xuống, cũng phun về phía Đua Thuấn. Đua Thuấn lật tay đánh ra thiên thạch bài, chặn lại hơi thở rồng hắc ám của Long quân chủ này ạ, thấy không còn sức để chống đỡ đòn tấn công của Long quân chủ Phá Lần. Đột nhiên, một cột sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao trùm nọc độc, lửa và sấm sét mà Long quân chủ Phá Lần tấn công tới vào trong ánh sáng. Trong lớp vỏ bọc ánh sáng này, nọc độc, lửa và sấm sét lập tức bị hòa tan, biến mất trong không khí. Long quân chủ Phá Lần hơi kinh ngạc, nói tiếng người, ánh sáng sinh mệnh. Người là Đế Niêu. Trên hư không, Đế Niêu trông vô cùng giàn mùa, lúc này, trong tay ngài cầm một thứ trông rất giống một cành cây, trên đó còn mọc ra một cành non xanh biếc. Nhưng cành cây này lại tỏa ra một luồng khí tức sinh mệnh. Bồ đề sinh mệnh trượng. Quả nhiên là Đế Niêu đã đến. Ba cái đầu của Phá Lần đồng thời khẽ gật, có thể cùng Đế Nghiêu một trận, Phá Lần vô cùng vinh hạnh. Ba đầu cùng ngẩng lên, một lần nữa phun ra nọc độc, lửa và sấm sét mạnh hơn. Tương truyền Bồ đề sinh mệnh trượng này là một cành cây chặt từ một cây thần thụ Bồ đề, sở hữu sức mạnh ánh sáng có thể thanh tẩy mọi thứ. Đế Nghiêu cầm Bồ đề sinh mệnh trượng, không nói một lời, chỉ đánh xuống dưới một cái. Ánh sáng ngút trời rơi xuống, một lần nữa thanh tẩy nọc độc, lửa và sấm sét mà Phá Lần phun ra. Ánh sáng đó chạm vào Phá Lần, khiến cơ thể nó bốc lên khói xanh, khiến nó cảm thấy đau đớn vô cùng. Không kìm được gào lên một tiếng, đuôi rồng quất một cái, lùi xa. Ánh sáng sinh mệnh mà Đế Nghiêu sử dụng lại là vũ khí đáng sợ và khó chống đỡ nhất trong năm người. Long quân chủ Esbazem thấy Thạch Tuyên yếu nhất, liền bắn ra xương đen ma khí, muốn một đòn tiêu diệt Thạch Tuyên. Trong mắt nó, sinh vật chưa đạt đến cảnh giới đại viên mãn đều là lũ kiến. Thạch Tuyên đoán được ý đồ của đối phương, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Chương 1092, thú thần đế Lâm Esbazem muốn chiếm lợi thế, đã chọn Thạch Tuyên trong năm người, chỉ muốn một đòn tiêu diệt hắn. Thạch Tuyên thấy vậy, không khỏi nở một nụ cười. Hắn nâng trấn yêu ấn lên, nó hiện ra to bằng một mẫu, tấn công về phía Long quân chủ Esbazem đang lao xuống từ trên. Tiểu quỷ vô dụng, chưa đến cảnh giới nhân viên mãn, ngươi không thể phát huy được uy lực thực sự của thánh khí, chết đi. Esbazem gầm lên một tiếng kinh hoàng, phun ra sương mù tà ma, chỉ muốn cuốn Thạch Tuyên vào trong sương mù để tiêu diệt. Trấn yêu ấn bay lên trước, lập tức bị Esbazem cuốn vào trong sương mù. Còn cái đuôi khổng lồ của Long quân chủ Esbazem đã quất mạnh từ trên không xuống, hung hãn như sấm sét, đoán chắc Thạch Tuyên không thể tránh né. Thạch Tuyên quả nhiên không né tránh, mặc cho cái đuôi rồng của Esbazem đập xuống. Chỉ đợi đến khi đuôi rồng sắp chạm đầu, sau lưng hắn mới bùng lên bảy luồng thánh quang. Thánh quang quét qua, Esbazem gầm lên một tiếng, đuôi rồng lập tức máu me đầm địa, vô số vảy rồng bị thánh quang bảy màu quét dụng. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên giơ tay trái, Thanh Long chi giác hiện ra và ném đi. Thanh Long chi giác rời tay, hóa thành một dải lụa màu xanh bay ra. Tay phải Thạch Tuyên hiện ra bạch trạch kỳ, hóa thành một lá cờ khổng lồ trăm mét, phất qua phất lại. Lập tức, sương mù dày đặc cuộn, bao bọc Thạch Tuyên và Esba Dẻm vào trong. Esba Dẻm vẫn luôn coi thường Thạch Tuyên, nhưng điều nó vạn lần không ngờ tới là chỉ trong nháy mắt, thất thải thánh vũ, bạch trạch kỳ, Thanh Long chi giác của Thạch Tuyên gần như ra tay cùng lúc, uy lực của mỗi thứ đều mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bạch trạch kỳ phất lên, mây mù khắp trời tụ lại cuộn. Thanh Long chi giác bay một vòng trong đó, Esba Dẻm hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức ra rách thịt bong. Đây là do nó phản ứng nhanh, đuôi rồng chịu đau quất mạnh, trong màn sương mù dày đặc đã đánh trúng Thanh Long chi giác. Nếu không, nếu bị Thanh Long chi giác cuốn trúng, chắc chắn sẽ bị nổ thành hai đoạn. Thạch Tuyên hít sâu một hơi, thi triển Long Võ Bát Bộ, đã thu hồi chân yêu ấn. Lúc này hắn đang trong trạng thái hợp thể với Dực Long Thần và Chu Tức Thú, lực công kích đã đạt đến cảnh giới kinh người. Hắn giơ chân yêu ấn lên, đập xuống một đòn thật mạnh. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, Esba Dẻm gầm lên, dùng hai bước đỡ. Dù đỡ được một đòn của chân yêu ấn, nhưng thân hình khổng lồ của nó cũng bị chấn động đến hơi lảo đảo. Hét. Thạch Tuyên quát lớn, đòn thứ hai của chân yêu ấn lại giáng xuống. Lần này Esba Dẻm lập tức bị chấn lui. Thạch Tuyên chân đạp Long Võ Bát Bộ, tiếp theo là đòn thứ ba của chân yêu ấn, sau đó triệu hồi hư ảnh của Thanh Long và Chu Tước Thánh Thú giáng lâm, thi triển thần kỹ bậc ba thú thần đế lâm. Esba Dẻm vạn lần không ngờ Thạch Tuyên lại tấn công dồn dập, sức mạnh kinh khủng đến vậy. Bị chấn yêu ấn đánh cho thân rồng lắc lư không ngừng, ngay sau đó lại bị cuốn vào ngọn lửa thánh bất tử và hơi thở Thanh Long ngập trời, bị đốt đến mức kêu la quái dị, không kìm được hùng tính bộc phát. Nó gầm lên một tiếng, cuối cùng đã thi triển Long Ngữ Ma Pháp đỉnh cấp, từ hư không triệu hồi ra hết tà ma vương này đến tà ma vương khác giáng lâm. Từng con tà ma vương cao trăm mét gầm lên như sấm. Một con lao về phía hư ảnh Thanh Long, một con lao về phía hư ảnh Chu Tước, một con hai tay hợp lại, đập về phía Thanh Long chi giác, một con khác đón lấy Bạch Trạch Kỳ, con cuối cùng hai tay vung lên, tấn công Thạch Tuyên ở dưới. Một hơi triệu hồi ra năm con tà ma vương có chiến lược nghịch thiên, đây đã là Long Ngữ Ma Pháp đỉnh cấp nhất của Esba Dẻm. Có thể thấy vừa rồi nó thực sự đã bị Thạch Tuyên dồn đến đường cùng. Năm con tà ma vương, uy lực kinh thiên, Thạch Tuyên cũng không khỏi giật mình. Hư ảnh Thanh Long và Chu Tước bị tà ma vương tấn công đến mức không ngừng chấn động, cuối cùng quấn lấy nhau, tấn công lẫn nhau. Thanh Long chi giác đã hết lực, bị tà ma vương đánh bay trở về. Thạch Tuyên đưa tay nắm lấy, hét dài một tiếng, lần này lại ném Thanh Long chi giác cho hư ảnh Thanh Long thành thú. Sừng Thanh Long này hóa thành một luồng thanh quang, bay vào hư không, rồi rơi xuống trán của hư ảnh thánh thú Thanh Long. Ngay lập tức, từng luồng thanh quang cuốn chạy, hư ảnh Thanh Long vốn hư ảo đồng chốc ngưng tụ, hóa thành một con thanh long khổng lồ chân thực. Nó gầm lên một tiếng, thân rồng phình to, đuôi rồng quất mạnh một cái. Dâm một tiếng, con tà ma vương đang giao chiến với nó lập tức tan thành cho bụi. Thạch Tuyên lại lấy 7 chiếc lông thánh trên đôi cánh sau lưng ném về phía hư ảnh Chu Tước. 7 chiếc lông thánh 7 màu này rơi về sau lưng Chu Tước. Lập tức, hư ảnh Chu Tước thánh thú cũng hóa thành thực thể. Đôi cánh dang rộng, Chu Tước kêu lên một tiếng, một đôi móng vuốt đỏ vươn ra xé một cái, liền xé nát con tà ma vương đang chống cự mình. Trong nháy mắt, Thanh Long và Chu Tước đã đánh tan tà ma vương cản đường chúng. Thạch Tuyên nhảy lên, khoác lên mình giáp hộ vệ, nâng chấn yêu ấn, lật tay đánh một đòn. Ầm, một tiếng, lại đánh tan thêm một con tà ma vương nữa. Dù năm con tà ma vương đã bị tiêu diệt ba con trong nháy mắt, nhưng Esba Dẻm đã kịp lấy lại hơi. Nó bay lên không, đôi rồng bấy động, há miệng phun ra sương mù ma quỷ ngập trời. Sương mù ma quỷ phun ra, lập tức tụ lại thành từng con tà ma ác quỷ, trong nháy mắt hóa thành một đội quân tà ma ác quỷ ngập trời, với thế trời long đất lở cuốn về phía Thạch Tuyên. Long ngữ ma pháp của Long tộc quả thực mạnh mẽ vô cùng, uy lực của nó có thể sánh ngang với thánh khí. Thạch Tuyên thấy vậy, thầm kinh hãi. Mình tuy sở hữu hai món thánh khí và hai sức mạnh thánh thú khác có uy lực ngang với thánh khí, nhưng cảnh giới của mình lại chưa đến nhân viên mãn. Đối đầu với Long quân chủ này, muốn chiến thắng tuyệt không dễ dàng, trừ khi sử dụng tinh thể hóa thân. Tinh thể hóa thân lúc này đang ở trong thế giới tàn phá hấp thu tuyệt hung chi khí. Nếu không đến bước đường cùng, hắn không dám dùng tinh thể hóa thân nữa, để giúp hỗn độn trùng sớm ngày hồi phục. Hơn nữa, uy lực của tinh thể hóa thân thực sự quá đáng sợ và tà ác. Long quân chủ của băng xương Long tộc, Phèn Lẹo, từ sau lưng bắn ra từng cây gai băng, như mưa băng tiến gốc, bao phủ lấy Điền Mỹ Phượng. Điền Mỹ Phượng không nói một lời, giơ Phá Nguyệt cung trong tay lên. Từng mũi lạc tinh tiễn từ sau lưng rơi xuống cây Phá Nguyệt cung, rồi được nàng bắn ra. Lạc tinh tiễn bắn trúng mục tiêu sẽ nổ tung, vạn tia lửa bắn ra, rồi lại tụ lại thành một mũi lạc tinh tiễn hoàn chỉnh quay về túi tên sau lưng Điền Mỹ Phượng. Khi lạc tinh tiễn của Điền Mỹ Phượng đạt đến mức 5 mũi cùng bắn, đó đã là sức mạnh cực hạn của nàng. Mà uy lực kinh khủng khi 5 mũi lạc tinh tiễn hợp lại thành một bắn ra, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Long quân chủ Phèn Lẹo thầm kinh hãi, đành phải thi triển Long Ngữ Ma Pháp băng xương đỉnh cấp, triệu hồi núi băng từ trên trời rơi xuống. Từ ngọn núi băng như đồi núi lơ lửng đánh xuống. Điền Mỹ Phượng chỉ có thể dùng lạc tinh tiễn để phá băng. Chương 1093, tinh thể hóa thân, hủy diệt vô địch cứ như vậy, dưới sự oanh tạc không ngừng của núi băng, Điền Mỹ Phượng không khỏi cảm thấy thể lực cạn kiệt. Dù liên tục dùng ma năng thạch để bổ sung ma năng, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ thất bại dưới ma pháp núi băng của Long quân chủ Phèn Lẹo. Điền Mỹ Phượng đối đầu Phèn Lẹo rơi vào thế hạ phòng, còn Khương Tử Nha đối chiến Long quân chủ Cải Dẹt Tở lại chiếm thế thượng phong. Thực lực của Long quân chủ Cải Dẹt Tở trong năm vị Long quân chủ ít nhất cũng đứng trong top 2. Nhưng đối thủ của nó, Khương Tử Nha, lại càng mạnh hơn, chỉ vì đả thần tiên mà Khương Tử Nha sở hữu thuộc loại thanh khí trung phẩm. Thanh khí, bất kể là tiên tiên hay hậu tiên, đều được chia thành 3 loại, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. trong đó 80 là thánh khí hạ phẩm, mười mấy phần trăm là thánh khí trung phẩm. Còn thánh khí thượng phẩm chỉ chiếm một tỷ lệ hiếm hoi như lông phượng sừng lân. Chương 1094, liên sát tứ đại long quân chủ uy lực của tam phẩm thánh khí chênh lệch rất lớn, ví dụ như Bạch Trạch Kỳ và Trấn Yêu Ấn của Thạch Tuyên đều là hạ phẩm thánh khí, uy lực tấn công khoảng 10.000 điểm, còn trung phẩm thánh khí Đả Thần Tiên lại có sức tấn công hơn 20.000 điểm, ngoài ra còn tăng thêm 2 điểm tốc độ ra đòn. Uy lực của một cây Đả Thần Tiên đã vượt qua cả Bạch Trạch Kỳ và Trấn Yêu Ấn cộng lại. Đả Thần Tiên, sức tấn công mạnh mẽ đến mức kinh người, tốc độ tấn công cũng nhanh như chớp. Khi được Khương Tử Nha sử dụng, từng luồng roi ảnh như sấm sét giáng xuống đầy trời. Cái sắc gầm lên giận dữ không ngớt, nhưng lại bị Đả Thần Tiên quất hết roi này đến roi khác, bị đánh cho ra chóc thịt bong, gào thét không ngừng, chỉ còn khả năng chống đỡ chứ không có sức đánh trả. Hắc Ám Long Quân chủ này ạ, đối đầu với Đua Thuấn đã rơi vào thế yếu, không thể không triệu hồi bộ hài cốt màu xanh của phụ thần Dực Long giáng thế. Phụ thần Dực Long này thân là thần long thượng cổ, uy lực sánh ngang thần linh, tuy đã vẫn lạc nhưng được này ạ dùng Hắc Ám bí pháp đánh thức, vậy mà lại khôi phục được 50-60 sức mạnh khi còn sống, uy lực mạnh mẽ đến mức đã vượt qua cả bản thân này ạ. Lần này Đua Thuấn dù mạnh mẽ nhưng cũng không địch lại được này ạ và bộ hài cốt phụ thần Dực Long liên thủ, thiên thạch bài chống đỡ trái phải, khó khăn chật vật, tình hình vô cùng nguy cấp. Tam đầu Long Quân chủ Phạ Lần là kẻ mạnh nhất trong năm đại Long Quân chủ, mà Vương Nghiêu cũng là người mạnh nhất trong năm người. Cuộc đối đầu giữa người mạnh nhất và rồng mạnh nhất này, kết quả vẫn là Vương Nghiêu nhỉnh hơn một chút, nhưng Phạ Lần cũng thực sự không phải tầm thường, Vương Nghiêu muốn chiến thắng cũng tuyệt đối không dễ dàng. Thế nhưng, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, trận chiến phân định thắng bại đầu tiên lại là giữa Khương Tử Nha và Hỏa Diễm Long Quân chủ Cái Sách, hơn nữa kẻ chiến thắng lại là Cái Sách. Cái Sách này không địch lại được Đả Thần Tiên của Khương Tử Nha, bị đánh cho ra chóc thịt bong, phẫn nộ đến cực điểm, cuối cùng bất chấp tất cả, mở ra con mắt rồng thứ ba giữa trán. Con mắt rồng này được gọi là Thần Chi Long Nhãn, tương truyền trong hàng tỷ con rồng mới có thể xuất hiện một con, một khi long mục mở ra, trời đất cũng có thể bị hủy diệt. Nhưng con rồng mở ra Thần Chi Nhãn này cũng sẽ phải trả một cái giá thảm khốc, bởi vì Thần Chi Nhãn tuyệt đối là sức mạnh cấm kỵ mà loài rồng dưới cấp thần long không thể sử dụng. Cái Sách không địch lại Khương Tử Nha, bị Đả Thần Tiên quất cho thân thể nứt toác, từng vết thương trông mà kinh tâm động phách. Thấy cứ tiếp tục thế này không bị đánh chết tươi không được, trong cơn thịnh nộ, gã không còn bái hoài đến hậu quả, cuối cùng đã mở ra Thần Chi Nhãn. Thần Chi Nhãn ở chính giữa trán vừa mở, lập tức toàn thân gã lóe lên huyết quang, từ trong con mắt rồng này bắn ra một cột sáng. Cột sáng lóe lên rồi biến mất. Khương Tử Nha đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, thân hình đang lơ lửng trên không đống nhiên rơi thẳng xuống, còn cái Sách cũng phun máu từ bảy lỗ, thân rồng run lên, vậy mà lại nứt ra vô số vết máu. Đã làm thì làm cho chót, Cái Sách lại gầm lên một tiếng khàn khàn, con mắt rồng thứ ba đột nhiên lại nhìn về phía Đua Thuấn ở bên kia. Đua Thuấn vốn đã không địch lại, căn bản còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, ngay cả một tiếng cũng không kịp phát ra, lập tức thân hình loạn choạng, rơi thẳng xuống dưới. Sức mạnh của Thần Chi Nhãn kinh khủng vượt xa sức tưởng tượng. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Khương Tử Nha và Đua Thuấn đột nhiên rơi xuống, Vương Nghiêu, Điền Mị Phượng và Thạch Tuyên cũng đều kinh hãi. Cái Sách gầm lên một tiếng, toàn thân long lân đều vì sức mạnh của Thần Chi Nhãn mà càng phồng đến nứt toác, máu rồng chảy ròng ròng, nhưng con mắt rồng thứ ba lại càng mở to hơn, gần như muốn lồi cả ra ngoài, đột nhiên quét ngang, nhắm thẳng vào Điền Mị Phượng. Thạch Tuyên thấy vậy, không kìm được hét lên kinh hãi. Khương Tử Nha và Đua Thuấn chỉ bị con mắt rồng này liếc một cái đã lập tức rơi xuống, Thạch Tuyên thấy thế sớm đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Giờ thấy Cái Sách đột nhiên trừng mắt nhìn Điền Mị Phượng, trong cơn kinh hãi tột độ, Thạch Tuyên không thể nhịn được nữa, bất chấp mọi hậu quả, triệu hồi tinh thể hóa thân. Dù hậu quả có kinh khủng đến đâu, Thạch Tuyên cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được việc Điền Mị Phượng bị tổn thương ngay trước mắt mình. Trong nháy mắt, từ trong cơ thể, một bóng hình khác được tách ra, tức thì tiến vào trạng thái bản tôn và hóa thân hợp nhất. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, hủy diệt chi lực hội tụ trong lòng bàn tay trái, một cổ đồ án từ lòng bàn tay trái nổ tung ra. Chỉ trong một ý niệm, Thạch Tuyên đã thoát một cái chắn trước mặt Điền Mị Phượng, giơ lòng bàn tay trái ra, dùng hủy diệt chi lực để chống lại Thần Chi Nhãn của Cái Sách. Cái Sách đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, con mắt rồng thứ ba cuối cùng cũng nổ tung. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, thân hình khổng lồ của Cái Sách nổ tung thành từng mảnh, một thân rồng khổng lồ dài hơn 80 mét bị nổ tung thành cho bụi, không còn lại một mảnh vụn. Trong nháy mắt hủy diệt một long quân chủ, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy điểm thí luyện trong cơ thể tăng vọt 5 triệu điểm, toàn thân sức mạnh sôi trào, tức thì thăng cấp lên cảnh giới tam giai năm. Nhưng Thạch Tuyên không hề dừng lại, chỉ trong một ý niệm đã rơi xuống đỉnh đầu của tà ma long quân chủ Esmola. Chờ đến khi Esmola cảm thấy kinh hãi muốn phản kích, tay trái của Thạch Tuyên đã ấn lên đầu nó, miệng hét lớn, "Hủy diệt đi!" Thân hình hắn lóe lên, đã rời khỏi nó, lao về phía băng xương long quân chủ Phèn Trở. Tà ma long quân chủ Esmo lạ gầm lên một tiếng, cái đầu bị Thạch Tuyên ấn tay vào hiện ra một cổ đồ án lấp lánh ánh sáng đen, ngay sau đó toàn thân nó, hết cổ đồ án này đến cổ đồ án khác lấp lánh hiện ra. Không, Esmo lạ cuối cùng cũng phát ra tiếng gầm khàn khàn, tất cả cổ đồ án đều từ bên trong cơ thể nó nổ tung. Trong nháy mắt, trời đầy mưa máu thịt vụn, vô số xương rồng bị nổ gãy văng ra từ phía. Gần như chỉ trong chớp mắt, Hỏa Diễm Long quân chủ Cái Sách, Tà ma long quân chủ Esmo lạ đều vẫn lạc. Chương 1095, Vũ trụ thần du, gặp lại nàng Bù Ô. Băng xương Long quân chủ Phèn Trở đang định bỏ chạy, đông phát hiện bóng dáng của Thạch Tuyên đã như một ma thần xuất hiện trước mặt mình. Chết đi Thạch Tuyên thần sắc trang nghiêm, chỉ giơ một tay trái ra, trong lòng bàn tay trái của hắn, một cổ đồ án kỳ dị và chói mắt đang tỏa sáng. Cổ đồ án này in vào mắt tất cả mọi người, khiến người ta cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên, như thể sự hủy diệt đã đến gần. Phèn Trở trong cơn sợ hãi tột cùng, liều mạng phản công, há cái miệng lớn như chậu máu, phun ra luồng long tức băng xương mạnh nhất trong đời. Thạch Tuyên như một ma thần, lơ lửng giữa không trung, toàn thân trên dưới, hủy diệt chi lực màu đen đang bùng cháy càng dữ dội. Linh hồn đang gào thét, dường như sự hủy diệt của hai long quân chủ vừa rồi khiến sức mạnh của nó càng thêm lớn mạnh, khiến nó càng thêm phấn khích, nó muốn hủy diệt nhiều hơn nữa. Băng xương ngập trời, cuốn về phía Thạch Tuyên, nhưng vừa chạm vào ánh sáng đen huyền tỏa ra từ lòng bàn tay trái của hắn, liền như băng tuyết gặp nước sôi, tức thì tan biến. Thạch Tuyên như ma thần áp sát, lòng bàn tay trái nhẹ nhàng ấn vào giữa chắn nó, khẽ nói, chết đi sau đó, băng xương long quân chủ phèn chờ chết, thân rồng khổng lồ nặng nề rơi xuống, đập mặt đất thành một cái hố sâu khổng lồ, còn nó, đã vĩnh viễn mất đi sinh mệnh, không bao giờ tỉnh lại nữa. Chỉ trong vài hơi thở, ba long quân chủ vẫn lạc, Điền Mỹ Phượng và Vương Nghiêu đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn Thạch Tuyên giết chết những long quân chủ có thực lực ngang ngửa mình như giết chó, lật tay là diệt. Thủ đoạn như vậy, cho dù là thần linh cũng không bằng. Hắc ám long quân chủ này ạ và tam đầu long quân chủ phạ lần còn lại sợ đến hồn bay phách lạc, khi Thạch Tuyên tấn công long quân chủ thứ ba là Phẹn Trở đã kịp phản ứng, dốc toàn lực, điên cuồng bỏ chạy, đồng thời gầm thét không ngừng, ra lệnh cho đám rồng nhỏ của mình phát động tấn công. Bọn chúng chưa bao giờ thấy một con người kinh khủng như vậy, chỉ sợ đến mức điên cuồng tháo chạy. Vô số rồng nhỏ ở xa, nghe thấy mệnh lệnh của long quân chủ, lập tức cũng không màng sống chết xông lên. Hai long quân chủ này lúc này triệu hồi vô số rồng tấn công, không phải hy vọng chúng có thể giành chiến thắng, mà chỉ muốn lợi dụng chúng để cản trở kẻ địch một chút, để mình có thể may mắn thoát thân. Thạch Tuyên khẽ hừ một tiếng, thân hình lại lóe lên, thoát một cái đã ở cách đó một dặm, lại lóe lên, đã chặn được phạ lần trong hai long quân chủ. Sở dĩ để hắc ám long quân chủ này ở lại cuối cùng, là vì muốn giết hết các long quân chủ khác trước, mới có thời gian từ tra hỏi hắn về chuyện của phụ thần Dực Long. Phạ lần là kẻ mạnh nhất trong năm đại long quân chủ này, ba cái đầu lần lượt khống chế ba loại năng lượng khác nhau. Cho dù mạnh như Đuông Liêu cũng chỉ có thể chiếm được một chút thế thượng phong, nhưng muốn giết hắn thì không thể. Phá lần thấy tốc độ của Thạch Tuyên quá nhanh, không thể trốn thoát, liền từ bỏ ý định, chuẩn bị liều mạng một trận. Ba cái đầu hợp lại, vậy mà lại hợp nhất ba loại năng lượng là một, phun ra một luồng tấn công siêu mạnh tập hợp cả độc dịch, hỏa diễm và năng lượng sấm sét. Thạch Tuyên giơ tay trái ra, cổ đồ án bị luồng năng lượng siêu mạnh này ép tới, lập tức tỏa ra hủy diệt chi lực còn mạnh mẽ hơn, hóa thành một cột sáng hủy diệt hình cổ tự, trực tiếp phá tan cột sáng năng lượng mà Phá Lần phun ra, đánh mạnh vào cái đầu ở giữa của Phá Lần. Bụp một tiếng, trong nháy mắt Phá Lần gầm lên một tiếng, cái đầu rồng ở giữa biến mất trong chớp mắt. Thạch Tuyên thân hình lóe lên, mang theo cổ sáng hủy diệt hình cổ tự đó, lật tay một cái, cổ sáng hủy diệt quét ngang, lại tiêu diệt luôn cái đầu bên trái của Phá Lần. Chỉ còn lại một cái đầu, Phá Lần cuối cùng cũng hiểu ra, Thạch Tuyên là không thể chống lại. Khi gã còn muốn chạy trốn lần nữa, Thạch Tuyên giơ tay trái ra, năng lượng hủy diệt đã xóa sổ cái đầu cuối cùng của Phá Lần. Ba cái đầu đều bị năng lượng hủy diệt nghiền thành thịt vụn, Phá Lần cuối cùng cũng chết thảm, thân thể dài hơn 80m nặng nề rơi xuống đất. Đợi Thạch Tuyên giết xong Phá Lần, Hắc Ám Long quân chủ này đã chạy mất tăm mất tích. Bốn phương tám hướng lại có vô số long tộc điên cuồng xông lên. Thạch Tuyên hừ một tiếng, thần thức quét qua, người đã lao thẳng vào giữa đám long tộc ngập trời, hét dài một tiếng, năng lượng hủy diệt trong lòng bàn tay trái quần cuộn dâng trào. Trong nháy mắt, ánh sáng đen huyền nuốt trời diệt đất, tức thì giết chết hàng vạn long tộc nhỏ, điểm thí luyện tăng lên điên cuồng. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, cảm nhận năng lượng hủy diệt đang cuồng bạo trào dâng trong cơ thể, gần như căng phồng đến muốn nổ tung. Ru-ru-ru. Một tiếng gầm cuồng nộ, năng lượng hủy diệt ngút trời xông thẳng lên cao, tạo thành một cột sáng hủy diệt khổng lồ vô song. Điền Mỹ Phượng và Vương Nghiêu ở xa đều biến sắc lùi lại, sự dao động của năng lượng hủy diệt này thực sự kinh người. Vô số long tộc bị cuốn vào, số long tộc bị hủy diệt không thể đếm xuể. Ông một tiếng, đột nhiên, một tiếng chuông lớn vang lên sâu trong tâm trí Thạch Tuyên. Tim Thạch Tuyên run lên, miệng hét dài một tiếng, nặng nề ấn tay trái xuống đất. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, vô số vết nứt lan ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt, toàn bộ kinh đô nước Thương hoàn toàn biến mất, bị xóa sổ. Vô số long tộc tứ tán bỏ chạy, ngay hôm đó, năng lượng hủy diệt cắn nuốt khắp nơi, nuốt chửng vô số thành viên của năm đại tà ác long tộc. Một lúc lâu sau, ánh sáng đen huyền ngút trời tan đi, chỉ thấy nơi vốn là kinh đô nước Thương giờ chỉ còn lại một cái hố sâu khổng lồ vô cùng. Thạch Tuyên đang túi người ngồi xổm trong đó, đã giải trừ trang bị, mặt đầy mồ hôi lạnh. Vào thời khắc cuối cùng, khi năng lượng hủy diệt mạnh đến mức không thể khống chế, hỗn độn trung vang lên, cuối cùng khiến năng lượng hủy diệt trong cơ thể Thạch Tuyên thu lại. Thạch Tuyên kinh hãi, nhân cơ hội giải trừ trạng thái hợp nhất giữa bản tôn và hóa thân, đưa tinh thể hóa thân trở lại thế giới tàn phá. Thạch Tuyên lúc này mới thở phào một hơi, toàn thân như là đi, bị giảm xuống đất, lúc này mới kinh hãi nhận ra toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ sợ cứ để năng lượng hủy diệt điên cuồng như vậy, sớm muộn gì Thạch Tuyên cùng với mọi thứ xung quanh cũng sẽ bị năng lượng này nuốt chửng, bước vào hủy diệt. Sức mạnh của kẻ hủy diệt thực sự quá đáng sợ, quả thực không phải là sức mạnh cấm kỵ mà con người có thể sử dụng. Trận chiến này bốn long quân chủ bỏ mạng, long tộc chết và bị thương vô số, số còn lại đều tan tác bỏ chạy. Còn Khương Tử Nha và Vua Thuấn bị thần chi nhãn của cái sạch đánh trúng, chỉ bị hôn mê trọng thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi tỉnh lại, cả hai đều không khỏi toát mồ hôi lạnh. Còn Vua Nghiêu sớm đã bị biểu hiện của Thạch Tuyên làm cho kinh ngạc đến ngây người, một lúc lâu sau mới phá lên cười ha ha. Ông cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu được tại sao Vua Đại Vũ và bốn vị trí cao thánh linh của thú hồn giới lại đặt cược tất cả vào Thạch Tuyên, chỉ vì Thạch Tuyên đã nắm giữ sức mạnh đáng sợ nhất vũ trụ này. Sức mạnh như vậy, cho dù là thần linh cũng không thể địch lại. Chương 1096, sông vĩnh hằng tẩy lễ tên, thú thần cảnh giới, tam giai năm tổng độ bền, 205.010 điểm tổng ma năng, 20.920 điểm tổng tấn công, 12.336 điểm tổng phòng ngự, 1.415 điểm tổng tốc độ, 15 điểm thí luyện cần để thăng cấp tiếp theo, 50 triệu điểm, đã có 19 triệu điểm, còn thiếu 31 triệu điểm. Sau trận chiến tại Hàm Dương, Long tộc thảm bại. Vương Nghiêu lập tức huy động binh lực toàn bộ địa chi đại lục, phát động cuộc tấn công toàn diện. Với những cường giả kinh khủng như Khương Tử Nha, Vua Thuấn, Chu Vũ Vương, Phong Vương làm tiền phong, Long tộc làm sao có thể chống cự nổi? Các Long Vương lớn nhỏ đều vẫn lạc, một đường tan tác. Còn Hắc Ám Long quân chủ này ạ duy nhất còn lại thì vẫn luôn không lộ diện, rõ ràng hắn đã bị Thạch Tuyên dọa cho vỡ mật. Thạch Tuyên sau trận chiến đó sử dụng tinh thể hóa thân, đã tiến vào bế quan, toàn bộ tinh thần chìm vào minh tưởng, như thể thần du thái hư. Điền Mỹ Phượng thì canh giữ bên cạnh hắn, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai đến gần. Trong một không gian mà người thường không thể đo lường được, có một tòa cung điện như bạch ngọc. Cung điện này như lơ lửng trên mây, trông vô cùng trang nghiêm, trên đỉnh cung điện có một biểu tượng hình ngôi sao màu đen, dường như biểu tượng này đã đại diện cho thân phận của tòa kiến trúc này. Lúc này trong cung điện, có một bóng người mặc áo choàng đen kéo dài đến đất, trên hai vai áo choàng đều có một cầu vai, trên cầu vai in hai biểu tượng hình ngôi sao màu đen. Lúc này hắn đang ngồi khoanh chân nhắm mắt, tay kết một ấn ký kỳ quái, không hề động đậy. Một lúc lâu sau, đột nhiên vai khẽ động, dường như tự lẩm bẩm, bà Lệ Na chết rồi. Khẽ trầm ngâm, giữa hai lông mày, đột nhiên lóe lên một biểu tượng hình ngôi sao màu đen, ánh sáng đen trên đó khẽ lưu chuyển. Đột nhiên, trong không khí vang lên một tiếng ủ, liền có thêm một bóng người. Đây là một tồn tại cũng mặc áo choàng đen, chỉ là trên cầu vai của hắn chỉ có một biểu tượng hình ngôi sao. Lúc này, người áo choàng đen vừa xuất hiện đã cung kính hành lễ, nói: "Đại nhân, có gì phân phó?" "Ừm, đại nhân, đi điều tra hành tung gần đây của bà Lệ Na, trong thần cách của ta đã mất đi khí tức của nàng, ta nghĩ nàng chết rồi." Tồn tại có hai ngôi sao trên cầu vai, vẫn hai tay hợp lại thành một ấn ký kỳ lạ, nhàn nhạt nói: "Người áo choàng đen vừa xuất hiện được hắn gọi là đại nhân rõ ràng có chút động dung, ngẩng mặt lên, chỉ thấy hắn trông rất trẻ, giữa hai lông mày cũng có một ấn ký hình ngôi sao, sở hữu một mái tóc ngắn màu vàng óng vô cùng chói mắt." Lúc này nghe tin bà Lệ Na chết, hắn kinh ngạc một chút, rồi nhanh chóng túi người nói: "Vâng." Sau đó liền biến mất trong không khí. Rất nhanh, đại nhân với mái tóc vàng óng lại xuất hiện trong đại điện, cung kính báo cáo: "Bà Lệ Na đã đưa 5 con người mới được chọn làm thần quân dự bị đến nhân giới để huấn luyện họ tiến hành thử thách cuối cùng." Tồn tại ngồi khoanh chân ở vị trí chủ tọa trong đại điện khẽ nhíu mày nói: "Nàng ta đến nhân giới? Trong nhân giới có gì có thể uy hiếp được nàng?" "Thiên Thánh Đại Lục." "Không, đám người đó không có lá gan này, bà Lệ Na đột nhiên chết, 5 thần quân dự bị đó không ai quản lý. Chuyện này có chút kỳ lạ, bà Lệ Na tuy không mạnh lắm. Thế này đi, đại nhân, ngươi đi một chuyến đến nhân giới, điều tra nguyên nhân cái chết của bà Lệ Na, tiện thể đến Thiên Thánh Đại Lục, nhớ thay ta gửi lời hỏi thăm đến Hạo Thiên Đế, bảo họ giúp điều tra nguyên nhân cái chết của bà Lệ Na. Nhất điện, việc của 5 thần quân dự bị đó, ngươi cũng phụ trách quản lý một chút." Đại nhân với mái tóc vàng óng cung kính hành lễ: "Vâng, đại nhân xin yên tâm, thuộc hạ đi ngay đây." "Ừm, lui đi." Người áo choàng đen đeo cầu vai hai sao ở trên lại nhắm mắt lại, chìm vào minh tưởng, không còn tiếng động. Đại nhân lúc này mới thân hình khẽ động, biến mất trong đại điện. Đã 3 ngày 3 đêm trôi qua, Thạch Tuyên vẫn ngồi quanh chân, không nói không động, chìm sâu vào minh tưởng. Điền Mỹ Phượng vẫn không rời một bước canh giữ bên cạnh Thạch Tuyên, nhìn Thạch Tuyên chìm vào minh tưởng, tuy lo lắng nhưng cũng không dám làm phiền hắn. Vương Liêu đã đến xem qua, cuối cùng đoán rằng Thạch Tuyên có thể đã tiến vào cảnh giới thần du bí ẩn khó lường, bảo Điền Mỹ Phượng không cần lo lắng, đến lúc tự nhiên sẽ tỉnh lại. Vương Liêu đoán không sai, Thạch Tuyên hiện tại quả thực đã chìm vào thần du, hơn nữa còn là vũ trụ thần du. Đây không phải là do Thạch Tuyên cố ý, hơn nữa với cảnh giới hiện tại của hắn, cũng căn bản không thể thực hiện được một cuộc thần du cấp vũ trụ. Nhưng sự thật là hắn đã vô tình thực hiện một cuộc vũ trụ thần du, ý thức linh hồn của hắn đã vượt qua không biết bao nhiêu vũ trụ tinh không, đến một thế giới kỳ dị bí ẩn có lượng. Thế giới này hắn không phải lần đầu đến, tính cả lần này, hắn hẳn là lần thứ 3 đến đây, chỉ là lần này, hắn nhìn thế giới kỳ dị này rõ ràng hơn 2 lần trước rất nhiều. Một dòng sông không thấy điểm đầu, cũng chẳng thấy điểm cuối, vắt ngang qua vũ trụ tinh không trước mắt, xuyên suốt thế giới kỳ dị này. Sông Vĩnh Hằng. Đột nhiên, trong đầu Thạch Tuyên hiện ra danh từ này, bản năng biết được tên của dòng sông xuyên qua một vũ trụ này chính là sông Vĩnh Hằng. Từ điểm đầu và điểm cuối của sông Vĩnh Hằng này đều toát ra một luồng khí tức quen thuộc không thể tả. Thạch Tuyên thần thức khẽ động, còn muốn nhìn rõ hơn, đột nhiên, một đôi mắt xuất hiện trong hư không phía trước. Đôi mắt đẹp đẽ, uy nghiêm và cao quý đến không thể tả này, giữa hai lông mày có một cổ đồ án kỳ dị. Tim Thạch Tuyên chấn động mạnh, cuối cùng, hắn lại một lần nữa gặp nàng. Thạch Tuyên không phải lần đầu nhìn thấy nàng, từ rất sớm trong trò chơi của các vị thần, hắn đã từng được Hỗn Độn Trung đưa đi vũ trụ thần du, đến thế giới kỳ dị này và gặp nàng. Trước đây Thạch Tuyên không hiểu thân phận của nàng, nhưng bây giờ hắn đã biết, cổ đồ án đại diện cho Sáng Thủy tộc cực kỳ thần bí trong truyền thuyết. Con tồn tại trước mắt này có thân phận gì trong Sáng Thủy tộc, Thạch Tuyên lại không biết. Hắn còn nhớ 2 lần gặp trước, nàng chỉ tùy tiện thở dài một tiếng, đã khiến Thạch Tuyên cảm thấy suýt nữa hồn bay phách tán. Nàng không cần ra tay, chỉ cần thổi một hơi là có thể hủy diệt hoàn toàn mình. Trải nghiệm kinh khủng này vẫn luôn khiến Thạch Tuyên ghi nhớ sâu sắc, và từ đó đến nay, trong lòng Thạch Tuyên không có một tồn tại nào mang lại cho hắn cảm giác mạnh mẽ hơn nàng. Bất luận là đấng sáng tạo vĩ đại thượng cổ, hay là chủ thể của trò chơi các vị thần, hay những thần linh, địa tạng vương mà hắn từng gặp, không một ai có thể mang lại cho hắn cảm giác chấn động vượt qua nàng. Mặc dù lúc đó hắn vẫn còn ở cảnh giới nhị giai, nhưng để không khiến hắn hồn bay phách tán, nàng còn phải kiềm chế giọng nói của mình, sợ rằng một chút bất cẩn sẽ khiến hắn tan thành tro bụi trong giọng nói của mình. Một cường giả như vậy, đã vượt xa sức tưởng tượng. Hiện tại Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới tam giai đỉnh phong, sức mạnh linh hồn càng mạnh mẽ vô cùng, cho dù là thần linh cũng chưa chắc có sức mạnh linh hồn mạnh bằng hắn, nhưng bị nàng trước mắt nhẹ nhàng hừ một tiếng, vẫn cảm thấy đầu óc đau nhói. Thạch Tuyên kinh hãi, sức mạnh linh hồn của hắn bây giờ còn mạnh hơn cả thánh linh của thú hồn giới, nhưng chỉ bị nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng mà đã cảm thấy linh hồn chấn động. Tồn tại trước mắt này, quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Thạch Tuyên càng mạnh, càng cảm thấy sự sâu không lường được của tồn tại có cổ đồ án giữa hai lông mày này. So với nàng, những cái gọi là chính thống chi thần, quả thực như gà đất chó sành. Đây mới là thần thật sự. Thạch Tuyên kinh hãi, còn đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên, trong ánh mắt cũng thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng sự xuất hiện của Thạch Tuyên khiến nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cảnh giới của Thạch Tuyên trong mắt nàng có thể nói là rất thấp, gần như không khác gì con kiến. Nhưng sức mạnh linh hồn của Thạch Tuyên lại rất hiếm thấy, đã thu hút sự hứng thú của nàng, hơn nữa trong linh hồn của Thạch Tuyên còn ẩn giấu mấy luồng năng lượng khiến nàng có chút hứng thú. Thạch Tuyên cảm thấy dưới ánh mắt của nàng, dường như ngay cả linh hồn của mình cũng bị nhìn thấu, không có một chút bí mật nào có thể che giấu được ánh mắt của nàng. Nhớ ra rồi, thì ra là người trong lúc nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên, ánh mắt của nàng cuối cùng cũng có một chút thay đổi. Chương 1097, chỉ dụ của Vạn Thần Điện không gian gợn sóng, một giọng nói lạnh lẽo hờ hững vang lên. Giọng nàng rất ôn hòa, nhưng ngữ khí lại ẩn chứa sự lạnh lẽo không sao tả xiết, khiến người ta cảm nhận được một luồng uy nghiêm vô độ. Trong đầu Thạch Tuyên bất giác hiện lên tám chữ: Thần ân như biển, thần uy như ngục. Lúc này, Thạch Tuyên cảm nhận được thần uy, khiến bản thân đến thở mạnh cũng không dám. Cảm giác uy nghiêm này, đừng nói là hai vị chính thống thần mình từng gặp không có, mà ngay cả đấng sáng tạo thượng cổ vĩ đại chí cao như cặp cũng không thể sánh bằng. Cảm giác này khiến Thạch Tuyên theo bản năng nghĩ rằng, sự tồn tại trước mắt này, sự tôn quý và mạnh mẽ của nàng tuyệt đối vượt qua đẳng cấp của đấng sáng tạo thượng cổ. Trong toàn bộ thời đại thượng cổ, người có thể so sánh với cặp cũng chỉ có ba đấng sáng tạo. Vậy nàng với ấn ký cổ xưa giữa mi tâm này, thân phận thật sự rốt cuộc là ai? Lẽ nào nàng mới là vị thần duy nhất chân chính? Người rốt cuộc là ai? Thạch Tuyên gần như dồn hết tất cả sức lực và dũng khí, cuối cùng cũng hỏi ra được sáu chữ này. Sáu chữ vừa thốt ra, hắn như thể sắp suy sụp, cảm nhận được linh hồn lực của mình đã cạn kiệt. Đối mặt với nàng mà vẫn có thể hỏi ra lời, áp lực mà Thạch Tuyên phải chịu đựng mạnh đến mức không tưởng. Nếu đổi lại là một người có linh hồn lực yếu hơn một chút, dù mạnh hơn cả thần linh, e rằng cũng đã hồn bay phách tán trong khoảnh khắc này. Đối với việc Thạch Tuyên có thể hỏi ra một câu, nàng hiển nhiên cũng có chút hứng thú. Sau đó, trong hư không, một gương mặt nữ tính như ẩn như hiện dần dần xuất hiện. Dường như Thạch Tuyên đã khiến nàng cảm thấy đủ tư cách để nàng hiện ra chân dung dáng lâm trước mặt hắn. Sự tồn tại của ta không phải thứ ngươi có thể dò xét. Hôn độ chung, ra đi, đối với hắn, ta quả thực đã có một tia hứng thú. Giọng nói của nàng trong hư không vang lên, cuối cùng cũng đáp lại câu hỏi của Thạch Tuyên, và lúc này, Thạch Tuyên cũng đã nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Xinh đẹp, thần thánh, cao quý, hoàn mỹ. Thạch Tuyên đột nhiên phát hiện rằng dù dùng hết mọi ngôn từ trên thế gian cũng không đủ để miêu tả và biểu đạt dung mạo của nàng. Vẻ đẹp và dáng vẻ thần thánh của nàng đã vượt qua phạm trù mà người phàm có thể đo lường, đã không còn là thứ ngôn ngữ của loài người có thể miêu tả. Nàng đã vĩ đại đến mức không thể dùng lời lẽ của người phàm để hình dung cụ thể sự vĩ đại ấy. Lời nàng vừa dứt, một tiếng long vang lên, trước mặt Thạch Tuyên, một chiếc chuông cổ khổng lồ vô song xuất hiện. Thân chuông này tuy tàn tạ không chịu nổi, nhưng khí tức cổ xưa mà nó tỏa ra lại tựa như dãy núi thời hồng hoang, mang đến cho người ta một cảm giác uy nghiêm ập tới. Bản thể của hỗn độn chuông đã hiện ra. Kể từ lần trước các ngươi đến đây, trong thời gian ngắn ngủi, hắn có thể để cao đến cảnh giới này, quả thực rất không dễ dàng. Ngươi lần này mang hắn đến đây, là vì chuyện gì? Lần này nàng dường như tâm trạng không tệ, không hề nổi giận, chỉ hơi kinh ngạc đánh giá Thạch Tuyên và hỗn độn chung. Thạch Tuyên chống chọi với áp lực kinh người, trong lời nói của nàng, cố gắng ổn định linh hồn của mình, để không lập tức hồn bay phách tán. Từ hai lần gặp nàng trước đây cho đến bây giờ, Thạch Tuyên quả thực đã trưởng thành rất nhanh, từ một trang thực giả cấp 2, đã trưởng thành đến cường giả đỉnh cao cấp 3, tốc độ này, ngay cả nàng cũng có chút hứng thú. Giọng nói giàn mua của hỗn độn chung vang lên, "Thưa ngài tôn quý, hy vọng ngài cho phép hắn tiến vào sông Vĩnh Hằng, tiếp nhận một lần tẩy lễ Vĩnh Hằng, ta nghĩ có lẽ hắn có cơ hội đến được mở bên kia." "Hừ, quả nhiên là vậy, hỗn độn chung, ngươi cũng giống như Vạn Thần Điện, hắc ám thành sao, sông Vĩnh Hằng. Bây giờ hắn vẫn chưa có tư cách, các ngươi về đi." Nàng cơ nhạt từ chối. Thạch Tuyên không hiểu tẩy lễ Vĩnh Hằng này là gì, hỗn độn chung lại khẩn cầu, hắn đã sắp đi đến bước cuối cùng, nếu được sông Vĩnh Hằng tẩy lễ, có lẽ có cơ hội. "Thưa ngài tôn quý, ngài nhân từ ban ân cho hàng tỷ tỷ sinh linh trong các vũ trụ, sao bây giờ không cho con dân của ngài một cơ hội?" Nàng lắc đầu, Thạch Tuyên không nhịn được kêu lên, "Lão tiền bối, chúng ta về đi, cái sông Vĩnh Hằng gì đó, ta đây không thèm." "Hừ." Lời của Thạch Tuyên lập tức khiến mắt nàng khẽ động, phát ra một tiếng hừ nhẹ, đột nhiên, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy một lực hút không thể tả nổi xuất hiện, lập tức kéo hắn bay điên cuồng về phía xa. "A!" Thạch Tuyên gầm lên, lực hút này kinh khủng đến cực điểm, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một tiếng nổ vang trời, đột nhiên rơi vào một dòng sông mênh mông vô hạn. Dòng sông mênh mông này chính là sông Vĩnh Hằng. Đây là chuyện gì? Thạch Tuyên không nhịn được kêu lên, ánh mắt đầy kinh hãi. Hắn vừa rơi vào dòng sông Vĩnh Hằng trải dài khắp một vũ trụ này, còn định giãy giụa, đột nhiên kinh ngạc nhận ra đây đâu phải là nước sông, nơi này lại là sự hội tụ của vô tận tinh tú. Cái gọi là sông Vĩnh Hằng lại chính là một dòng sông vũ trụ được tạo thành từ vô số tinh tú, và Thạch Tuyên lúc này khổng lồ như vũ trụ, mỗi một tinh tú giống như một giọt nước, bao bọc lấy hắn, xoay chuyển quanh thân thể hắn theo quy luật của vũ trụ. Đối với sông Vĩnh Hằng, mặt trời, mặt trăng và các vì sao chính là giọt nước, còn vũ trụ là lòng sông. Trong cơn chấn động, Thạch Tuyên nhìn thấy toàn bộ vũ trụ, thấy từng tinh tú sinh ra, rồi lùi tàn, thấy trên các tinh tú, sự sống bắt nguồn, phát triển, rồi cuối cùng cũng diệt vong. Sinh diệt tuần hoàn, không bao giờ ngừng nghỉ. Thạch Tuyên dần dần từ kinh hãi mà bình tĩnh lại, chứng kiến sự sinh ra và chết đi của tất cả sinh linh, chứng kiến sự ra đời và hủy diệt của các hành tinh, thậm chí nhìn thấy sự sinh diệt của cả một vũ trụ. Trong vô thức, tâm thần Thạch Tuyên đạt đến một cảnh giới vô thượng, trong sự sinh diệt không ngừng này, hắn lĩnh ngộ được một cảm giác không thể tả nổi. Mọi sự sinh diệt tuần hoàn, cuối cùng tất cả mọi thứ, bến đỗ cuối cùng là gì? Khi trong lòng Thạch Tuyên nảy sinh câu hỏi này, hắn thấy vũ trụ, các vì sao và hàng tỷ tỷ sinh linh đều quy về một thể, hóa thành một khối huyền quang. Đây là hỗn độn. Đúng, bến đỗ của vạn vật đều là hỗn độn. Trong sông vĩnh hằng, Thạch Tuyên đã nhìn thấy hỗn độn. Khi hai chữ này hiện lên trong đầu, Thạch Tuyên cảm thấy tâm thần run lên, trong nháy mắt mọi thứ trước mắt biến mất, khi xuất hiện lại, hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy chỉ là một căn phòng bình thường, còn mình thì đang ngồi khoanh chân trên giường. Bên cạnh, Điền Mỹ Phượng đang nhắm mắt ngồi trên ghế, dường như đã mệt, đang nghỉ ngơi một chút. Ngoài cửa sổ, trăng sáng vằng vặc, đêm lạnh như băng. Thạch Tuyên đã tỉnh lại từ trong minh tưởng, thần thức của hắn đã trở về. Hỗn độn ta ở trong sông vĩnh hằng thấy được hỗn độn rốt cuộc có ý nghĩa gì với ta? Hỗn độn chúng nói đây là bước cuối cùng của ta. Thạch Tuyên không đánh thức Điền Mỹ Phượng, mà lặng lẽ ra ngoài, ánh trăng dịu dàng chiếu lên người hắn. Hắn muốn liên lạc với hỗn độn chung, nhưng linh hồn của hỗn độn chung lại uy bật, rõ ràng là hỗn độn chung đã đưa Thạch Tuyên du hành trong vũ trụ, hao tổn cực lớn, đã rơi vào giấc ngủ sâu. Bốn dĩ hỗn độn chung tổn hao cực lớn, ít nhất nửa năm đến một năm cũng không thể khởi động lại, nhưng từ khi Thạch Tuyên và hóa thân tinh thể của linh hồn tà ác hợp nhất, lợi dụng sức mạnh của hóa thân tinh thể để hấp thụ lượng lớn tuyệt hung chi khí, sau khi linh hồn hợp nhất, tốc độ hấp thụ tăng vọt, do đó thế giới tàn tạ cuối cùng cũng có dấu hiệu phục hồi. Theo tiến độ này, chỉ cần 1-2 năm, Thạch Tuyên đoán rằng có thể hút cạn tuyệt hung chi khí của thế giới hỗn độn, một khi tuyệt hung chi khí bị hút sạch, thế giới tàn tạ phục hồi, hỗn độn chung sẽ thực sự hoàn toàn khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Thạch Tuyên không biết lai lịch của hỗn độn chung, nhưng mơ hồ cảm thấy sự tồn tại của nó tuyệt đối không phải là thứ hạ phẩm thánh khí như Bạch Trạch Kỳ Chân Yêu Ấn có thể so sánh. Mọi thứ trong chuyến du hành vũ trụ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Thạch Tuyên cảm thấy cơ thể thanh lạnh như sương đêm, sự vĩnh hằng vượt xa tưởng tượng, thân phận của nàng vĩ đại vượt trên cả thần linh với ấn ký cổ xưa giữa mi tâm. Tất cả những điều này khiến Thạch Tuyên cảm thấy thật không thể tin nổi. Khi nào ta mới có tư cách đứng ngang hàng trước mặt nàng? Thạch Tuyên lòng dâng lên niềm khao khát. Trong lúc Thạch Tuyên đang than thở, vị chính thống thần đặt có mái tóc vàng ngắn kia, người đã từ một quốc gia thần bí tiến vào nhân giới để điều tra cái chết của một vị chính thống thần khác là Bạ Lina, đã tiến vào Thiên Thánh Đại Lục thần thánh và bí ẩn nhất trong nhân giới. Chỉ dụ của Vạn Thần Điện, cuộc chiến giữa nhân giới và Tam Nhãn giới đã kéo dài quá lâu, ý của thần điện là thực lực nhân giới không bằng Tam Nhãn giới, đã đến lúc phải nhận thua. Vâng, chúng tôi cũng nghĩ như vậy, kéo dài thêm nữa cũng không có lợi cho cả hai bên. Cống phẩm thì sao, đã chọn xong chưa? Đã quyết định dùng loài người của Sơn Địa Đại Lục và Địa Chi Đại Lục làm cống phẩm. Tốt, sớm giao cho Tam Nhãn giới đi, chỉ cần Tam Nhãn giới luyện hóa những người của Địa Chi Đại Lục này thành Tạo Hóa Châu, cuộc chiến này coi như kết thúc, chúng ta đều có thể tạm thời thư giãn một chút. Vâng, tự nhiên sẽ tuân theo chỉ dụ của Vạn Thần Điện. Trong Vạn Thần Điện từng có một vị Bạ Lina dẫn theo 5 thần quân dự bị của loài người vào nhân giới rèn luyện, bây giờ Bạ Lina lại vô cớ bỏ mạng, chuyện này các ngươi có biết sự thật không? Phải biết rằng, một vị chính thống thần bỏ mạng ở nhân giới của các ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Lại có chuyện như vậy? Ta lập tức cho người đi điều tra. Vị tồn tại nghe được lời này của Das vô cùng kinh ngạc. Ta cần tư liệu chi tiết về tung tích hiện tại của 5 thần quân dự bị loài người đó. Vâng, chúng tôi sẽ lập tức làm ngay, rất nhanh sẽ trình lên cho tôn sứ. Sau khi Thạch Tuyên tỉnh lại từ minh tưởng, dường như không có thu hoạch gì, nhưng mơ hồ Thạch Tuyên lại luôn cảm thấy mình có gì đó không giống trước. Lần tẩy lễ ở sông Vĩnh Hằng đó, ảnh hưởng đến hắn rất sâu xa, tuy tạm thời không thấy hiệu quả gì, nhưng Thạch Tuyên hiểu rằng, trong tương lai chắc chắn sẽ có sự trợ giúp nào đó cho mình. Hỏi Điền Mỹ Phượng mới biết mình đã rơi vào trạng thái minh tưởng suốt 3 ngày 3 đêm, và trong 3 ngày này, Địa Chi Đại Lục đã dậy sóng. Hàng vạn quân đội loài người, dưới sự thống lĩnh của Nhị Đế Nghiêu Tuấn, đã toàn lực phản công Ngũ Đại Tà Long tộc. Long tộc chết vô số, liên tục co cụm chiến tuyến, những khu vực rộng lớn được loài người thu hồi, cuối cùng Long tộc từ bỏ tất cả các nơi, co cụm về lãnh thổ Tống Quốc trước đây, lấy di chỉ của chú khí thành làm trung tâm, để chiến đấu trận cuối cùng. Dưới sự thống lĩnh của nước Hạ, các nước chư hầu lớn nhỏ như nước Chu, nước Thương, nước Thạch, nước Minh, nước Nguyên đều dốc hết tinh nhuệ, quả thực là bách chiến bách thắng. Năm vị Long quân chủ chết chỉ còn lại Hắc Ám Long quân chủ Nạp Á, Long tộc đã không còn ý chí chiến đấu, nhưng vẫn cố thủ trong lãnh thổ Tống Quốc, không chịu lui về Long giới. Sau khi Thạch Tuyên tỉnh lại, liền cùng Điền Mỹ Phượng cưỡi cơ thú đi về phía lãnh thổ Tống Quốc cũ. Thạch Tuyên biết tình hình hiện tại, Long giới đã không thể lật ngược tình thế, nhưng hắn vì Dực Long Thần, phải tìm được Nạp Á, hỏi rõ về cha của Dực Long Thần, đây là tâm nguyện lớn nhất của Dực Long Thần hiện tại, Thạch Tuyên tự nhiên phải giúp hắn hoàn thành. Mất 2 ngày, Thạch Tuyên cuối cùng cũng đến được chiến trường tiền tuyến giữa loài người và Long tộc ở Địa Chi Đại Lục, gặp được Tần Khang và những người khác đang thống lĩnh 5 vạn binh lính nước Thạch. Trận này bọn họ cũng thu hoạch không ít, không chỉ chém giết không ít Long tộc, mà cảnh giới thực lực của bản thân cũng tăng lên không ít. Chiến tranh tuy tàn khốc, nhưng cũng là con đường tắt tốt nhất để cường giả tiến hóa trở nên mạnh mẽ hơn. Thạch Tuyên không đi cùng đại quân, mà chỉ cùng Điền Mỹ Phượng, thẳng tiến về phía căn cứ cuối cùng của Long tộc, di chỉ của chú khí thành. Theo tính toán của Thạch Tuyên, Hắc Ám Long quân chủ Nạp Á chắc chắn đang trốn ở đây, dù sao nơi này cũng là nơi có thông đạo từ Long giới đến nhân giới. Với tính cách sợ chết của Nạp Á, hắn chắc chắn sẽ có rúm ở đây, để phòng trường hợp bất trắc, còn có thể trốn về Long giới. Hiện tại điều duy nhất Thạch Tuyên lo lắng là Nạp Á đã trốn về Long giới, vậy thì phiền phức rồi. Nếu sức mạnh của hóa thân tinh thể có thể sử dụng không chút kiêng dè, Thạch Tuyên dù một mình xông vào Long giới cũng không hề sợ hãi, nhưng hóa thân tinh thể lại là một con dao hai lưỡi. Chương 1098, triệu hồi thủy tổ long lúc giết bốn long quân chủ, cũng vì sử dụng thời gian quá dài, nếu không có hỗn độn trùng cuối cùng phát huy uy lực, hậu quả sẽ không thể lường được. Sức mạnh của kẻ hủy diệt này thực sự quá đáng sợ. Trên đường đi gặp đủ loại long tộc, nhưng dưới mũi tên của Điền Mỹ Phượng, chúng không chịu nổi một đòn. Lúc này Điền Mỹ Phượng đã khởi động bộ khải giáp màu đỏ rực, sau lưng bung ra một đôi cánh lửa máy móc, lướt đi sát mặt đất. Thạch Tuyên cũng đã tiến vào trạng thái hợp thể với Dực Long Thần và Chu Tất Thú, đẩy sức mạnh lên đến cực hạn, tay nâng chấn yêu ấn. Nếu gặp phải long tộc nào mạnh mẽ hơn lao tới ngăn cản, hắn không nói một lời liền ném chấn yêu ấn ra. Trong nháy mắt, dù long tộc có mạnh đến đâu, chỉ cần là tồn tại dưới long quân chủ, không kẻ nào không bị đập thành một đống thịt nát, chết không toàn thây. Vạn long tộc không thể cản nổi, Thạch Tuyên mang theo Điền Mỹ Phượng cuối cùng cũng đến được trung tâm của một khu rừng nguyên sinh. Nơi này chính là thị trấn tựa như trốn Đồng Lai tiên cảnh mà Võ Phương Đồng và Can Tương Mạc Tà từng ở, được gọi là Chú Khí Thành. Lúc đó Can Tương Mạc Tà tự cho rằng mình đã biết được thiên cơ, đào trấn yêu ấn lên, kết quả lại là giải trừ phong ấn cho thông đạo không gian nối liền long giới và nhân giới, thả ra ngũ đại tà long tộc, mới gây ra một loạt chiến tranh sau này. Thạch Tuyên nhớ lại lúc đó mình bị nữ tử Tam Nhãn tộc biết sử dụng thần kỹ tuyệt đối linh độ truy đuổi, cùng Lư Yến Điệp hai người hoảng hốt không chọn đường, nên mới trốn vào Chú Khí Thành. Lúc đó mình chỉ là siêu cấp cường giả, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, khi mình quay lại nơi này, đã là một cường giả không thua kém gì nhân viên mãn. Nếu bây giờ gặp lại nữ tử Tam Nhãn tộc năm đó, không phải là Thạch Tuyên phải chạy trốn, mà e rằng đã đổi lại là nữ tử Tam Nhãn tộc kia phải bỏ chạy. Thế sự biến ảo, thật khó lường. Thạch Tuyên thầm thở dài, ngay cả hắn cũng đâu ngờ có một ngày mình sẽ đạt đến cảnh giới mạnh mẽ như vậy, với tư thế này đặt chân đến Chú Khí Thành, nhìn long tộc gào thét tứ phía mà không một con nào dám xông lên, đây là uy phong đến nhường nào. Thần thức quét qua, Thạch Tuyên cất cao giọng, "Quắc, Na Á, ta biết ngươi đang trốn ở đây, ra đây." Xung quanh long tộc vang lên tiếng xì xào, nhưng không một con nào dám gầm lên. "Na Á, đừng im lặng nữa, yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể giải đáp một vài thắc mắc của ta, ta có thể hứa sẽ không giết ngươi. Ta nghĩ ngươi nên hiểu, ngươi không trốn được đâu, dù ngươi trốn vào long giới cũng vậy." Lời nói lần này của Thạch Tuyên quả nhiên có hiệu quả, chỉ nghe thấy từ Chú Khí Thành xa xa, cuối cùng cũng vang lên một giọng nói âm u, "Tiểu tử, ngươi có ý gì đây? Nạp Á ta đây sao có thể bị ngươi uy hiếp? Nhưng ta thật sự rất tò mò, ngươi có thắc mắc gì muốn hỏi ta?" Giọng nói này chính là của Nạp Á. Thạch Tuyên nhìn xa xa, cuối cùng cũng thấy Nạp Á hiện ra dưới hình dạng một nam tử mặc hắc bào, trán mọc bốn chiếc sừng rồng màu đen, lúc này đang ngồi khoanh chân một bên, cách hắn chưa đầy 2 mét chính là lối ra dẫn đến long giới. Rõ ràng, miệng hắn nói không sợ, nhưng thực chất lại sợ chết khiếp, nên mới co rúm bên cạnh lối ra, để phòng vạn nhất, chỉ cần tình hình không ổn, hắn sẽ lập tức chuẩn bị trốn về long giới. "Vấn đề của ta rất đơn giản, bộ hài cốt của thượng cổ thần long mà ngươi triệu hồi, ngươi lấy được ở đâu? Vị thượng cổ thần long đó đã ngã xuống như thế nào?" Thạch Tuyên để phòng Nạp Á kinh hoàng, không hề đến gần, chỉ đứng cách xa trăm mét, lớn tiếng hỏi. "Hừ, ra là vậy." Nạp Á cười lạnh hai tiếng, không đáp mà hỏi ngược lại, "Ta cũng rất tò mò, tại sao ngươi lại có sức mạnh của sừng thanh long?" "Theo ta biết, thanh long thánh thú đã ngã xuống từ rất sớm, sao ngươi lại có được sức mạnh của thanh long?" Thạch Tuyên thấy hắn lảng tránh không trả lời câu hỏi của mình, không khỏi nhíu mày, đột nhiên giơ chấn yêu ấn trong tay lên, "Quắc, Nạp Á, ngươi thật sự không trả lời?" Nạp Á phá lên cười ha hả, lại không hề sợ hãi mà đứng dậy tại chỗ. "Bản tọa thân là quân chủ của Long tộc, dựa vào đâu mà phải trả lời câu hỏi của một con kiến hôi loài người như ngươi? Ha ha, có giỏi thì đến giết ta đi." Thạch Tuyên chưa kịp trả lời, Điền Mỹ Phượng đã nổi giận, thân hình lóe lên lao tới, "Quắc, trong mắt bọn ta, ngươi cũng giống như con kiến hôi." Thạch Tuyên vội kêu lên, "Mỹ Phượng, dừng tay, cẩn thận có bẫy." Nạp Á này trái với thường lệ, không hề sợ hãi, Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy có điểm chẳng lành, nhưng nhắc nhở đã muộn. Chỉ thấy đột nhiên, từ trong thông đạo nối liền long giới và nhân giới, ánh sáng trắng thê lương bùng nổ, theo sau đó là hơn 10 bóng người lao ra, lại xuất hiện hơn 10 con cự long dài hơn 80 mét. Trong nháy mắt lại xuất hiện hơn 10 long quân chủ, Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng đều kinh ngạc, và điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa là mười mấy long quân chủ này liên thủ, dường như đồng thời thi triển một trận pháp. Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng chỉ cảm thấy thân thể chao đảo, trong nháy mắt, một lực hút kinh khủng kéo họ lao về phía ánh sáng trắng thê lương ở giữa. "Tiểu quỷ, ngươi càng lợi hại càng tốt, đến long giới, ngươi sẽ là vật tế phẩm tốt nhất cho thủy tổ Hắc Long Đế của chúng ta." Tiếng cười điên cuồng của Nạp Á vang vọng bên tai Thạch Tuyên. Còn Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng đã bị kéo vào trong ánh sáng trắng một cách bất lực, lao vào thông đạo không gian, trong nháy mắt đã đến một thế giới khác. Không biết từ lúc nào, Nạp Á này lại triệu tập được hơn 10 long quân chủ của long tộc, hơn nữa còn bố trí mai phục ở lối vào thông đạo này, tất cả chỉ để kéo Thạch Tuyên vào long giới. Thạch Tuyên lúc đó thể hiện quá đáng sợ, lật tay giết chết 4 long quân chủ, cho nên dù Nạp Á triệu tập được hơn 10 long quân chủ khác, vẫn không dám đối đầu trực diện, chỉ nghĩ đến việc kéo Thạch Tuyên vào long giới trước. Mà long giới chính là thiên hạ của long tộc bọn họ, dù Thạch Tuyên có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Bị trận pháp kéo đi, còn chưa kịp phản ứng, Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng chỉ cảm thấy ánh sáng trắng vô tận trước mắt đột nhiên bùng nổ, khi xuất hiện lại, đã rơi xuống không trung phía trên một quảng trường khổng lồ cổ xưa và âm u. Ở chính giữa quảng trường khổng lồ này, có khắc một thạch trận hình tròn rộng đến vài mẫu. Trong thạch trận hình tròn có khắc những hoa văn kỳ dị, đào ra những rãnh đá dài ngoằn ngoèo đan xen vào nhau. Lúc này xung quanh thạch trận tròn, có vô số cự long khổng lồ hoặc nằm trên mặt đất, hoặc bay lượn trên bầu trời, nhưng tất cả đều chắp đôi vuốt rồng lại, miệng lẩm nhẩm, phát ra những câu thần chú đặc trưng của long tộc. Đây dường như là một trận pháp vô cùng khổng lồ. Ở trung tâm của thạch trận hình tròn này, cũng có một con cự long đang nằm, sau lưng con cự long này có một đôi cánh rồng theo phong cách phương Tây rất rõ ràng, đây dường như là một con cự long phương Tây, chỉ là lúc này nó bị một cây giáo khổng lồ dài hàng chục mét đâm xuyên qua. Trước 1099, thạch trận tròn tế tự thủy tổ máu tươi của nó chạy theo những danh đá được đào trong thạch trận, dần dần, máu tươi lấp đầy toàn bộ các danh đá đan xen. Những danh đá lúc đầu trông có vẻ vô quy tắc này, sau khi được rót đầy máu tươi, lại đan xen vào nhau tạo thành một hoa văn màu đỏ máu tuyệt đẹp và kỳ lạ. Trên không trung phía trên thạch trận, trong hư không là một vết nứt không gian hình xoáy nước màu trắng khổng lồ, đây chính là thông đạo không gian dẫn đến nhân giới. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đang bị một lực hút cực lớn kéo xuống từ vết nứt không gian này một cách bất lực, rồi bị ném về phía thạch trận tròn khổng lồ bên dưới. Con cự long phương Tây bị đóng đinh ở giữa có thân thể cũng dài hơn 7-80 mét, rõ ràng cũng là một tồn tại cấp long quân chủ, chỉ là lúc này bị cây giáo khổng lồ đóng đinh trong thạch trận, chỉ có thể không ngừng gào thét, nhưng đã không thể giãy giụa. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng ở trên không trung nhìn hai người mình lao nhanh về phía thạch trận, tâm trí Thạch Tuyên xoay chuyển, đột nhiên nghĩ đến lời của Nạp Á hắn nói chúng ta là vật tế phẩm tốt nhất để dâng lên thủy tổ Hắc Long Đế. Lẽ nào đám tà long điên cuồng này đang cử hành nghi thức tế tự, bây giờ đã chuẩn bị triệu hồi Hắc Long trong ngũ đại thủy tổ long. Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, một tiếng nổ vang trời, hắn và Điền Mỹ Phượng đã rơi mạnh xuống thạch trận khổng lồ này, cùng với con long quân chủ phương Tây bị đóng đinh ở giữa, bị nhốt trong thạch trận, trở thành vật tế phẩm. Điền Mỹ Phượng quát lên, giơ phá nguyệt cung, muốn bắn ra lạc tinh tiễn, nhưng giữa ma chú của vô số long tộc lớn nhỏ khắp trời đất, thạch trận này đã phát huy ra một ma lực không thể tưởng tượng nổi, lại hút chặt nàng và Thạch Tuyên vào trong thạch trận, khiến họ không thể động đậy. Trên không trung, trong vết nứt không gian, Nạp Á và hơn 10 long quân chủ khác của các tà long tộc đã trở về long giới tản ra, miệng lập tức cũng phát ra ma pháp long ngữ tối thượng, bắt đầu niệm chú. Lập tức, thạch trận tròn khổng lồ này. Trước 1099, trận pháp huyết tế trên trận pháp, ánh sáng màu máu dần dần bốc lên, toàn bộ long giới dường như cũng rung chuyển lay động. Thật không ngờ, trong đám tà ác long tộc này lại có nhiều long quân chủ đến vậy, ta đáng lẽ phải nghĩ ra từ sớm mới phải. Trong nhân giới của chúng ta, chỉ riêng một đại lục thôi đã có không dưới 10 cường giả đại viên mãn, tà ác long tộc này sao có thể chỉ có 5 vị long quân chủ chứ? Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu ra, thực lực của tà ác long tộc mà mình thấy từ trước đến nay chỉ là phần nổi của tảng băng chìm so với sức mạnh thật sự của bọn chúng. Đám tà ác long xuất hiện đột ngột vô biên vô tận này, con nào cũng có thực lực không dưới cấp đỉnh phong, trong đó còn có cả một đám tồn tại cấp long quân chủ. Tuy số long quân chủ tiến vào nhân giới không nhiều, nhưng ở long giới, dòng khổng lồ cảnh giới long quân chủ lại nhiều như kiến. Thực lực của long giới quả nhiên kinh khủng tột cùng, chẳng trách lại được mệnh danh là nơi mà ngay cả thần linh cũng phải sợ hãi sức mạnh của nó mà phong ấn lại. Ý định ban đầu của những tà ác long tộc này chỉ là muốn vô số long tộc và nhân loại tàn sát lẫn nhau, tạo ra chết chóc và giết chóc để triệu hồi thủy tổ long của mình, chứ không thật tâm muốn xâm chiếm đại lục. Nếu không, với sức mạnh thực sự kinh khủng như vậy của bọn chúng, đại lục đã sớm bị hủy diệt rồi. Long chú kinh thiên động địa, vô số rồng khổng lồ cùng nhau nhập chú, sức mạnh sinh ra đã không thể tưởng tượng nổi. Trong lời long chú này, những danh sâu trên trận pháp khắc đá tuôn ra ánh sáng đỏ rực ngút trời, in hẳn đồ án màu máu mà nó tạo thành lên hư không. Ở trong ánh sáng màu máu này, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng cảm thấy toàn thân đau đớn như bị thiêu đốt. Ánh sáng màu máu này dường như muốn thiêu chảy ra thịt của bọn họ, muốn nuốt chửng và hấp thu tất cả mọi thứ của bọn họ. Hơi thủy tổ long vĩ đại tối cao, xin dâng lên vô tận máu tươi, linh hồn, sự tàn sát và sinh mệnh, dưới lời thỉnh cầu của con cháu đời sau, xin ngài hãy tỉnh lại. Hơi thủy tổ long vĩ đại, tiếng rồng gầm vang dội khắp long giới, khiến bầu trời toàn bộ long giới đột nhiên bị nhuộm một màu đen kịt. Ta ác long thủy tổ trong truyền thuyết, ta ác hắc đế trong ngũ đại thủy tổ long, sắp sửa tỉnh lại. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng cảm thấy tim đập loạn xạ, nhìn long quân chủ của Tây Phương Long tộc ở trung tâm bị thiêu chảy ra thịt, dần dần tan chảy. Mà bản thân mình cũng vậy, sẽ bị coi như vật tế, bị thiêu chạy trong trận pháp hình tròn này. Áp lực kinh khủng tột cùng khiến Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng không thể phản kháng. Thạch Tuyên gào thét, cuối cùng cũng hết cách, hắn chỉ có thể một lần nữa triệu hồi tinh thể hóa thân. Ngoài sức mạnh của tinh thể hóa thân, hắn hoàn toàn không có cách nào khác để phá vỡ sự trói buộc của trận pháp này. Tinh thể hóa thân vẫn luôn ở trong thế giới đổ nát, nghe thấy tiếng triệu hồi của bản tôn, lập tức lóe lên một cái, xuất hiện bên cạnh Thạch Tuyên. Tinh thể hóa thân vừa giáng lâm, lập tức cảm nhận được áp lực đáng sợ của trận pháp khổng lồ này, cũng không khỏi khựng lại một chút. Một ý niệm lóe lên, bản tôn và hóa thân hợp nhất, sức mạnh lại một lần nữa tăng vọt đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Từng món trang bị trên người nổ tung, mái tóc đen tung bay, Thạch Tuyên hét dài một tiếng, trong lòng bàn tay trái, ánh sáng đen bắn ra, nổ thành một đồ án cổ tự, năng lượng hủy diệt xâm chiếm, bao trùm toàn thân. Tiếng răng rắc, két két giòn giã vang lên, lòng bàn tay trái của Thạch Tuyên đã nện mạnh xuống trận pháp đá hình tròn dưới chân. Sóng khí kinh thiên bùng lên bốn phía, trên trận pháp đá khổng lồ, tiếng vỡ giòn tan không ngớt bên tai, những vết nứt màu đen như mạng nhện lan ra từ phía. Năng lượng hủy diệt cuồn cuộn dâng trào, trong luồng năng lượng hủy diệt này, từng tảng đá khổng lồ lật tung rồi vỡ nát. Thạch Tuyên lại hét dài một tiếng, đã phá trận thoát ra. Hắn vung tay trái, giáp một tiếng, đồ án cổ tự lóe lên, một long quân chủ còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã mất mạng ngay tức khắc, rơi thẳng xuống. Điểm thí luyện tăng lên 22 triệu điểm. Thạch Tuyên đột nhiên phá trận thoát ra, này ạ kinh hãi. Chỉ có hắn mới biết Thạch Tuyên đáng sợ đến mức nào, thấy ngay cả trận pháp do nhiều long quân chủ như vậy liên thủ bố trí vẫn bị phá, trong lòng hắn chấn động không tả, miệng gào lên, lên, còn bản thân thì lùi lại phía sau. Vô số long quân chủ của các tộc trên trời đồng loạt gầm lên, vô số long tộc lập tức phun ra long tức, thi triển long ngữ ma pháp, tấn công về phía Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng ở giữa. Trận pháp bị phá, Điền Mỹ Phượng được tự do, miệng hét lên một tiếng chói tai, lấy ra 5 mũi lạc tinh tiễn bắn đi, tay trái lại vận dụng Thái Dương thần châm. Ánh sáng lóe lên trong không khí, trong nháy mắt, xung quanh vang lên một loạt tiếng kêu thảm thiết, lập tức một đám rồng khổng lồ rơi xuống trước mặt nàng. Thạch Tuyên thấy vô số ma pháp tấn công về phía mình và Điền Mỹ Phượng, tuy bản thân không sợ, nhưng Điền Mỹ Phượng dù đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, e rằng cũng khó lòng chống đỡ, vì vậy hắn lùi lại, thoáng cái đã chắn trước mặt Điền Mỹ Phượng. Hắn vung tay trái, trong lòng bàn tay phun ra một cột sáng cổ tự, như một cây roi ánh sáng khổng lồ, quất ra xa. Một tiếng nổ ầm ầm, trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn mét, tất cả rồng khổng lồ đều bị cây roi ánh sáng hủy diệt này quét sạch. Điểm thí luyện trong cơ thể Thạch Tuyên tăng vọt lên 26 triệu.